Chương 163, một truy chấn sát, cùng giai vô địch. Chương 163, một truy chấn sát, cùng giai vô địch. Vương Vũ tiến lên trước, duỗi cổ. Khi hắn thấy rõ Trần Uyên ngón tay vị trí lúc, hít vào một ngụm khí lạnh. Kia trên bản đồ tiêu ký, hắn mặc dù xem không hiểu, nhưng căn cứ núi non sông ngòi xu thế, hắn có thể đại khái đánh giá ra, vị trí kia đã xâm nhập Thương Minh vực khu khống chế nội địa. Đội đội trưởng, cái này đây là đi chịu chết ta. Vương Vũ thanh âm cũng thay đổi điều. Những người khác cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn vừa mới từ trong quỷ môn quan trở tới, còn không có che nóng hổi trong tay linh thạch, liền muốn đi sông đầm rồng hang hổ. Chịu chết. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, đem địa đồ đập vào Vương Vũ ngực. Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là một đầu bí mật đường tiếp tế, là Trương sư thúc người lưu lại. Ngay cả Lưu Trường Thành cũng không biết. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa chúng ta có thể giống quỷ, xuất hiện tại địch nhân uy hiếp bên trên, mà bọn hắn, nhưng căn bản tìm không thấy tung tích của chúng ta. Thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc lực lượng. Các ngươi nghĩ cả đời làm phá hôi, vì mấy khối linh thạch đem mệnh nhét vào trên chiến trường sao? Vẫn là muốn cùng ta làm một món lớn, đoạt bọn hắn linh thạch, đoạt bọn hắn đan dược, dùng bọn hắn tài nguyên, đến trồng cao chính chúng ta tu vi. Chờ chúng ta cả đám đều đứng bước chân, lại trở lại tông môn, ai còn dám đối với chúng ta khoa tay múa chân? Đỗ Phong, Lưu Trường Thanh, bọn hắn đều phải khách khí coi chúng ta là gia cung cấp. Lời nói này làm cho tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập. Tu tiên, cầu là cái gì? Không phải liền là trường sinh, không phải liền là thực lực cường đại cùng dùng mãi không cạn tài nguyên sao? Trần Uyên cho bọn hắn vẽ ra khối này bánh, quá thơm, thương đến làm cho bọn hắn nguyện ý vì thế đánh cược tính mệnh. Làm đi. Một tôn đức tại bộ hạ cũ, tinh nhãn đỏ bừng quát. Mẹ nó, nát mệnh một đầu, đi theo Lý đội trưởng, đọ sức cái tiền đồ. Không sai. Làm đi. Đi theo đội trưởng có thịt ăn. Quân tình, trong nháy mắt bị nhen lửa. Vương Vũ nhìn trước mắt cái này cùng nhiệt một màn, nhìn nhìn lại một mặt bình tĩnh Trần Uyên, trong lòng cuối cùng nhất một chút do dự cũng tan thành mây khói. Hắn quyết tâm liều mạng, đem địa đồ cất kỹ, đối Trần Uyên thật sâu cúi đầu. Đội trưởng, ngài chỉ đâu, chúng ta liền đánh na. Rất tốt. Trần Uyên đối kết quả này phi thường hài lòng. Hắn muốn, chính là cỗ này bị buộc đến tuyệt lộ sau điên cuồng. Một canh giờ sau, quỷ khốc thung lũng bên trong, tất cả thi thể cùng vết máu đều bị xử lý sạch sẽ. Một chi gần 400 người đội ngũ, lặng yên không một tiếng động rời đi tòa này hẻm núi, như là dung nhập đêm tối u linh, biến mất tại mênh mông cắt vàng bên trong. Ba ngày sau, Hắc Phong mỏ núi phía tây, 150 dặm bên ngoài, một chỗ tên là Ưng Sầu Giản bí ẩn trong sơn cốc, tọa lạc lấy Bích Hải Tông một chỗ cỡ nhỏ tại nguyên điểm. Nơi này phụ trách vì tiền tuyến cung cấp một loại tên là Thanh Minh Thạch quán vật, từ một luyện khí 9 tầng chấp sự, cùng 50 tên Bích Hải Tông đệ tử đóng giữ. Trong ngày thường, nơi này bình tĩnh không lay động, nhưng hôm nay, ngày tận thế tới, làm Trần Uyên mang theo cái kia chi như lang như hổ đội ngũ, từ trên trời giáng xuống lúc, trong sơn cốc cảnh báo pháp chuẩn bị bỗng nhiên gõ vang. Địch tập. Một luyện khí 9 tầng Bích Hải Tông chấp sự giống giận xông ra quan mỏ, hắn thân mang đạo bảo màu xanh lam, cầm trong tay một thanh sóng nước vờn quanh trường kiếm, chính là nơi đây người chủ sự. Từ đâu tới Hoàng Sa Tông tạp thoái, dám xông vào ta Ưng Sầu Giản, muốn chết. Chấp sự một chút liền khóa chặt đội ngũ phía trước nhất, khí tức nhất là Trầm Ngưng Trần Uyên. Hắn không nói hai lời, trường kiếm một chỉ, trong miệng nói lẩm bẩm: "Nước xanh lồng giam." Trong chốc lát, trong sơn cốc hơi nước điên cuồng tập trung, tại Trần Uyên bốn phía hóa thành tứ phía lao nhanh tường nước, ở vàng khép lại. Tường nước bên trong, vô số đạo sắc bén thủy nhận im ắng cắt chém, phát ra bén nhọn gào thét. Đối mặt cái này đồng cấp tu sĩ một kích toàn lực, Trần Uyên trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn không có đối cứng, mà là chập ngón tay như kiếm, từng đạo sắc bén canh kim kiếm khí từ đầu ngón tay xuất phát, tinh chuẩn chạm tại khép lại mà đến trên tường nước. Miệng kim thủy giao kích, bộc phát ra mảng lớn xương trắng. Tường nước bị chém ra đạo đạo khe, nhưng lại tại Bích Hải Tông chấp sự liên tục không ngừng linh lực duy trì dưới trong nháy mắt rũ hợp. Ha, Hoàng Sa Tông dưới núi, liền sẽ điểm ấy ma lực. Kia chấp sự thấy thế, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Hắn nhìn ra được, đối phương chân nguyên mặc dù cũng hùng hậu, nhưng con đường lộn xộn, căn bản không hiểu thủy pháp tinh diệu. Trong lúc nhất thời, hắn thế công càng tăng lên, tường nước đè ép chi lực cùng nội bộ thủy nhận cắt chém chi lực đột nhiên tăng cường. Chân nguyên hộ thể linh quang bắt đầu kịch liệt lấp lóe, thân hình tại hơi nước áp bách dưới hơi rung nhẹ, lộ ra có chút chật vật, tựa như lúc nào cũng có thể bị rào sát tại chỗ. Sư Minh Vĩ Vũ, phía sau Bích Hải Tông đệ tử gặp người chủ sự đại chiếm thượng phong, lập tức si khí đại chấn. Kia chấp sự càng là đắc ý, hắn bấm pháp quyết, chuẩn bị cho lôi đỉnh một kích. Hắn vô túi trữ vật, một mặt khắc lấy huyền quy đường vân màu làm tâm chắn trong nháy mắt bay ra, bảo vệ quân thân, để phòng vạn nhất. Đồng thời, trường kiếm trong tay hảo quang tỏa sáng, hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn lên thủy giao, dương nhanh múa vút hướng về lồng giam bên trong Trần Uyên đánh tới, muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Đúng lúc này, một mực đau khổ trèo chống Trần Uyên, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng băng lãnh độ cong. Điều trùng tiểu kỹ. Trên người hắn ngưng trọng cùng sói hồ trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là sâu không thấy đáy hở hững. Hắn thậm chí không tiếp tục đi xem kia đánh tới thủy giao, chỉ là quanh thân chân nguyên nhẹ nhàng chấn động. Oeng. Một cỗ viễn siêu trước đó, ngưng thực nặng nề tới cực điểm lực lượng ầm vang một phát. Kia nhìn như không thể phá vỡ nước xanh lồng giam, lại như cùng dưới ánh mặt trời bọt nước, ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời hơi nước. Thế nào có thể? Kia chấp sự trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, hoảng sợ thất sắc. Ngươi một mực tại yếu thế. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đầu kia thủy giao đã là nỏ mạnh hết đà, mà Trần Uyên lại động. Hắn tiện tay vứt bỏ kia cán làm ngụy trang phá giáp qua, cổ tay khẽ đảo, một thanh toàn thân đen nhánh, phản phất có thể thôn phệ tất cả tia sáng tự truy, chống rồng xuất hiện trong tay hắn. Chấn nhạc trọng truy. Long sát bá thể. Trần Uyên quát khẽ một tiếng, trong cơ thể khí huyết trào lên như sấm, thân hình cất cao vài tấc, trên da hiện ra màu đỏ sẫm quỷ dị đường vân. Một cỗ hung hãn, cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Hắn bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại kia kinh hãi muốn tuyệt chấp sự trước mặt. Chấp sự trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi, hắn đem hết toàn lực đem tất cả linh lực rót vào huyền quy thuẫn bên trong, trên tấm chắn quang mang đại thịnh. Trần Uyên mặt không biểu tình, giơ lên trong tay chấn nhạc trọng truy. Không có rực rỡ chiêu thức, không có chói lọi linh quang, chỉ có thuần túy nhất, nhất cực hạn lực lượng. Một truy rơi xuống, dù một không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng nột ngạt đến làm người sợ hãi dù mình. Kia mặt huyền quy thuẫn, cái này thượng phẩm phòng ngự pháp khí, tại trọng truy phía dưới, ngay cả một hơi đều không thể chống đỡ, như là bị thiết truy đập trúng trứng gà, tại một trận giận người cách âm thanh bên trong, ầm vang vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Trọng truy thế đi không giảm, tại kia chấp sự ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nặng nề mà đập vào lồng ngực của hắn. Phúc. Kia chấp sự thân thể giống một cái phá bao tải giống như hướng sau bay rất ra ngoài, lồng ngực toàn bộ lõm sụp dưới, máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng cuồn cuộn mà ra, người còn tại giữa không trung, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Trần Uyên đứng tại chỗ, chậm rãi thu truy. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này máu tanh mà bá đạo một màn, triệt để chấn. Còn lại Bích Hải Tông đệ tử, nhìn xem nhà mình chấp sự bị một truy miểu sát, cuối cùng nhất chiến ý cũng triệt để sụp đổ, kêu khóc chạy từ phía. Mà Trần Uyên thủ hạ nhóm, thì từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt buộc phát ra vô cùng cuồng nhiệt quan mang, như lang như hổ nhào tới. Trong sân cốc, lần nữa diễn ra một trận đơn phương đồ sát. Trần Uyên đứng tại quặng mỏ chỗ cao nhất, quan sát phía dưới bội thu cảnh tượng. Hắn từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy một cái khác trận tình yến. Theo hơn 50 tên Bích Hải Tông đệ tử chết đi, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cô vô hình khí vận ra chỉ tại trên người mình. Trước đó vừa mới đột phá luyện khí 9 tầng, căn cơ còn có chút phù phiếm, nhưng giờ phút này, tại cỗ này khí vận thôi hòa dưới, hắn trong đan điển mênh mông chân nguyên nhưng vẫn đi vận chuyển, nhanh chóng ngưng thực, lắng đọng. Trần Uyên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể hòa hợp không ngại, lực lượng nội liễm cảm giác mạnh mẽ. Đội đội trưởng, chúng ta phát đại tài. Vương Ngũ hứng thú bừng bừng chạy tới, hiến vật quý giống như bưng lấy một cái túi đựng đồ. Hắn nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt tràn đầy kính sợ, chỉ là thanh minh thạch liền khoảng chừng 3 dương lớn, còn có bọn hắn linh thạch đan dược, đầy đủ chúng ta dùng tới nhiều năm. Đội trưởng, chúng ta chỗ tiếp theo. Trần Uyên mở mắt ra, trên người khí tức cuồng bạo đã triệt để nội liễm, nhìn vẫn như cũng là cái kia không đáng chú ý Lý Phi, nhưng hắn tiếp xuống lại cho tất cả mọi người tạt một chậu nước lạnh. Không đánh? Cái gì? Vương Ngũ ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều dừng việc làm trong tay mà tính, không hiểu nhìn sang. Trần Uyên ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm trầm ổn mà tỉnh táo, ương sầu giản bị tập kích, tin tức chẳng mấy chốc sẽ chuyển về Bích Hải Tông đại doanh. Các ngươi cảm thấy bọn hắn lại phái cái gì người đến? Một đội luyện khí tu thổ, còn là một vị trúc cơ trưởng lão. Chúng ta là ưu linh, không phải người ngu. Đánh liền chạy mới là lâu dài chi đạo. Cái này một phiếu chúng ta đã kiếm đủ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải đi gặm khối tiếp theo xương cốt, mà là đem ăn vào miệng bên trong thịt, cho ta an an ổn ổn tiêu hóa hết. Nhìn xem trong mắt mọi người lóe lên không cam lòng cùng tham lam, Trần Uyên đem một dương thanh minh thạch cùng số lượng lớn linh thạch đan dược ném cho Vương Ngũ. Phân phát, người người có phần, công lao lớn rất nhiều cầm. Tạ đội trưởng. Nhìn thấy thật sự chỗ tốt, trên mặt mọi người không cam lòng lập tức biến thành vui sướng. Trần Uyên nhìn xem nhảy cẫng hoan hô đám người, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn muốn làm một chi nghe lời đao, mà không phải một đám mất khống chế chó dại. Thấy tốt thì lấy, mới có thể sống được lâu lâu. Hắn đi đến tên kia chấp sự thi thể bên cạnh, siêu hồn về sau, một mùi lửa đem nó thiêu thành cho tàn. Xác nhận nơi đây trong thời gian ngắn tuyệt đối an toàn sau, hắn hạ đạt mệnh lệnh mới. Truyền lệnh xuống, quét dọn chiến trường, xóa đi tất cả vết tích. Sau đó, toàn viên ở chỗ này chỉnh đốn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi sân cốc. Vương Ngũ, ngươi dẫn người phụ trách cảnh giới. Vâng, đội trưởng. Phân phó xong tất cả, Trần Uyên quay người đi vào chỗ sâu nhất quặng mỏ, tại lối vào bày ra mấy đạo cấm chế. Gen sắc khi còn nóng, hắn phải nắm chặt tìm tòi luyện khí 10 tầng cánh cửa. Chương 164, chân ý hình thức ban đầu, đạo cơ tinh tiến. Chương 164, chân ý hình thức ban đầu, đạo cơ tinh tiến. Quặng mỏ chỗ sâu nhất, âm lãnh ở mức. Trần Uyên tiện tay bày ra mấy đạo cảnh giới cùng che đậy khí tức cấm chế, đem cửa hàng phong kín. Ngoại giới ồn ào náo động cùng thủ hạ vui hết mình, tựa hồ bị ngăn cách tại một cái thế giới khác. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trước đó chém giết cùng tính toán, cũng không tại tâm hắn trên hồ lưu lại quá nhiều gợn sóng. Giờ phút này, hắn cần tiêu hóa lần này thu hoạch. Không phải trong túi chứa vật linh thạch đan dược, mà là những cái kia vô hình vô chất, nhưng lại chân thật bất hư khí vận. Theo công pháp vận chuyển, một cỗ từ hơn 100 tên tu thổ trên thân cướp đoạt tới khí vận dòng lũ, ở trong cơ thể hắn cọ rửa lao nhanh. Những này khí vận hỗn tạp không thuần, xen lẫn người chết trước khi lâm trùng sợ hãi, không cam lòng cùng oán hận, nếu là tu sĩ tầm thường tu nạp, nhẹ thì tâm ma bất ngờ bộc phát, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Trần Uyên trong thức hải, trôi này từ Thái Bạch Lục Thần Quyết ngưng tụ kiếm nhỏ màu vàng kim, khẽ run lên. Từng sợi sắc bén vô song kiếm ý rủ xuống, như là tinh mật nhất cái sàng, đem khí vận dòng lũ bên trong tất cả tạp chất cùng tâm tình tiêu cực đều chém bỡ, ma diệt. Chỉ còn lại thuần túy nhất, mang theo một tia thiên địa chiếu cố ý vị khí lạnh lẽo lưu, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, cuối cùng tụ hợp vào đan điền khí hải. Cố lực lượng này cũng không để hắn chân nguyên tổng lượng tăng thêm bao nhiêu, nhưng nó phảng phất một loại huyền chi lại huyền chất xúc tác, để cả người hắn tư duy đều trở nên chưa từng có sinh động cùng trong sạch. Long sát bá thể bên trong mấy chỗ liên quan với khí huyết chuyển hóa tối nghĩa quan thiếu, giờ phút này lại nhìn, càng là đống nhiên quan thông. liền ngay cả kia bản hậu thổ ẩn linh chân quyết trong đó liên quan với như thế nào lấy tự thân chân nguyên luận dưỡng đạo chúng pháp môn, cũng sinh ra rất nhiều cảm ngộ mới. Nộ tính của hắn tại thời khắc này đạt được kinh người bay vụt. Cái này chính là khí vận ra thân diệu dụng. So nuốt bất luận cái gì linh đan diệu dược, đều muốn tới trực tiếp, tới căn bản. Chiến tranh quả nhiên là tu sĩ tốt nhất đá mài đao, cũng là nhanh nhất tấn thăng cầu thang. Nhưng mà ngay tại hắn đắm chìm trong loại này cao tốc tiến bộ trong khoái cảm lúc, một cỗ bạo ngược, khát máu xúc động, đột nhiên từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bay lên. Đây là long sát bá thể sau di chứng. Giết chóc càng nhiều, long sát chi khí càng là lớn mạnh, liền càng dễ dàng bị hắn hung tính ảnh hưởng, cuối cùng biến thành chỉ biết giết chóc ma đầu. Trước đó tại lôi phạt phòng, có khổ thiền hòa thượng thiên lôi cùng Phật pháp lúc nào cũng rửa liền, cô này hung tính bị áp chế rất khá. Nhưng hôm nay luân phiên đại chiến, hai tay dính đầy huyết tinh, đầu này bị đè nén hung thú, cuối cùng bắt đầu phản vệ. Trần Uyên hô hấp đột nhiên thô trọng, trong đôi mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết quang. Hắn mạnh thủ linh đài, thức hải bên trong màu vàng nhỏ dạ lần nữa tách ra hào quang óng ánh. Chém! Trong lòng hắn quát khẽ một tiếng. Kim sắc kiếm quang không chút lưu tình đối kia cố bạo ngược ý niệm hung hăng chém xuống. Kịch liệt đau nhức từ thần hồn chỗ sâu truyền đến, phảng phất là đem mình một bộ phận sống sờ sờ bóc ra ra. Trần Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nhưng hắn không có nửa phần chần chờ. Một lần, hai lần, ba lần, hắn dùng Thái Bạch Lục Thần Quyết sắc bén, một lần lại một lần dựa liên lấy thần hồn của mình cùng tấm cảnh, đem kia long sát bá thể mang tới ảnh hưởng trái chiều, cưỡng ép chầm diện, chấn áp. Hắn muốn là lực lượng, mà không phải bị lực lượng chôn nô dịch. Không biết qua bao lâu, kia cố khát máu xúc động, cuối cùng chậm rãi thối lui. Trần Uyên trong mắt màu máu biến mất, lần nữa khôi phục không hề bận tâm thâm thúy. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái này ngụm trọc khí lại mang theo một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Trải qua lần này hung hiểm nội bộ giao phong, hắn không chỉ có không có bị hao tổn, ngược lại đối tự thân lực lượng khống chế lại lên một bậc thang. Đan điền khí hải bên trong, luyện khí 9 tầng chân nguyên, trải qua khí vận cọ rửa cùng thần hồn rửa liên, trở nên vô cùng ngưng thực, hòa hợp. Trước đó bởi vì đột phá quá nhanh mà hơi có vẻ phù phiếm căn cơ, giờ phút này đã vững chắc như núi. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm giác được, tại luyện khí 9 nhận phía trên, tựa hồ còn có một tầng nhìn không thấy màn mỏng. Đó chính là thông hướng luyện khí 10 tầng cánh cửa. Hắn hiện tại cuối cùng rõ ràng nhận thức đến, cái gọi là luyện khí 10 tầng, tuyệt không phải đơn thuần linh lực tích lũy. Đó là một loại đạo hạnh bên trên thủy biến, là đối tự thân sở tu chi đạo, có chân ý phương diện lĩnh ngộ. Hắn kim đạo chân ý còn tại hình thức ban đầu, dòng nước chân ý càng là ngay cả cửa đều không có sở đến. Nhưng tân sinh thổ linh căn cùng viên kia làm đạo chủng cửu thiếu địa mạch thần xa, lại cho hắn một đầu hoàn toàn mới, cũng có thể là nhanh nhất đường tắt. Chỉ cần có thể từ cái này thần xa bên trong lĩnh ngộ ra một tia hậu thổ chân ý, hắn thiên đạo trúc cơ con đường liền có thể phóng ra một bước mấu chốt nhất. Trần Uyên đè xuống ý niệm trong lòng, cơn muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Hiện tại thời cơ chưa tới. Ba ngày sau, ương sầu giản, trời còn chưa sáng, Trần Uyên liền từ trong động phủ đi ra. Ba ngày bế quan tu luyện, để cả người hắn khí chất xảy ra nhỏ bé lại sâu khắc biến hóa. Mặt ngoài nhìn, hắn vẫn như cũng là cái kia không đáng chú ý luyện khí 8 tầng tán tu Lý Phi, nhưng nếu có tu sĩ cấp cao ở đây, nhất định có thể phát giác được trên người hắn kia cố nội liễm mà thâm trầm như thế. Luyện khí 9 tầng cảnh giới đã triệt để vững chắc. Càng quan trọng hơn là, thông qua đối khí vận hấp thu tiêu hóa, hắn đối tự thân sở tu các loại công pháp hiểu đều lên một bậc thang. Đặc biệt là hậu thổ ẩn linh chân quyết viên kia làm đạo chủng cửu khiếu địa mạch thần xa, tại hắn đan điền chỗ sâu chậm rãi chuyển động tản ra nhàn nhạt thổ hoàng sắc quang trạch. Mặc dù khoảng cách lĩnh ngộ hậu thổ chân ý còn cách một đoạn, nhưng loại này tiến bộ tốc độ đã vượt ra khỏi hắn ban sơ mong muốn. Đội trưởng Vương Ngũ xa xa chạy tới, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Các minh đệ đều chuẩn bị xong, chúng ta thời điểm nào khởi hành? Trong ba ngày này, tất cả mọi người không có nhàn rỗi, ngoại trừ tiêu hóa chiến lợi phẩm, càng quan trọng hơn là triệt để rèn luyện chi đội ngũ này. Trải qua ương sầu giản một trận chiến, tất cả mọi người đối Trần Uyên thực lực tâm phục khẩu phục, không còn có người chất vấn hắn quyết sách. Trần Uyên nhìn lướt qua chờ xuất phát đám người, 387 người, từng cái tinh thần sung mãn, trên người trang bị cũng so trước đó tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mấu chốt nhất là, trong mắt bọn họ loại kia tán tu đặc hữu tản mạn cùng nhát gan, đã bị một cô hung hãn lệ khí thay thế. Đây chính là chiến tranh tác dụng. Nó có thể đem cựu non biến thành sói, cũng có thể đem người biến thành ma. Truyền lệnh, trở về Hắc Phong cứ điểm. Trần Uyên tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đội trưởng, chúng ta không phải người chết sao? Vương Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bây giờ không phải là. Trần Uyên từ trong túi chứa vật lấy ra một mặt tàn phá lệnh kỳ, chính là từ ương sầu giản tên kia Bích Hải Tông chấp sự trên thân lục soát tới. Chúng ta tại ương sầu giản phát hiện Thương Minh vực bí mật cứ điểm, toàn diện quân địch, thu được số lượng lớn quân dụng vật tư. Đây là một cái công lớn. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Còn như Tô Nước Tài cùng những cái kia hội binh chết sống, ai quan tâm đâu? Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đội trưởng từ vừa mới bắt đầu liền muốn tốt sau đường. Những cái kia hội binh vốn chính là muốn bị diệt khẩu con rơi, hiện tại vừa vận thành công lao của bọn hắn sổ ghi chép. Cao, thật sự là cao. Vương Vũ giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đi thôi. Trần Uyên không có nhiều lời, quay người hướng phía Hắc Phong cứ điểm phương hướng đi đến. Phía sau, hơn 300 người đi sát đằng sau, đội hình chỉnh tề, đằng đằng sát khí. Đang lúc hoàng hôn, Hắc Phong cứ điểm, cửa thành phía tây chỗ, hai tên thủ vệ Hoàng Sa Tông đệ tử đang ngủ gà ngủ gật. Từ khi Thanh Mục Nguyên thất thủ sau, cứ điểm bên trong bầu không khí liền trở nên ngột ngạt bắt đầu. Tất cả mọi người đang chờ đợi thượng cấp mới chỉ lệnh, cũng đang chờ đợi Bích Hải Tông có thể đến trả thù. Đông đông đông. Tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa truyền đến. Hai tên thủ vệ trong nháy mắt sáng suốt, giơ lên trong tay pháp khí, cảnh giác nhìn về phía phương xa. Cắt vàng đầy trời bên trong, một chi đội ngũ chính chậm rãi tiếp cận. Cầm đầu là một tu sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt bình thường, trên người đạo bào có chút tổn hại, nhưng bên hông treo túi chứa vật lại căng phồng. Tại hắn phía sau, đi theo mấy trăm tên giống vậy trang bị tinh lương tú thổ. Trên mặt mỗi người đều mang một cố không nói ra được bưu hạn chi khí. Dừng lại. Cái gì người? Thủ vệ lớn tiếng quát hỏi. Hắc Phong cứ điểm trinh sát đội trưởng Lý Phi, phục mệnh trở về phục mệnh. Trần Uyên lấy ra thân phận lệnh bài của mình, xa xa thả tới. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra sau, trên mặt lộ ra biểu tình kinh sợ. Lý đội trưởng, ngài không phải đi tiếp ứng Thanh Mục Nguyên hội binh sao? Thế nào bất nói nhiều lời, nhanh đi thông chi đội thống lĩnh, liền nói ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Trần Uyên ngữ khí không thể nghi ngờ. Thủ vệ không dám thất lễ, vội vàng phái người đi báo tin. Không đến một khắc đồng hồ, Đỗ Phong liền hùng hùng hổ hổ chạy tới. Nhìn thấy Trần Uyên bình yên vô sự đứng ở cửa thành trước, trên mặt của hắn đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức biến thành mừng như điên. Lý Phi, tiểu tử ngươi còn sống. Đỗ Phong bước đi lên trước, nặng nề mà vỗ vỗ Trần Uyên bả vai. Tôn Đức Tài tên Vương bắt đạn kia đâu? Còn có những cái kia hội binh. Hồi bẩm thống lĩnh, Tôn chấp sự đã chết trận. Trần Uyên mặt không thay đổi trả lời. Còn như những cái kia hội binh, cũng tất cả đều không có. Đỗ Phong nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Thế nào chuyện? Nói rõ chi tiết nói. Chúng ta tại Quỷ Khốc Thung Lũng gặp thương minh vực phục binh. Tôn chấp sự vì hiểm hộ chúng ta rút lui, lựa chọn đoạn hậu, cuối cùng bất hạnh bỏ mình. Trần Uyên ngữ khí tràn đầy bi thống. Bất quá, thuộc hạ không có bôi nhọ nhiệm vụ. Đang rút lui trên đường, chúng ta ngoài ý muốn phát hiện Bích Hải Tông tại Ưng Sầu Giản bí mật cứ điểm, trải qua 3 ngày kịch chiến, thành công có thể bắt được. Nói, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra số lượng lớn thanh minh thạch cùng cái khác chiến lợi phẩm. Những này đều là tịch thu được quân địch vật tư. Đỗ Phong nhìn xem trước mặt chồng chất thành núi bảo vật, tinh nhãn đều thẳng. Chỉ là những cái kia thanh minh thạch, liền giá trị mấy vạn linh thạch. Chớ nói chi là những đan dược khác, phù triện cùng pháp khí. Tốt, tốt. Đỗ Phong vỗ đùi cười to. Tôn Đức Tài tên phế vật kia chết thì chết, người Lý Phi có thể mang theo như thế tốt bao nhiêu đồ vật trở về, đó chính là một cái công lớn. Hắn xoay người, đối chỗ cửa thành tụ tập tới đông đảo tu sĩ lớn tiếng tuyên bố, truyền lệnh xuống, Lý Phi trinh sát đội tập kích bất ngờ Ưng Sầu Giản, toàn diện quân địch, vì ta Hoàng Sa Tông lập xuống đại công. Tối nay thiết tiến ăn mừng. Đỗ thống lĩnh anh minh. Lý đội trưởng Mỹ Vũ. Một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Mấy ngày nay cứ điểm bên trong bầu không khí thực sự quá bị đè nén, hiện tại cuối cùng có tin tức tốt, tất cả mọi người giống điên cuồng giống như hưng phấn. Trần Uyên đứng ở trong đám người ương, nhận lấy đám người lấy lòng cùng ca ngợi, trên mặt lộ ra vừa đúng khiêm tốn biểu lộ. Nhưng trong lòng, hắn lại tại tỉnh táo phân tích cục thế trước mặt. Đỗ Phong phản ứng nằm trong dự đoán của hắn. Đối với loại này người thô kệch tới nói, thật sự chỗ tốt so cái gì đều quan trọng. Còn như Tôn Đức Tài chết sống, căn bản không ai quan tâm. Bất quá, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Lưu Trường Thanh lão hồ ly kia, nhưng không có Đỗ Phong như thế dễ lừa gạt. Lý Phi, đi theo ta. Đỗ Phong ép xe thanh âm, tại Trần Uyên bên tai nói. Lưu trưởng lão muốn gặp ngươi. Trần Uyên trong lòng run lên, mặt ngoài lại không có chút nào dị sắc. Vâng, thống lĩnh. Mong đợi người một bính đi vào cứ điểm trung ương phòng nghị sự. Lưu Trường Thanh chính đoan ngồi tại chủ vị, trước mặt bày biện một chén trà, nhiều nhiệt khí bay lên. Nhìn thấy Trần Uyên tiến đến, hắn đặt chén trà xuống, trên dưới đánh giá một phen. Chính là ngươi, dẹp xong Ưng Sầu Giản. Chương 165, trưởng lão ban thưởng, luôn ngự đánh cờ. Chương 165, trưởng lão ban thưởng, luôn ngự đánh cờ. Trần Uyên đối mặt Lưu Trường Thanh hỏi thăm, không có trả lời ngay. Hắn đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó chậm rãi nâng ngẩng đầu lên. Hồi bẩm trưởng lão, Ưng Sầu Giản đúng là thuộc hạ đánh hạ. Bất quá, ở trong đó có rất nhiều vận khí thành phần, nếu không phải Bích Hải Tông bên kia phòng bị thư giãn, thuộc hạ cũng không dám tùy tiện hành động. Lưu Trường Thanh đặt chén trà xuống, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này tu sĩ trẻ tuổi. 3 tháng trước, hắn tại diễn võ trường bên trên gặp qua cái này Lý Phi, lúc ấy chỉ cảm thấy người này hơi có chút can đảm, nhưng tu vi thường thường. Bây giờ lại nhìn, cái này Lý Phi khí tức trên thân rõ ràng trầm ổn rất nhiều, mặc dù mặt ngoài tu vi vẫn như cũng là luyện khí 8 tầng, nhưng này cố nội liễm bẩm bị, lại làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Người rất khiêm tốn. Lưu Trường Thanh nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Bất quá, có thể toàn diệt Ưng Sầu Giản Bích Hải Tông tu sĩ, không chỉ có riêng là vận khí như vậy đơn giản. Theo Đỗ Phong nói, ngươi mang về thanh minh thạch trường 3 dương lớn, cái khác chiến lợi phẩm càng là vô số kể. Điều này nói rõ, ngươi không chỉ có đánh thắng, còn đánh cho rất triệt để. Trần Uyên trong lòng còi báo động đại tác. Lưu Trường Thanh lời nói này nghe giống như khích lệ, kỳ thực là đang thử thăm dò lai lịch của hắn. Thanh minh thạch số lượng, xác thực dễ dàng bại lộ vấn đề. Một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, cho dù có mấy trăm dưới tay hỗ trợ, muốn tiêu diệt toàn bộ một cái có luyện khí 9 tầng chấp sự trấn giữ cứ điểm, cũng không phải chuyện dễ. Trưởng lão xem rõ. Trần Uyên cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo vừa đúng hổ thẹn. Thực không dám giấu giếm, thuộc hạ sở dĩ có thể cầm xuống Ưng Sầu Giản, chủ yếu dựa vào là người đông thế mạnh. Lúc ấy Tôn chấp sự chiến từ sau, thuộc hạ thu nạp không ít hội binh, tăng thêm nguyên bản trinh sát đội viên, tổng cộng có gần 400 người. Chúng ta áp dụng chính là vây công chiến thuật, trước nhất định hắn đường lui, lại từng nhóm xung kích, cuối cùng mới may mắn đắc thủ. Còn như tên kia luyện khí 9 tầng Bích Hải Tông chấp sự, là mọi người hợp lực giết chết, thuộc hạ thực sự không dám giành công. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt. Đã giải thích chiến lợi phẩm phong phú nguyên nhân, lại đem công lao của mình đẩy đến sạch sành sanh. Lưu Trường Thanh nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. rất tốt, ngươi không có bởi vì lập được công liền tiêu ngạo tự mãn, phần này tâm tính có được. Bất quá, có thể tại Tôn Đức Tài chiến tử tình huống dưới, nhanh chóng thu nạp hội binh, một lần nữa tổ chức lên hữu hiệu công kích, bản thân cái này chính là năng lực thể hiện. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Nói, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Đây là bản tọa một điểm tâm ý, ngươi thu cất đi. Trần Nguyên hai tay tiếp nhận hộp ngọc, thần thức quét nhẹ, lập tức chấn động trong lòng. Trong hộp đặt vào ba cái đan dược, mỗi một mai đều tản ra linh khí nồng nặc ba độ. Trong đó hai cái là hắn nhận biết ngưng thần đan chuyên môn dùng để tăng cường thần thức, đối ngộ đạo chi chân ý có cực lớn trợ giúp. Mà quả thứ ba, càng là trong truyền thuyết ngộ đạo đan. Loại đan dược này vô cùng chân quý, phục dụng sau có thể để cho tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn tiến vào ngộ đạo trạng thái, đối đột phá bình cảnh có hiệu quả. Liền xem như trúc cơ tu thổ, cũng coi như là chân bảo. Đa tạ trưởng lão ban thưởng. Trần Uyên vội vàng quỳ xuống tất tạ, nhưng trong lòng đang bay nhanh suy nghĩ. Lưu trưởng thanh cho ra như thế nặng ban thưởng, tuyệt không vẹn vẹn bởi vì ưng sầu giảng công lao. Lão hồ ly này khẳng định có mưu đồ khác. Đứng lên đi. Lưu trưởng thanh khoát khoát tay, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường. Lý Phi, ngươi bây giờ đã là luyện khí 8 tầng, khoảng cách luyện khí 9 tầng chỉ có cách xa một bước. Lấy thiên phú của ngươi cùng chiến công, bản tọa có thể hướng tông môn đề cử, để ngươi tiến vào nội môn tu luyện. Bất quá, nội môn cạnh tranh càng thêm kịch liệt, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Trần Uyên trong lòng cười lạnh. Quả nhiên tới. Lưu trưởng thanh đây là muốn đem hắn thu làm tâm phúc, thuận tiện công chế. Mặt ngoài là để bạn, trên thực tế là đem hắn cột vào mình trên chiến xa. Thuộc hạ ngu dốt, còn xin trưởng lão chỉ rõ. Ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là cơ linh. Lưu trưởng thanh cười cười, đứng dậy. Nói thật cho ngươi biết, gần nhất tông môn nội bộ có chút phong ba, các phe phái ở giữa tranh đấu không nghỉ. Bản tọa cần một chút đáng tin nhân thủ, đến giúp đỡ xử lý một ít chuyện. Ngươi nếu là nguyện ý, bản tọa có thể cam đoan, trong vòng 3 năm để ngươi đột phá trúc cơ. Lời nói này nói đến rất ngay thẳng. Lưu trưởng thanh là tại mời chào hắn, điều kiện cũng mở rất mê người. Trúc cơ a, bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Trần Uyên giả trang ra một bộ kích động dáng vẻ, nhưng trong giọng nói lại mang theo do dự. Trưởng lão ân đức, thuộc hạ tự nhiên vô cùng biết ơn. Chỉ là, thuộc hạ xuất thân tán tu, đối tông môn nội bộ sự vụ một chữ cũng không biết, chỉ sợ khó xử đại dụng. Mà lại, thuộc hạ từ trước đến nay nhát gan, nếu là cuốn vào phe phái tranh đấu, sợ là sẽ phải liên lụy trưởng lão. Lưu trưởng thanh nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến Trần Uyên biểu lộ. Cái này Lý Phi phản ứng rất thú vị, đã không có một lời đáp ứng, cũng không có quả quyết từ chối, mà là tại biểu đạt lo lắng. Điều này nói rõ người này xác thực cẩn thận, nhưng cũng nói hắn tại cân nhắc lợi hại. Ban khoăn của ngươi không phải không có lý. Lưu trưởng thanh lần nữa ngồi xuống, ngữ khí trở nên hòa hoãn. Bất quá, ngươi cũng không cần nghĩ đến quá phức tạp. Bản tọa muốn ngươi làm, đơn giản là một chút tình báo thu thập cùng truyền lại tin tức công việc. Lấy ngươi ở phía trước tuyến kinh nghiệm, những chuyện này đối với ngươi mà nói không khó lắm. Trần Uyên trong lòng âm thầm tính toán. Lưu trưởng thanh nói thật nhẹ nhàng, nhưng công tác tình báo thường thường là nguy hiểm nhất. Bất quá, từ chối cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Lưu trưởng thanh loại người này, ngươi không vì hắn sử dụng, hắn liền sẽ đem ngươi trở thành uy hiếp. Đã trưởng lão tin tưởng, thuộc hạ tự nhiên dốc hết toàn lực. Trần Uyên làm ra quyết định, nhưng ngay sau đó lại bổ sung, chỉ là thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng. Nói, thuộc hạ hy vọng có thể tiếp tục lưu lại tiền tuyến, mà không phải triệu hồi nội môn. Tiền tuyến mặc dù nguy hiểm, nhưng thuộc hạ cảm thấy chỉ có tại liều mạng tranh đấu bên trong, mới có thể càng nhanh mà tăng lên thực lực. Mà lại, thuộc hạ những này dưới tay đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới, nếu là đột nhiên tách rời, sợ rằng sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Lưu trưởng thanh trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. Ngươi suy tính được rất chu đáo, liền theo ngươi nói xử lý. Ngươi tiếp tục lưu lại tiền tuyến, có cái gì tin tức kịp thời báo cáo là đủ. Còn như những thủ hạ của ngươi, bản tọa sẽ để cho Đỗ Phong cho bọn hắn một chút chỗ tốt, để bọn hắn khăng khăng một mực đi theo ngươi. Trần Uyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lưu tại tiền tuyến, liền mang ý nghĩa có càng lớn độ tự do. Mà lại, tiền tuyến thế cục phức tạp, chính thích hợp hắn đục nước béo cò. Đa tạ trưởng lão thông cảm. Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lưu trưởng thanh phất phất tay, ra hiệu nói chuyện kết thúc. Sáng sớm ngày mai, bản tọa còn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Trần Uyên rời đi phòng nghị sự, bước chân nhẹ nhàng đi hướng mình nơi ở vừa rồi cùng Lưu Trường Thanh đối thoại, mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế quần quần sóng ngầm. Lão hồ ly này quả nhiên không đơn giản, giam ba câu liền đem mình cột vào hắn trên chiến xa. Bất quá, Trần Uyên cũng không phải không có thu hoạch. Kia ba cái đan dược, đặc biệt là viên kia ngộ đạo đan, đối với hắn xung kích luyện khí 10 tầng có cực lớn trợ giúp. Mà lại, Lưu Trường Thanh cam kết tài nguyên ủng hộ, cũng có thể để hắn càng nhanh tích lũy nội tình. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại xem như có chỗ dựa. Tại Hoàng Sa Tông nội bộ, Lưu Trường Thanh mạch này thế lực không dung nhỏ. Trở lại chỗ ở, Trần Uyên phát hiện Vương Ngũ đang tại ngoài cửa chờ. "Đội trưởng, Đỗ thống lĩnh để cho ta chuyển cáo ngài, đêm nay tiệc ăn mừng ngài nhất định phải tham gia." Mặt khác, thống lĩnh còn nói, "Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta trinh sát đội đãi ngộ sẽ có tăng lên trên diện rộng." Vương Ngũ khắp khuôn mặt là hưng phấn, hiển nhiên đối tương lai tràn ngập chờ mong. "Biết, ngươi đi trước chuẩn bị, ta theo sau liền đến." Trần Uyên khoát khoát tay, ra hiệu Vương Ngũ đi trước. Chờ Vương Ngũ rời đi sau, hắn đóng cửa phòng, trong phòng bày ra mấy đạo cách âm cấm chế. Sau đó, hắn lấy ra Lưu trưởng thanh ban thưởng hộp ngọc, cẩn thận nghiên cứu. Ba cái đan dược lặng lặng tại chỗ nằm tại trong hộp, mỗi một mai đều có giá trị không nhỏ. Trần Uyên không có vội vã phục dụng, mà là trước dùng thần thức cẩn thận kiểm tra một lần. Lấy hắn luyện đan tạo nghệ, rất nhanh liền xác nhận những đan dược này không có vấn đề. Bất quá, hắn vẫn là để ý, chỉ lấy ra một viên ngưng thần đan, còn lại hai cái tiếp tục cất kỹ. Lưu Trường Thanh mặc dù tạm thời sẽ không hại hắn, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Ăn vào ngưng thần đan sau, Trần Uyên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp. Đan dược dược lực rất nhanh tại thể nội tan ra, một cú cảm giác mát rượi tuôn hướng tức hải. Thần trí của hắn cường độ bắt đầu chậm rãi tăng lên, đối trung quanh linh khí cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Nằm trong loại trạng thái này, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều biết làm ít công to. Trần Uyên không có lãng phí cơ hội này, lập tức bắt đầu lĩnh hội hậu thổ ẩn linh chân quyết. Đan điền chỗ sâu, viên kia cửu khiếu địa mạch thần sa chậm rãi chuyển động, tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Được sự giúp đỡ của ngưng thần đan, hắn đối viên này thần sa hiểu càng sâu nhập thêm. Hắn có thể cảm giác được, thần sa nội bộ ẩn chứa một loại cổ lão mà nặng nề lực lượng. Kia là đại địa nhịp đập, là vạn vật sinh trưởng căn cơ. Nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ huyền bí trong đó, hắn hậu thổ chân ý liền có thể tiến thêm một bước. Bất quá, cái này cần thời gian cùng cơ duyên, gấp không được. Một canh giờ sau, Trần Uyên mở to mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ngưng thần đan dược lực đã hoàn toàn hấp thu, thần trí của hắn cường độ tăng lên không ít. Càng quan trọng hơn là, hắn đối tự thân tu vi khống chế càng thêm tinh tế. Thu thập xong tất cả, Trần Uyên ra khỏi phòng, tiến về tiệc ăn mừng địa điểm. Cứ điểm trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, Đỗ Phong đang tại trên đài gióng giạc nói chuyện. Các huynh đệ, hôm nay là ngày tháng tốt. Chúng ta Lý đội trưởng mang theo chính sát đội, hung hăng cho Thương Minh vực đám khốn kiếp kia một bài học. Ưng Sầu Giản đại thắng, đây là chúng ta Hắc Phong cứ điểm vinh quang. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Trần Uyên đi vào đại sảnh, lập tức trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Lý đội trưởng đến rồi. Lý đội trưởng Vi Vũ. Lý đội trưởng, ngài là thế nào đánh xuống Ưng Sầu Giản, cho các huynh đệ nói một chút. Đối mặt đám người nhiệt tình, Trần Uyên biểu hiện được rất khiêm tốn, hắn đơn giản giảng thuật một chút chiến đấu trải qua, đương nhiên, nội dung trải qua tỉ mỉ đóng gói. Tại sự miêu tả của hắn bên trong, chàng thắng lợi này hoàn toàn là dựa vào người đông thế mạnh cùng vận khí tốt. Cá nhân hắn tác dụng bị yếu hóa tới cực điểm. Tỏ thái độ như vậy để tất cả mọi người ở đây đều rất hài lòng. Không có người thích qua với khoa trương đồng liêu, đặc biệt là tại loại này đẳng cấp xâm nghiêm hoàn cảnh bên trong. Tiến hội tiến hành đến một nửa lúc, Đỗ Phong đột nhiên đứng dậy. Các huynh đệ, ta có một tin tức tốt muốn tuyên bố. Lưu trưởng lão đã phê chuẩn, bắt đầu từ ngày mai, trinh sát đội biên chế mở rộng gấp đôi. Lý đội trưởng đem đảm nhiệm phó thống lĩnh, chuyên môn phụ trách tiền tuyến trinh sát cùng đặc thù nhiệm vụ. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Phó thống lĩnh a, đây chính là gần thứ với Đỗ Phong nhân vật số 2. Trần Uyên mặt ngoài biểu hiện được rất kinh hỉ, nội tâm nhưng đang nhanh chóng phân tích cái này bổ nhiệm hàm nghĩa. Lưu trưởng Thanh đây là muốn cho hắn càng lớn quyền lực, đồng thời cũng là càng nặng trách nhiệm. Phó thống lĩnh chức vị mang ý nghĩa hắn đem tiếp xúc đến càng nhiều cơ mật tin tức. Đôi này Lưu trưởng Thanh tới nói là khống chế thủ đoạn của hắn. Với hắn mà nói thì là thu hoạch tình báo cơ hội. Đa tạ thống lĩnh dịu dắt, đa tạ Lưu trưởng lão tin tưởng. Trần Uyên đứng dậy, hướng Đỗ Phong cùng Lưu trưởng Thanh phương hướng hành lễ. Thuộc hạ nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, làm quan trọng nhất là an toàn tận tâm tận lực. Tiễn hội đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong duy trì liên tục đến đêm khuya. Làm Trần Uyên trở lại chỗ ở lúc đã là vào lúc canh ba. Hắn vừa đẩy cửa phòng ra, liền phát hiện trong phòng thêm một người. Chương 166, chân quân đấu pháp chương 166, chân quân đấu pháp Trần Uyên vừa đẩy cửa phòng ra, liền phát hiện trong phòng thêm một người. Trong phòng, một người mặc hắc bào trung niên tu sĩ chính đưa lưng về phía hắn mà ngồi, toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh. Lưu trưởng lão người. Trần Uyên trong lòng còi báo động đại tác, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì trấn định, nhẹ giọng đóng cửa phòng. Lý Phi xin ra mắt tiền bối. Áo bào đen tu sĩ chậm rãi quay người, lộ ra một tấm tái nhợt thon gầy gương mặt, hai mắt hám sâu, lộ ra mấy phần bệnh trạng. Ngồi. Thanh âm khàn khàn như kim thiết ma sát. Trần Uyên cung kính tại đối diện ngồi xuống, âm thầm thôi động long sát bá thể, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Người này tu vi hắn nhìn không thấu, ít nhất là luyện khí 9 tầng viên mãn, thậm chí có thể cao hơn. Ngươi chính là cái kia Lý Phi. Áo bào đen tu thổ đánh giá Trần Uyên, trong mắt lóe lên một tia xem kỹ. Không tệ, chém giết luyện khí 9 tầng Bích Hải Tông chấp sự, quả thật có chút bản sự. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề. Lời này ý tứ, đối phương đã điều tra qua Ưng Sầu Giản chuyện. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là vận khí tốt thôi. Vận khí? Áo bào đen tu sĩ cười lạnh một tiếng. Có thể tại hơn 300 người hỗn chiến bên trong tinh chuẩn đánh giết mục tiêu, còn có thể hoàn mỹ thu hoạch chiến trường, cái này gọi vận khí. Tiểu tử, ở trước mặt lão phu cũng chớ giả bộ. Trần Uyên con ngươi hơi co lại, nhưng vẫn như cũ duy trì cung kính tư thái. Không biết tiền bối đêm khuya đến thăm, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo chưa nói tới. Áo bào đen tu thổ từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài màu đen, tiện tay ném ở trên bàn. Lão phu phụng trưởng lão chi mệnh, cho ngươi đưa chút đồ vật. Trần Uyên cầm lấy lệnh bài, thần thức quét nhẹ, lập tức hít sâu một hơi. Cái này càng là Hoàng Sa Tông mật thám lệnh. Có được này lệnh, có thể điều động tông môn ở các nơi cọc ngầm cùng mạng lưới tình báo, quyền hạn cực cao. Đây là từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lưu trưởng lão dưới tay mật thám thống lĩnh. Áo bào đen tu sĩ đứng dậy, chuyên môn phụ trách thu thập Thương Minh vực ba tông tình báo, cùng giám thị tông môn nội bộ khả nghi nhân viên. Có cái gì phát hiện, trực tiếp hướng lão phu báo cáo. Nói xong, áo bào đen tu sĩ thân hình lóe lên, đã biến mất trong phòng. Trần Uyên cầm lệnh bài, tâm tình phức tạp. Lưu Trường Thanh đây là hoàn toàn đem hắn xem như tâm phúc, cho như thế lớn quyền lực. Nhưng cùng lúc, cái này cũng mang ý nghĩa càng lớn nguy hiểm. Mật thám thống lĩnh, nghe Bi Phong, trên thực tế chính là Lưu Trường Thanh nhanh bước. Một khi Lưu Trường Thanh suy sụp, hắn cũng biết đi theo cho cùng. Bất quá, có cái thân phận này, hành động xác thực thuận tiện rất nhiều. Trần Uyên thu hồi lệnh bài, bắt đầu tính toán. Mật thám thống lĩnh quyền hạn rất cao, có thể tiếp xúc đến số lượng lớn cơ mật tin tức. Chuyện này với hắn tìm kiếm cửu khiếu địa mạch thần sa tung tích, cùng hiểu rõ Hoàng Sa Tông tình huống nội bộ, đều có cực lớn trợ giúp. Mà lại, mật thám thân phận tự nhiên cần bốn phía hoạt động, cái này cho hắn càng lớn độ tự do. Đang lúc Trần Uyên suy nghĩ thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng kèn. "Ô, Minh, ô đây là tối cao cấp bậc chuẩn bị chiến đấu cảnh báo." Trần Uyên trong lòng giật mình, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Cứ điểm bên trong đèn đuốc sáng trưng, tất cả tu sĩ đều từ gian phòng trung trùng ra, thần sắc khẩn trương tụ tập tại diễn võ trường bên trên. Đỗ Phong đã đứng tại trên đài, sắc mặt nghiêm túc. "Các huynh đệ, vừa mới thu được tiền tuyến đưa tin. Thương Minh vực ba tông tập kết đại quân, đang tại hướng bên ta khu vực hạch tâm thúc đẩy. Dự tính 3 canh giờ sau, liền sẽ đến Hắc Phong cứ điểm bên ngoài." Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Thương Minh vực cũng dám trực tiếp tiến đánh Hắc Phong cứ điểm. Nơi này chính là Hoàng Sa tông quan trọng cứ điểm, có trúc cơ trưởng lão tọa trấn. "Thống lĩnh, quân địch có bao nhiêu người?" Có người lớn tiếng hỏi thăm. "Căn cứ trinh sát hồi báo, chí ít 3000 người." Đỗ Phong nói làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. "Mà lại, trong quân địch chí ít có 5 tên trúc cơ tu sĩ." Lần này ngay cả Trần Uyên đều cảm nhận được áp lực thật lớn, hơi không cẩn thận liền có chết nguy hiểm. 5 tên trúc cơ tu sĩ, đây cơ hội là Thương Minh vực ba tông toàn bộ cấp cao chiến lực. Xem ra lần này là muốn tất hắn công với chiến dịch. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu. Đỗ Phong ra lệnh. "Luyện khí tầng 7 trở xuống, phụ trách thủ vệ cứ điểm, luyện khí tầng 7 trở lên, theo ta ra khỏi thành nên địch." "Lý Phi." Đỗ Phong đột nhiên điểm danh. "Người mang theo trinh sát đội, phụ trách cánh quấy rối cùng tình báo thu thập." "Tuân mệnh." Trần Uyên lớn tiếng đáp. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang minh. Âm ầm tất cả mọi người nâng đầu nhìn lại, chỉ gặp phương xa trong bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện hai đạo kinh khủng linh áp. Một đường kim hoàng như cát, một đường u lam như trăng. Hai cỗ uy áp cách mấy trăm dặm chạm vào nhau, trong nháy mắt dẫn tới thiên địa biến sắc, bao tác khuấy động. Đây là Đỗ Phong mở to hai mắt nhìn. Kim đan chân quân. Trần Uyên cũng chấn hám địa nhìn lên bầu trời. Uy thế như vậy, đã siêu việt trúc cơ cảnh giới, tuyệt đối là kim đan kỳ lực lượng. Hoàng Sa tông Sa vô cực chân quân, còn có Huyền Nguyệt môn ánh trăng chân quân. Có người nhận ra cái này hai cố khí tức chủ nhân. Trên bầu trời, hai thân ảnh như ẩn như hiện, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng này loại kinh khủng uy năng vẫn như cũ để tất cả mọi người ở đây kinh hồn tán đảm. Bọn tiểu bối đùa giỡn, làm gì hưng sư động chúng như vậy? Một tiếng nói giản mua từ không trung truyền đến, chính là Hoàng Sa tông Sa vô cực chân quân. "Sa lão đầu, các ngươi Hoàng Sa tông khinh người quá đáng." Một thanh âm khác thanh lãnh như trăng. "Đã muốn chiến, liền thế chiến thống khoái." Vừa dứt lời, hai thân ảnh đồng thời ra tay. Sa vô cực chân quân một trường bố ra, giữa thiên địa lập tức cắt vàng đầy trời, hình thành một cái cực lớn bao cắt vòng xoáy, hướng về Huyền Nguyệt môn phương hướng quét sạch mà đi. Ánh trăng chân quân cũng không yếu thế, trong tay xuất hiện một vòng ngân sắc trăng tròn, ánh trăng tung xuống, vậy mà đem bao cắt sinh sinh đông kết. "Oanh!" Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đều bị dẫn động, hình thành mắt trần có thể thấy linh khí phong bạo. Hắc Phong cứ điểm hộ sơn đại trận tự động kích hoạt, một tầng màn sáng bao phủ toàn bộ cứ điểm, miễn cưỡng ngăn cản từ không trung truyền đến uy áp. Dù vậy, cứ điểm bên trong các tu sĩ vẫn như cũ cảm thấy hô hấp khó khăn, tu vi thấp thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trần Uyên cắn răng kiên trì nhìn, nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Đây chính là kim đan chân quân lực lượng sao? Chân chính di sơn đảo hải, cải thiên hoán địa. Cùng loại tầng thứ này lực lượng so sánh, thực lực của hắn bây giờ đơn giản như kiến đồng dạng nhỏ bé. Trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Sa vô cực chân quân thôi động cắt vàng, vậy mà dẫn động toàn bộ Hoàng Sa vực địa mạch chi lực. Đại địa bắt đầu rung động, vô số cát bụi phóng lên tận trời, hình thành từng đầu hoàng long, hướng về ánh trăng chân quân đánh tới. Ánh trăng chân quân cũng không cam chịu yếu thế, phía sau xuất hiện một vòng to lớn trăng tròn hư ảnh. Ánh trăng như nước, vậy hướng đại địa, chỗ đến, cắt vàng vậy mà bắt đầu kết băng. Hai người chiến đấu đã ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc. Trần Uyên có thể cảm giác được, linh khí chung quanh trở nên cực kỳ cuồng bạo, liền ngay cả hắn trong đan điền chân nguyên đều tại kịch liệt ba động. Không được, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Hoàng Sa vực đều muốn bị bọn hắn đánh chìm. Đỗ Phong sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Quả nhiên, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến thở dài một tiếng. "Hai vị đạo hữu, nếu là tiếp tục đánh xuống, sợ là muốn dẫn động thiên địa lại tiếp." Một cái giọng ôn hòa vang lên, đồng thời xuất hiện còn có cỗ thứ ba uy áp. Bích Hải tông biển cả chân quân cũng tới. Có người kinh hô. Tam đại kim đan chân quân tề tụ, loại tràng diện này ngàn năm khó gặp. Thương lão đầu nói không sai. Sa vô cực chân quân thu hồi thế công. Hôm nay coi như xong, ngày khác lại bàn về cao thấp. Ánh trăng chân quân cũng ngừng tay tới. "Hừ, lần sau cũng sẽ không như thế tùy tiện buông tha các ngươi." Ba cỗ uy áp chậm rãi tiêu tán, giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, vừa rồi kia ngắn ngủi mấy phút giao phòng đã hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Truyền lệnh xuống, Đỗ Phong lớn tiếng mệnh lệnh. Tất cả bộ đội lập tức rút về cứ điểm, nghiêm phòng tử thủ. Không có trưởng lão mệnh lệnh bất kỳ người nào không được xuất chiến. Hiển nhiên, tại Kim Đan chân quân uy dưới, hai bên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Uyên lẫn trong đám người, nhưng trong lòng đang suy tư vừa rồi nhìn thấy tất cả. Kim Đan chân quân lực lượng, viễn siêu hắn tưởng tượng. Nếu muốn ở thế giới này chân chính đặt chân, nhất định phải đạt tới cấp bậc kia mới được. Mà Thiên đạo trúc cơ chính là thông hướng Kim Đan con đường duy nhất. Đang lúc Trần Uyên trầm tư thời khắc, một lính liên lạc chạy đến trước mặt hắn. "Lý phó thống lĩnh, Lưu trưởng lão cho mời." Trần Uyên trong lòng hơi động, đội vàng đi theo lính liên lạc tiến về phòng nghị sự. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Lưu trưởng thanh chính đưa lưng về phía hắn đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm. "Vào đi." Lưu trưởng thanh cũng không quay đầu lại. Trần Uyên đi vào đại sảnh, cung kính đứng ở một bên. "Tình huống vừa rồi, ngươi cũng thấy được." "Đúng vậy, trưởng lão." "Vậy ngươi cảm thấy, thế cục kết tiếp sẽ như thế nào phát triển. Lưu Trường Thanh xoay người lại, trong mắt lóe ra tinh mang. Trần Uyên trầm ngâm một lát, thuộc hạ cảm thấy trong ngắn hạn hai bên sẽ không còn có đại quy mô xung đột. Kim Đan chân quân ra tay đã là tối cao tầm thứ bi, tiếp tục đánh xuống chính là chân chính sinh tử chi chiến. Không tệ. Lưu Trường Thanh gật gật đầu. Cho nên hiện tại đúng là chúng ta hành động thời cơ tốt nhất. Cái gì hành động? Trần Uyên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Lưu Trường Thanh tử trong tay áo lấy ra một quyển địa đồ, bày tại trên bàn. Ngay tại vừa rồi, chúng ta thu được một cái trọng yếu tình báo. Tại hai vực chỗ giao giới, lại có một tòa Thái Ất Tiên Phủ xuất thế. Chương 167, Tiên Phủ lại xuất hiện, quần hùng rằng có chương 167, Tiên Phủ lại xuất hiện, quần hùng rằng có Trần Uyên nghe được Thái Ất Tiên Phủ bốn chữ, trong lòng đột nhiên chấn động. Lần trước tiến vào Thái Ất Tiên Phủ, hắn thu được trúc cơ thiên cùng cửu khiếu địa mạch thần xa, nhưng cũng bởi vậy bị ép đi đến thiên đạo trúc cơ tuyệt lộ. Không nghĩ tới, vậy mà vẫn có một tòa tiên phủ xuất thế. Trường lão, tin tức này có thể tin được không? Trần Uyên đè xuống trong lòng gợn sóng, giả ra vẻ hiếu kỳ. Chính xác 100%. Lưu Trường Thanh chỉ vào trên bản đồ một vị trí, vẻ mặt nghiêm túc, ngay ở chỗ này, xích diễm gốc. Ba canh giờ trước, nơi đó trên trời rơi xuống dị tượng, có sáng ngút trời, hàn khí tức cùng lần trước Thái Ất Tiên Phủ không khác chút nào. Trần Uyên xích lại gần địa đồ, xích diễm gốc chính đang ở Hoàng Sa vực cùng Thương Minh vực giao giới, là một mảnh hoang vu núi lửa khu vực, y hai lui tới. Nhưng lần này, tình huống có chỗ khác biệt. Lưu Trường Thanh nhíu mày, căn cứ tông môn mà báo, tòa tiên phủ này lối vào cấm chế tựa hồ càng thêm cổ lao bá đạo, minh xác bài xích tất cả trúc cơ trở lên tu sĩ. Chỉ có luyện khí viên mãn chi cảnh mới có thể bước vào. Hắn thật sâu nhìn Trần Uyên một chút, lão phu không cách nào thần hướng, tông môn các trưởng lão khác cũng là như thế. Cho nên, lần này thăm dò, chỉ có thể dựa vào các ngươi những này luyện khí cảnh đỉnh tiêm thứ tử. Trần Uyên trong lòng tính toán rất nhanh. Lại là một tòa Thái Ất Tiên phủ hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái kia đang chết phủ linh lại tại không có hảo ý bố trí cạm bẫy chờ lấy lừa giết người hữu duyên. Nhưng đây cũng là hắn duy nhất phá cục cơ hội. Thiên đạo trúc cơ tựa như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, hắn nhất định phải nhanh đem chân khí tích lũy đến luyện khí 10 tầng viên mãn, càng cần hơn thời gian hoặc cơ duyên đến lĩnh ngộ đại đạo chân ý. Bây giờ ngay cả Kim Đan chân quân đều đã hiện thân, hắn không dám hứa chắc mình ngụy trang có thể một mực man thiên quá hải. Mình cuối cùng không phải Hoàng Sa tông đệ tử, ở trong mắt Lưu Trường Thanh, bất quá là một viên dùng tốt lại tùy thời có thể lấy hy sinh quân cờ. Nhất định phải nhanh đột phá trúc cơ, sau đó cao chạy xa bay, đây mới thực sự là đường sống. Nghĩ đến đây, Trần Uyên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, mặt ngoài lại cùng kính vô cùng. Thuộc hạ nguyện vì trưởng lão phân ưu, vì tông môn cấp đoạt cơ duyên. Hắn không chút do dự đáp, lập tức lại giả ra mấy phần lo lắng, chỉ là Thương Minh vực ba tông chỉ sợ cũng đã biết, đến lúc đó cạnh tranh nhất định thảm liệt, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Lưu Trường Thanh tựa hồ rất hài lòng Trần Uyên phản ứng, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy thứ đồ. Yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi tay không mà đi. Đây là phá cấm phù ba tấm, có thể phá tiên phủ bên trong bình thường cấm chế. Đây là chuyện âm ngọc loa có thể cùng cứ điểm bảo trì liên lạc. Còn có cái này, Lưu Trường Thanh xuất ra một khối lớn chừng bàn tay huyền thiết lệnh bài, phía trên khắc nhìn một cái dãy vận xa hiết đồ đằng. Đây là thời gian chiến tranh triệu tập lệnh nắm lệnh này, ngươi nhưng tạm thời triệu tập trong vòng phương biên trăm dặm, trừ tông môn hạch tâm đệ tử bên ngoài tất cả Hoàng Sa tông tu sĩ vì ngươi sử dụng. Trần Uyên tiếp nhận những vật này, trong lòng thầm run. Lưu Trường Thanh đây là bỏ hết cả tiền vốn, đại giới chính là muốn hắn xâm nhập đầm rồng hang hổ, vì hắn cướp đoạt lợi ích lớn nhất. Bất quá, cái này chính hợp hắn y đa tại trưởng lao trọng thượng, thuộc hạ định không phụ trọng thác. Rất tốt. Lưu Trường Thanh thỏa mãn gật đầu, ngươi lập tức xuất phát, chọn lựa tinh nhuệ nhất nhân thủ, lên đường gặp gỡ. Nhớ kỹ, chuyến này trực tiếp đi xích diễm cốc cùng Lệ Phi Hồng tụ hợp, tất cả nghe hắn điều khiển. Thuộc hạ hiểu rõ. Trần Uyên trong lòng có chút kinh ngạc, lần này thế mà còn là người quen biết cũ. Trần Uyên hành lễ cáo lui, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Lưu Trường Thanh cho là mình là đang vì hắn bán mạng, nhưng lại không biết cái này đúng là hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Đi ra phòng nghị sự, Trần Uyên trực tiếp tiến về trinh sát đội trụ sở. Vương Ngũ chọn lựa 20 cái nhất không sợ chết minh đệ, một khắc đồng hồ sau tại muốn tắc bắc cửa tập hợp. Chuyến này cựu tử nhất sinh, nhưng nếu có thể còn sống trở về, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Vương Ngũ trong mắt tinh quang lóe lên, không có hỏi nhiều một câu, lập tức trầm giọng đáp ứng, "Vâng, thống lĩnh." Trần Uyên trở lại gian phòng của mình, đem chấn nhạc trọng truy, phá giáp qua, các loại đan dược phụ triển từng cái chuẩn bị tốt. Hắn hiện tại, vô luận từ tu vi khí tức vẫn là bề ngoài, đều là Lý Phi dáng vẻ, coi như tiến vào tiền phủ gặp được Lệ Phi Hồng, cũng tự tin sẽ không bị lập tức nhận ra. Hai canh giờ sau, xích diễm cốc bên ngoài, Trần Uyên một đoàn người đến lúc, Hoàng Sa tông cùng Thương Minh vực ba tông liên quân đã dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi hướng Hoàng Sa tông trước trận, giơ cao trong tay huyền thiết lệnh bài. Hắc Phong cứ điểm trinh sát đội phó thống lĩnh Lý Phi, Phục Lưu trưởng thành trưởng lão chi mệnh, đến đây trợ giúp Lệ sư minh. Thông báo âm thanh tầng tầng tiến dần lên, rất nhanh, Trần Uyên được đưa tới trước trận một tòa từ cắt vàng ngưng tụ dưới đài cao. Trên đài, người khoác cám kim chiến giáp Lệ Phi Hồng từ trên cao nhìn xuống xem ra, ánh mắt như điện. Trần Uyên thần sắc cung kính, đem lệnh bài trình lên. Lệ Phi Hồng tiếp nhận, thần thức quét qua, xác nhận không sai sau, lạnh lùng trên mặt mới lộ ra một tia hòa hoãn. Hắn đánh ra trước mắt Lý Phi gặp hắn khí tức trầm ổn, ánh mắt dũng mãnh, phía sau 20 người cũng từng cái đều là tinh nhuệ không khỏi âm thầm gật đầu. Nguyên lai là Lưu trưởng lão phái tới biệt quân, Lý sư đệ vất vả. Lệ Phi Hồng đem lệnh bài trả lại hắn, ngựa khí mặc dù vẫn như cũ cao ngạo, nhưng đã mang theo mấy phần tán thành. Đến rất đúng lúc, hơi sau nghe ta hiệu lệnh, theo ta cùng nhau giết xuyên thương minh vực trận tuyến. Toàn bằng Lệ sư huynh phân phó.
Trần Uyên ôm quyền đáp, tư thái thả cực thấp. Hai người một phen trò chuyện, càng là có chút thông thuận. Lệ Phi Hồng đối cái này thức thời lại có thực lực thuộc hạ có chút hài lòng, mà Trần Uyên thì thành công dung nhập địch quân đại bản doanh. Lệ Phi Hồng không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về nơi xa kia to lớn màu xanh ánh sáng cơn xoáy, trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, kia là hỗn tạp nhìn khuất nhục cùng khát vọng liệt diễm. Lần trước tiên phủ bại trận, là hắn cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Lần này, thanh âm hắn trầm thấp, giống như là tại nói với Trần Uyên, lại giống là tại đối với mình thề, ta chắc chắn tự tay cầm lại tất cả bất kỳ cái gì những người cản đường, giết không tha. Trần Uyên cúi đầu đứng ở hắn dưới, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn có thể cảm nhận được Lệ Phi Hồng kia cố biệt khuất đã lâu, nóng lòng rửa sạch nhục nhã ngập trời khí diễm, nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn. Hắn muốn làm, chỉ là tại trận này sắp đến trong gió lốc, lặng yên lấy thuộc về mình kia phần con mồi. Đài cao bên ngoài, xích diễm trong cốc sát khí ngút trời. Đại địa bị đốt thành một mảnh tiêu đỏ, dạn nước khe hở bên trong thỉnh thoảng phun ra mang theo mùi lưu hình nóng rực khí lưu, đem không khí vặn vẹo như là sóng nước dập dờn. Giang có hai phe trận doanh hàng rào rõ ràng. Hoàng Sa Tông một phương, gần ngàn tên tu sĩ thân mang đạo bào màu vàng đất, trận hình như bàn thạch, quanh thân cắt vàng linh quang phun trào, hội tụ thành một cỗ nặng nề như núi cảm giác các bách. Mà tại đối diện bọn họ, Thương Minh vực ba tông tu sĩ thì thân mang trắng xanh đan sen trang phục, người người khí tức sắc bén, linh quang như nước, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sóng biển dâng băng lãnh cùng lăng lệ. Cầm đầu một thanh niên, dáng người thẳng tắp như tùng, một bộ áo lam không gió mà bay, hắn gánh vác một thanh cổ vỏ trường kiếm, khuôn mặt tu lãng, nhưng một đôi mắt lại lạnh như hàn tinh. Người này chính là Bích Hải Tông lần này người dẫn đầu, được vinh dự trăm năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài từng cái Hàn Kiếm Thu. Hàn Kiếm Thu đã không đợi được kiên nhẫn, hắn ánh mắt lạnh như băng vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đâm thẳng trên đài cao Lệ Phi Hồng, thanh âm như kiếm reo giống như mắt lạnh, "Lệ Phi Hồng, bớt nói nhiều lời. Hôm nay cái này xích diễm gốc chính là các ngươi Hoàng Sa Tông người mai cốt chi địa." Cuồng vọng. Lệ Phi Hồng trong mắt sát cơ tăng vọt, trên thân ám kim chiến giáp phát ra tiếng leng keng, hắn đột nhiên đứng dậy, tiếng như hùng trùng, "Các đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị phá trận." Đại chiến hết sức căng thẳng. Tại hai phe đại quân phía sau càng cao xa hơn trong tầng mây, mấy chiếc chất liệu khác nhau, bảo quang lưu chuyển hoa lệ phi thuyền đang lặng lặng lơ lửng. Phi thuyền trên, Hoàng Sa Tông cùng Thương Minh vực mấy vị trúc cơ trưởng lão cách cấm chế màn sáng xa xa giằng co, bọn hắn khí tức thâm bất khả chắc, thần sắc hở hững quan sát phía dưới tất cả. Những này luyện khí cảnh đệ tử trong mắt bọn hắn, bất quá là vì tông môn tranh đoạt cơ duyên quân cờ, sinh tử của bọn hắn kém xa tiên phủ bên trong bảo vật quan trọng. Ánh mắt mọi người cuối cùng đều tập trung tại xích diễm gốc chỗ xấu nhất. Nơi đó, một cái cực lớn không bằng màu xanh ánh sáng cơn xoáy chính xoay chậm chậm, nó phảng phất một cái thông hướng viễn cổ thế giới cửa lớn biên giới xé rách nhìn không gian, đem tia sáng cùng cắt đuổi đều thôn vệ. Ánh sáng cơn xoáy chỗ sâu, có từng điểm huyền ảo phù văn như tinh thần giống như sinh diệt không chắc, tản mát ra cổ lão, mê ngông, lại mê hoặc chí mạng đạo vận khí tức. Cái này chính là Thái Ức Tiên phủ lối bảo. Đội trưởng, cái này chiến trận này cũng quá lớn, chúng ta sợ là tới chậm a. Vương Ngũ núp ở phía xa một chỗ vậy quái thạch sau, nhìn xem kiếm tia dương nọ tấm hai phe đại quân, cùng bầu trời như ẩn như hiện kinh khủng phi thuyền, thanh âm đều có chút phát khô. Trần Uyên lại cười, thân hình hắn ép tới thấp hơn, tại cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, lóe ra sói đồng dạng u quang, rõ ràng phản chiếu nhìn nơi xa kia màu xanh ánh sáng cơn xoay cái bóng. "Không, Vương Ngũ, chúng ta tới đến, chính là thời điểm." Ánh mắt của hắn vượt qua sắp bộ phát huyết chiến hai chi đại quân, gắt gao khóa chặt tại đáy cốc kia xoay tròn không nghỉ, tràn đầy vô tận khả năng tiên phủ vào miệng phía trên. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người thu liễm toàn bộ khí tức, như là nham thạch ẩn nút với đây, chờ đợi thời cơ. Chờ bọn hắn đánh nhau, máu chảy thành sông, không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm, chính là chúng ta vào sân thời điểm. Chương 168, thời gian biển cắt chương 168, thời gian biển cắt Trần Uyên trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Đợi như thế lâu, cuối cùng đến lúc rồi. Xa xa chiến trường đã triệt để loạn thành một bầy. Lệ Phi Hồng xuất lĩnh Hoàng Sa Tông đệ tử công kích phía trước, ám kim chiến giáp tại mặt trời đã khuất chiếu lấp lánh, trường kiếm trong tay cuốn lên đầy trời cắt vàng, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe. Hàn Kiếm Thu cũng không cam chịu yếu thế, phía sau cổ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như ngân hà ngược lại tả, đem vọt tới Hoàng Sa Tông tu sĩ từng cái chạm với dưới ngựa. Hai phe nhân mã chém giết say sưa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. "Thống lĩnh, hiện tại động thủ sao?" Vương Ngũ hạ thấp giọng hỏi, trong lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi. Trần Uyên lắc đầu, tiếp tục quan sát chiến cuộc. Lệ Phi Hồng cùng Hàn Kiếm Thu hai cái này luyện khí viên mãn cao thủ còn không có phân ra thắng bại, tu sĩ khác cũng đang kịch liệt giao phong. Hiện tại lao ra, thuần túy là muốn chết. "Chờ một chút." Trần Uyên thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Lại qua nửa canh giờ, trên chiến trường hộ thể đã chồng chất như núi. Lệ Phi Hồng trên thân nhiều chỗ bị thương, nhưng chiến ý càng thêm tăng vọt. Hàn Kiếm Thu cũng không khá hơn chút nào, áo lam bên trên tràn đầy vết máu, chỉ là cặp kiết như hàn tinh hai mắt vẫn như cũ sắc bén như lao. Đúng lúc này, biên giới chiến trường đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Có tán tu nghĩ thừa dịp loạn tiến vào tiên phủ, cản bọn họ lại. Trần Uyên mừng thầm trong lòng, cơ hội tới, tất cả mọi người theo ta đi. Hắn đột nhiên đứng dậy, mang theo 20 tên thủ hạ từ chỗ bí mật xông ra, thẳng đến tiên phủ vào miệng. Vương Ngũ bọn người mặc dù khẩn trương, nhưng đi theo Trần Uyên như thế lâu, sớm đã thành thói quen hắn quả quyết. Giết! Trần Uyên cầm trong tay phá giáp qua, long sát bá thể trong nháy mắt kích hoạt, cả người như là một đầu xuất lồng mãnh thú, phóng tới cản đường mấy tên Hoàng Sa Tông đệ tử. Phá giáp qua xẹt qua, máu tươi vẩy ra. Kia mấy tên đệ tử ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị Trần Uyên một qua một cái toàn bộ giải quyết. "Lý Phi, ngươi muốn làm cái gì?" Lệ Phi Hồng chú ý tới động tĩnh bên này, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phân tâm tới ngăn cản. Nhưng Hàn Kiếm Thu làm sao cho hắn cơ hội này, cổ kiếm giống như rắn độc đâm ra, làm cho Lệ Phi Hồng chỉ có thể toàn lực ứng đối. Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước bắn bọn. Thương Minh vực bên kia cũng có mấy cái tu sĩ muốn ngăn cản, nhưng đều bị Vương Ngũ bọn người liều chết ngăn chặn. "Thống lĩnh, đi mau." Vương Ngũ hét lớn một tiếng, trong tay đao kiếm vung vậy đến hổ hổ sinh phong. Trần Nguyên không quay đầu lại, trực tiếp phóng tới cái kia màu xanh ánh sáng cơn xoáy. Ánh sáng cơn xoáy biên giới không gian vặn vẹo lợi hại, người bình thường tới gần liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Trần Nguyên không chút do dự, thả người nhảy lên, nhảy vào ánh sáng cơn xoáy bên trong. Trời đất quay cuồng, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới, Trần Nguyên cảm giác mình tại vô tận trong hư không rơi xuống. Không biết quá rồi bao lâu, dưới chân cuối cùng đạp đến thực địa. Trần Nguyên mở mắt ra, phát hiện mình đứng tại một mảnh mênh mông trong biển cát. Bầu trời là quỷ dị màu đỏ sậm, không có mặt trời, lại có ánh sáng yếu ớt từ bốn phương tám hướng thẩm thấu tới. Cồn cát liên miên không dứt, một chút nhìn không thấy bờ. Đây chính là tiên phủ nội bộ. Trần Nguyên nhíu mày, cùng lần trước tiến vào Thái Ức tiên phủ hoàn toàn khác biệt. Lần trước là ngọc trắng bậc thang cùng bia đá, lần này lại là hoàn toàn hoang lương biển cát. Kỳ quái hơn chính là, hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì sóng linh khí. Liền ngay cả trong đan điền chân nguyên đều trở nên chậm chạp bắt đầu, phản phất bị cái gì đồ vật áp chế. Đáng chết, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Trần Nguyên nếm thử thôi động long sát bá thể, lại phát hiện chỉ có thể phát huy ra bình thường ba thành uy lực. Đúng lúc này, trong biển cát truyền đến những người khác thanh âm. Nơi này là nơi nào? Tu vi của ta thế nào cảm giác bị áp chế rồi? Đáng chết, pháp khí đều không dùng được. Trần Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lục tục ngo ngoe có tu sĩ khác xuất hiện tại trong biển cát. Có Hoàng Sa Tông, cũng có Thương Minh vực ba tông, còn có một số tán tu. Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, hiển nhiên đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Trần Nguyên không có tùy tiện đi qua, mà là trước quan sát một chính xuống dưới trạng thái. Tu vi quả thật bị áp chế, đại khái chỉ có thể phát huy ra luyện khí 3 4 tầng trình độ. Túi trữ vật vẫn còn, nhưng bên trong pháp khí linh đan đều trở nên ảm đạm vô quang, phản phất đã mất đi linh tính. Có ý tứ. Trần Nguyên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cái tiên phủ này rõ ràng cùng lần trước khác biệt, đặc biệt nhằm vào tu sĩ tu vi tiến hành áp chế. Ở trong môi trường này, liều cũng không phải là tu vi cao thấp, mà là cơ sở thực lực cùng năng lực ứng biến. Mà hai thứ này, vừa vặn là Trần Nguyên thứ không thiếu nhất. Đúng lúc này, biển cát chỗ sâu truyền tới một thanh âm giàn mua. Hoan nên đi vào thời gian biển cát. Ở chỗ này, các ngươi đem thể nghiệm đến chân thật nhất sinh tồn khảo nghiệm. Tu vi bị phong, pháp khí mất đi hiệu lực, các ngươi hiện tại cùng phạm nhân không khác. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải tìm tới biển cát trung tâm thì quang chi tháp. Nhưng phải cẩn thận, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là hỗn loạn. Có nhiều chỗ một ngày bằng ngoại giới một năm, có nhiều chỗ một năm bằng ngoại giới một ngày. Nếu như tại sai lầm thời gian lưu bên trong đợi quá lâu, các ngươi sẽ chết già ở chỗ này. Thanh âm dần dần biến mất, biển cát một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chúng tu sĩ hai mặt lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Tu vi bị phong, pháp khí mất đi hiệu lực, còn muốn đối mặt thời gian hỗn loạn uy hiếp. Đây quả thực là muốn mạng. Mọi người đừng hốt hoảng. Một thanh âm vang lên, Trần Nguyên quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một Hoàng Sa Tông đệ tử. Ta là Hoàng Sa Tông nội môn đệ tử Trương Minh, luyện khí 8 tầng tu vi. Mặc dù bây giờ bị áp chế, nhưng chúng ta có thể đoàn kết bắt đầu, cộng đồng tìm kiếm đường ra. Trương Minh nói đạt được một chút người hưởng, đặc biệt là những cái kia tu vi hơi thấp tán tu. Nhưng cũng có người xem thường. Ừ, còn không phải đều biến thành phàm nhân, có cái gì tốt đoàn kết? Một Thương Minh vực tu sĩ cười lạnh nói, đều bằng bản sự đi. Nói xong, hắn lựa chọn một cái phương hướng, một mình rời đi. Những người khác cũng bắt đầu riêng phần mình lựa chọn phương hướng, rất nhanh liền phân tán ra tới. Trần Nguyên không có vội vã hành động, mà là cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Biển cát nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn luôn cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Đột nhiên, hắn chú ý tới nơi xa có một cái cồn cát đang phong thả di động. Đây không phải là cồn cát. Trần Nguyên con ngươi co rụt lại. Là sa trùng. Vừa dứt lời, cái kia cồn cát đột nhiên nổ tung, một đầu dài đến mười mấy thước to lớn sa trùng từ đó chui ra, mở ra miệng to như chậu máu, hướng gần nhất mấy tên tu sĩ đánh tới. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên tu sĩ trong nháy mắt bị sa trùng tấn vệ. Những người khác dọa đến chạy từ phía. Nhưng trong biển cát không chỉ một đầu sa trùng, rất nhanh lại có mấy đầu từ địa phương khác chui ra. Trang diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trần Nguyên nhưng không có chạy trốn, ngược lại cẩn thận quan sát đến những này sa trùng hành động hình thức. Có quy luật. Hắn rất nhanh phát hiện, những này sa trùng cũng không phải là tùy ý công kích, mà là có cố định phạm vi hoạt động. Chỉ cần không bước vào lĩnh vực của bọn nó, liền tương đối an toàn. Xem ra cái tiên phủ này khảo nghiệm, không chỉ là tìm tới thì quang chi tháp như vậy đơn giản. Trần Nguyên méo mắt lại, còn muốn tại cái này nguy cơ tứ phía trong biển cát sống sót. Chương 169, vòng lập vô hạn chương 169, vòng lập vô hạn Trần Nguyên đứng ở biển cát bên dưới. Nhìn chăm chú những cái kia nhúc nhích to lớn sa trùng, hắn không có vội vã hành động, mà là thối lùi ra phía sau mấy bước, quan sát tu sĩ khác phản ứng. Trương Minh chính tổ chức lấy mấy tên Hoàng Sa Tông đệ tử, ý đồ vòng qua sa trùng hoạt động khu vực. Nhưng này chút tán tu liền không có như thế may mắn, có hai người đã bị sa trùng kéo vào trong cát, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Những này sa trùng cảm giác phạm vi đại khái là phạm vi 10 trượng. Trần Uyên âm thầm tính toán khoảng cách, dưới chân nhẹ nhàng, dàn an toàn biên giới chậm rãi tiến lên. Long sát bá thể mặc dù bị áp chế, nhưng nhục thân cơ sở lực lượng vẫn còn ở đó. Tăng thêm nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, ở trong môi trường này, hắn ngược lại so những người khác càng có ưu thế. Đi lại khái một canh giờ, Trần Uyên phát hiện phía trước cồn cát hình dạng có chút kỳ quái. Nơi này hạt cát bảy biện ra hình dạng xoắn ốc, phản phất bị cái gì lực lượng quay qua. Kỳ quái hơn chính là, hắn cảm giác được một cỗ vi diệu thời gian vặn vẹo cảm giác. ngay tại hắn chuẩn bị lách qua lúc, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhìn lại, là vừa rồi cái kia Trương Minh, chính mang theo ba tên Hoàng Sa Tông đệ tử hướng bên này chạy tới. Lý sư đệ chờ ta một chút nhóm. Trương Minh thở hồng hộc chạy đến Trần Uyên trước mặt, một người quá nguy hiểm, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Trần Uyên mặt không thay đổi đánh giá mấy người. Trương Minh tu vi không tệ, nhưng mặt khác ba cái rõ ràng là vướng víu. Ở trong môi trường này, mang theo vướng víu sẽ chỉ ra tăng nguy hiểm. Trương sư Minh nói rất có đạo lý. Trần Uyên mặt ngoài gật đầu đồng ý, trong lòng cũng đã đang tính toán lấy thế nào vứt bỏ mấy người này. Bất quá, phía trước phiến khu vực này nhìn không thích hợp, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Trương Minh cũng chú ý tới kia phiến hình dạng xoắn ốc cồn cát, cao mày nói, xác thực kỳ quái, nếu không chúng ta đi vòng qua. Trần Uyên đang muốn trả lời, đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Chờ ánh mắt khôi phục rõ ràng lúc, hắn phát hiện mình lại đứng ở biển cắt lối vào chỗ. Đây là. Trần Uyên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tu sĩ khác cũng đều một mặt mờ mịt đứng tại chỗ, phảng phất mới vừa tiến vào tiên phủ. Hoan nên đi vào thời gian biển cát. Âm thanh giàn mua kia vang lên lần nữa, tái diễn trước đó nội dung. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề. Thời gian rút lui rồi. Không đúng, hẳn là một loại nào đó tuần hoàn cơ chế. Vừa rồi bọn hắn phát động cái gì điều kiện, dẫn đến toàn bộ biển cắt thiết lập lại. Hắn cẩn thận hồi tưởng kinh lịch vừa rồi, cuối cùng nhất dừng lại ở mảnh này hình dạng xoắn ốc cồn cắt bên trên. Là thời gian cả bấy. Trần Uyên rất nhanh đến mức ra kết luận. Một khi bước vào sai lầm thời gian lưu, liền sẽ bị cưỡng chế thiết lập lại đến điểm xuất phát. Phiền toái hơn chính là, hắn phát hiện mình đối cứng mới kia đoạn kinh lịch ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cụ thể chi tiết đang nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một chút đại khái ấn tượng. Đáng chết, cái tiên phủ này so ta tưởng tượng càng thêm ác độc. Trần Uyên thầm mắng một tiếng, quyết định lần này thay cái sách lược. Trương Minh lại bắt đầu tổ chức nhân thủ, tái diễn trước đó hành vi. Nhưng Trần Uyên chú ý tới, ánh mắt của hắn bên trong thiếu một tia cẩn thận, nhiều hơn một phần mờ mịt. Hiển nhiên, ký ức mất đi đối tất cả mọi người đều có ảnh hưởng. Lần này Trần Uyên không cùng lấy Trương Minh đi, mà là lựa chọn một phương hướng khác. Hắn muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Dọc theo biển cắt biên giới đi lại, Trần Uyên tránh đi tất cả nhìn dị thường khu vực. Đại khái đi nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh màu đen đất cát. Nơi này hạt cát nhan sắc rất được giống mực nước, mà lại tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Lại là cả bẫy. Trần Uyên dừng bước lại, đang chuẩn bị đi vòng lúc, phía sau truyền đến hoảng sợ gọi tiếng. Không muốn đi qua. Nơi đó có độc. Một tán tu cùng bị từ hắc xa chạy vừa ra, toàn thân khói đen bốc lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa dứt lời, người kia liền ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Cái khác tu thổ thấy thế, nhao nhao rời xa hắc xa khu vực. Trần Uyên lại phát hiện vấn đề. Người tán tu này tiểu chết, cùng hắn trong trí nhớ cái nào đó đoạn ngắn trùng hợp, lại là tuần hoàn. Quả nhiên, trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa đánh tới. Làm ánh mắt khôi phục lúc, tất cả mọi người lại về tới điểm xuất phát. Đây đã là lần thứ ba. Trần Uyên phát hiện trí nhớ của mình lại mơ hồ một chút, đối hai lần trước tuần hoàn chi tiết cơ hồ nghĩ không ra. Nhưng hắn ép buộc mình nhớ kỹ quan trọng nhất tin tức, xoắn ốc cồn cắt cùng màu đen đất cắt đều là cả bấy. Lần này, hắn quyết định trực tiếp hướng biển cắt trung tâm tiến lên. Trần Uyên bước nhanh xuyên qua khu vực an toàn, thẳng đến biển cắt chỗ sâu. Lần này, hắn không còn quan sát những người khác hành động, cũng không còn cẩn thận từng ly từng tí khảo thí. Thời gian tuần hoàn cơ chế đã rất rõ ràng, từng cái phát động tử vong điều kiện liền sẽ thiết lập lại, đồng thời mất đi một bộ phận ký ức. Tại loại này quy tắc dưới, càng là cẩn thận càng là phiền phức. Ngược lại không bằng tốc chiến tốc thắng, thừa dịp ký ức coi như hoàn chỉnh thời điểm, tìm tới chính xác con đường. Trong biển cát hoàn toàn chính xác có tòa tháp cao, tại mông lung đỏ sẫm dưới bầu trời như ẩn như hiện. Nhưng khoảng cách so nhìn qua xa được nhiều, ít nhất phải đi cả ngày lộ trình. Trần Uyên tăng tốc bước chân, tránh đi trên đường mấy cái rõ ràng cả bẫy. Sa trùng hoạt động quy luật hắn đã thăm dò, to lớn xúc tu rỗi ra mặt cắt lúc lại có chấn động nhẹ nhẹ báo hiệu. Màu đen đất cắt phát ra mùi hôi, xoắn ốc cồn cắt có thời gian vặn vẹo ba động. Những này đều muốn tránh đi. Đi đã hơn nửa ngày, Trần Uyên đi vào một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực. Nơi này hạt cắt bảy biển ra màu vàng kim nhạt, ở trong tối đỏ sắc trời xuống dưới lập lòe tỏa sáng, nhìn rất là mỹ lệ. Nhưng hắn dừng bước. Quá an tĩnh. Từ tiến vào biển cắt đến bây giờ, Trần Uyên còn không có gặp qua như thế yên tĩnh tưởng hòa địa phương. Càng là nhìn an toàn, càng có thể ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Đang do dự ở giữa, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Là Trương Minh mang theo mấy cái kia Hoàng Sa Tông đệ tử đuổi theo. Lý sư đệ, ngươi đi được quá nhanh. Trương Minh thở hổn hển, loại địa phương này vẫn là kết bạn mà đi tương đối an toàn. Trần Uyên chú ý tới, Trương Minh nói cùng trước đó cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng thần sắc lại càng thêm mờ mịt. Hiển nhiên, nhiều lần tuần hoàn để trí nhớ của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, hành vi hình thức càng ngày càng cơ giới hóa. Trương sư Minh nói đúng. Trần Uyên gật gật đầu, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Đã những người này nhất định phát động cả bẫy, vậy liền để bọn hắn đi trước dò đường. Phía trước kia phiến kim sa nhìn không tệ, chúng ta đi qua nghỉ ngơi một chút đi. Trần Uyên chủ động đề nghị, trên mặt lộ ra mỏi mệt biểu lộ. Trương Minh mấy người cũng cảm thấy mệt mỏi, không có suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý một đoàn người đi hướng kim sa khu vực. Vừa đạp vào màu vàng đất cát, Trần Uyên cũng cảm giác được dị thường. Dưới chân hạt cát quá mềm, mỗi giẫm một bước đều biết hãm sâu nửa thước, mà lại càng đi đi vào trong, chìm xuống tốc độ càng nhanh. Không tốt, là cát chảy. Trong đó một tên Hoàng Sa Tông đệ tử la hoảng lên, muốn quay đầu lại phát hiện đã tới không kịp. Kim sa giống sống, điên cuồng thôn phệ lấy bước vào trong đó người. Trong chớp mắt, tên đệ tử kia liền chìm đến phần eo. Mọi người nhanh tản ra. Trương Minh hô to, muốn thi triển pháp thuật lại phát hiện tu vi bị áp chế, căn bản là không có cách thôi động chân nguyên. Trần Uyên đã sớm chuẩn bị, tại phát hiện dị thường trước tiên liền hướng sau nhảy vọt. Nhưng hắn cố ý khống chế lực đạo, để cho mình nhìn cũng ham sâu trong đó, chỉ là vị trí tới gần biên giới. Cứu mạng. cứu mạng a. Mấy tên Hoàng Sa Tông đệ tử tại cắt chảy bên trong liều mạng dãy rủa, nhưng càng dãy rủa ham đến càng sâu. Không đến một hương thời gian, Trương Minh mấy người liền bị hoàn toàn nuốt hết, liền âm thanh đều nghe không được. Trần Nguyên tại cắt chảy biên giới làm bộ dãy rủa một hồi, xác nhận những người khác chết hẳn, lúc này mới bộc phát long sát bá thể lực lượng, một cái xoay người nhảy đến khu vực an toàn. Quả nhiên, quen thuộc trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Lần thứ tư tuần hoàn bắt đầu. Trần Nguyên phát hiện trí nhớ của mình lại bị mất một bộ phận, nhưng hạch tâm tin tức còn tại, xoắn ốc cồn cát, màu đen đất cát, màu vàng cắt chảy, đều là chí mạng cả bấy. Mà lại hắn còn phát hiện một cái quy luật từng cái mỗi lần tuần hoàn, những người khác ký ức tổn thất đều so với hắn nghiêm trọng. Khả năng này cùng thần hồn của hắn cường độ có quan hệ. Thái Bạch Lục Thần Quyết rèn luyện qua thần hồn, tại chống lại ký ức tiêu trừ phương diện có tự nhiên ưu thế. Có ý tứ. Trần Uyên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đã ký ức là ưu thế, vậy sẽ phải đầy đủ lợi dụng cái này ưu thế. Lần này, hắn không có vội vã tiến lên, mà là cẩn thận quan sát tu sĩ khác hành vi hình thức. Quả nhiên, theo tuần hoàn số lần gia tăng, phần lớn người hành vi đều trở nên càng ngày càng cơ giới hóa. Tựa như không có linh trí khôi lỗi, sẽ chỉ lặp lại cố định động tác. Chỉ có số ít mấy người còn bảo trì điên rồi đối sáng suốt ý thức. Trần Uyên đem những người này ghi ở trong lòng. Ở trong môi trường này, thần hồn cường độ cao tu sĩ là nguy hiểm nhất đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là một người mặc áo lam nữ tu, từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, mà lại mỗi lần tuần hoàn sau nàng lựa chọn lộ tuyến đều biết có nhỏ bé điều chỉnh. Bích Hải Tông người sao? Trần Uyên âm thầm đề phòng. Cái này nữ tu minh hiển cũng phát hiện tuần hoàn quy luật, mà lại ký ức bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh. Lại là 3 lần tuần hoàn đi qua. Trần Uyên đã thăm dò trong biển cắt đại bộ phận cảm bấy vị trí cùng phát động điều kiện. Hắn phát hiện cái này thời gian biển cắt thiết kế cực kỳ ác độc, từng cái cơ hồ mỗi đầu thông hướng trung ương tháp cao con đường bên trên đều hiện đầy chí mạng cảm bấy, mà lại theo tuần hoàn số lần gia tăng, uy lực của bấy dập tựa hồ cũng tại tăng cường. Lần thứ nhất gặp được cắt chảy lúc còn có thể dễ rửa một hồi, đến lần thứ 7 tuần hoàn chỉ cần bước vào kim sa khu vực, trong nháy mắt liền sẽ bị nuốt hết. Đây là tại bức bách chúng ta nhanh chóng làm ra lựa chọn. Trần Uyên đứng tại điểm xuất phát, nhìn xem những hành vi kia càng ngày càng cơ giới hóa các tu sĩ, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Đã đơn độc hành động phong hiểm quá lớn, kia tại sao không lợi dụng những người này làm phá hôi? Hắn cẩn thận quan sát một lần ở đây tu thổ. Ngoại trừ cái kia áo lam nữ tu bên ngoài, còn có mấy người bảo trì điên rồi đối sáng suốt ý thức. Một cái là Hoan Hỉ Miếu yêu diệm nữ tu, nụ cười vũ mị nhưng ánh mắt trong sạch. Một cái là Lôi Âm tự tuổi trẻ tăng nhân, chắp tay trước ngực, thần tình lạnh nhạt. Còn có một cái Hoàng Sa Tông nội môn đệ tử, trong mắt lóe ra cùng Trần Uyên tương tự tàn nhẫn. Xem ra tất cả mọi người không phải đèn đã cạn dầu. Trần Uyên trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ mờ mịt hoang mang dáng vẻ. Đúng lúc này, cái kia áo lam nữ tu chủ động đi tới. Vị đạo hữu này, tại Hạ Bích Hải Tông Hàn Yên Vũ. Nữ tu thanh âm thanh lãnh như nước, không biết đạo hữu có thể đã phát hiện, chúng ta tựa hồ lâm vào một loại nào đó tuần hoàn bên trong. Trần Uyên trong lòng hơi động. Cái này Hàn Yên Vũ quả nhiên bất giản đàn, chẳng những ký ức bảo tồn hoàn chỉnh, còn dám chủ động bại lộ phát hiện của mình. Tuần hoàn? Hàn tiên tử lời này là ý gì? Trần Uyên giả trang ra một bộ không hiểu biểu lộ, tại Hạ Hoàng Sa Tông Lý Phi mới đến, còn xin chỉ giáo. Hàn Yên Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, tựa hồ đang phán đoán hắn lời nói bên trong thật giả. Lý đạo hữu chớ có giả ngu. Hàn Yên Vũ trực tiếp nơi đó nói, có thể ở trong môi trường này bảo trì sáng suốt ý thức, tuyệt sẽ không là người bình thường. Đã tất cả mọi người là người thông minh, không bằng thẳng thắn nói chuyện hợp tác. Vừa dứt lời, cái kia Hoan Hỉ Miếu yêu diễm nữ tu cũng đi tới. Ha ha ha, thú vị thú vị. Nữ tu che miệng cười khẽ, tiểu nữ tử bất tụ cũng phát hiện cái này tuần hoàn bí mật. Xem ra anh hùng sở kiến lược đồng đâu. Lôi Âm tự tuổi trẻ tăng nhân cùng Hoàng Sa Tông nội môn đệ tử cũng chậm rãi đi tới. Năm người hình thành một cái vòng quan hệ, lẫn nhau cảnh giác đánh giá đối phương. Đã tất cả mọi người phát hiện vấn đề, vậy thì dễ làm rồi. Hàn Yên Vũ trước tiên mở miệng, căn cứ quan sát của ta, cái này trong biển cắt có vô số cạm bẫy, mà lại theo tuần hoàn số lần gia tăng, uy lực càng ngày càng mạnh. Đơn độc hành động cơ hồ là một con đường chết. Không bằng chúng ta liên thủ, cộng đồng tìm kiếm phương pháp phá giải. Vân Tụ Vũ Mị cười một tiếng, Hàn tiên tử nói rất có đạo lý. Bất quá, hợp tác điều kiện tiên quyết là tin tưởng. Mọi người không ngại trước trao đổi một chút tình báo, chứng minh thành ý như thế nào? Trần Uyên trong lòng cười lạnh. Những người này mặt ngoài nói chuyện hợp tác, trên thực tế đều tại lẫn nhau thăm dò, muốn thu hoạch đối phương tin tức. Đã như vậy, tại hạ trước hết vào chuyên dẫn ngọc. Cái kia Hoàng Sa Tông nội môn đệ tử mở miệng, ta gọi Vương Tiết Sơn, luyện khí 8 tầng tu vi. Căn cứ quan sát của ta, cái này trong biển cắt chí ít có 7 loại khác biệt cạm bẫy, mỗi loại đều có đặc biệt phát động điều kiện. Hắn đơn giản miêu tả mấy loại cạm bẫy đặc trưng, cơ bản đều là Trần Uyên đã biết đến tin tức. Mấy người khác cũng lần lượt chia sẻ một chút phát hiện, nhưng đều bảo lưu lại mấu chốt chi tiết. Đến phiên Trần Uyên lúc, hắn cố ý nói ra một chút sai lầm tin tức, khảo thí những người này phản ứng. Ta phát hiện những cái kia xoắn ốc cồn cắt có thể là truyền tống trận, cũng có thể trực tiếp truyền tống đến trung ương tháp cao. Hàn Yên Vũ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Vân Tụ thì che miệng cười khẽ, tựa hồ đang cười nhạo hắn vô tri. Lý đạo hữu ý nghĩ rất sáng tạo. Hàn Yên Vũ khách khí nói, chỉ là theo ta quan sát, những cái kia xoắn ốc cồn cắt càng giống là thời gian cạm bẫy, tùy tiện bước vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trần Uyên gật đầu biểu thị thụ giáo, nhưng trong lòng âm thầm nhớ kỹ những người này phản ứng. Hàn Yên Vũ rõ ràng biết xoắn ốc cồn cắt chân chính công dụng, Vân Tụ cũng có tin tức tương quan, chỉ là không nguyện ý chia sẻ. Dạng này hợp tác, căn bản chính là hư tình giả ý, ngay tại mấy người đều mang tâm tư giao lưu lúc, cái kia tuổi trẻ tăng nhân đột nhiên mở miệng. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, bần tăng có một cái phát hiện. Tăng nhân ánh mắt tiến tĩnh, chậm rãi nói ra, mỗi lần tuần hoàn thiết lập lại lúc, biển cắt bố cục đều biết có biến hóa rất nhỏ. Cạm bẫy vị trí cùng uy lực tại tăng cường, nhưng cùng lúc cũng biết xuất hiện mới an toàn thông đạo. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ. Nếu như tăng nhân nói không sai, liền thế mang ý nghĩa phá cục hy vọng theo tuần hoàn số lần gia tăng mà tăng lớn. Đại sư pháp nhãn như đuốc. Hàn Yên Vũ tán thán nói, không biết có thể nói rõ chi tiết một chút. Tăng nhân chắp tay trước ngực, bần tăng pháp hiệu chí không, nguyện cùng chư vị thí chủ chia sẻ thấy. Nhưng có một cái điều kiện từng cái chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, không được tính kế lẫn nhau. Trần Uyên kém chút cười ra tiếng. Hòa thượng này thật đúng là ngây thơ, thế mà tin tưởng loại này miệng ước định. Chỉ là mặt ngoài, hắn vẫn là phối hợp gật đầu đồng ý, những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, từng cái nghĩa chính từ nghiêm, phản phất thật muốn chân thành hợp tác. Chí không hòa thượng tựa hồ rất hài lòng, bắt đầu kỹ càng miêu tả hắn quan sát được quy luật. Sắp thực có phát hiện mới. Dựa theo chí không ý kiến, đại khái lại trải qua 3 đến 4 lần tuần hoàn, sẽ xuất hiện một đầu tương đối an toàn con đường, nối thẳng trung ương tháp cao. Vậy chúng ta liền đợi thêm mấy lần tuần hoàn. Hàn Yên Vũ làm ra quyết định, lần này mọi người chia ra hành động, thu thập càng nhiều tin tức, lần sau tuần hoàn lúc ở chỗ này tụ hợp. Đám người đồng ý đề nghị này, riêng phần mình lựa chọn phương hướng khác nhau. Trần Uyên cố ý lựa chọn nguy hiểm nhất đường đi, chuẩn bị phát động tuần hoàn thiết lập lại. Đi ra một khoảng cách sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Hàn Yên Vũ chính lặng lẽ theo dõi lấy chi không hòa thượng, vẫn tụ thì để mắt tới Vương Thiết Sơn. Quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước vào xoắn ốc cồn cát. Trời đất quay cuồng, lần thứ 8 tuần hoàn bắt đầu. Nhưng lần này, làm Trần Uyên một lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn phát hiện tay của mình bên trong nhiều một khối cổ pháp thanh đồng lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lấy 3 cái mơ hồ chữ cổ, thời gian chìa. Chương 170, thời gian chìa khóa chương 170, thời gian chìa khóa. Trần Uyên cầm thanh đồng lệnh bài, cảm thụ được trong đó truyền đến yếu ớt nóng cảm giác. Đây là cái gì đồ vật? Chưa từng thấy qua cổ pháp chất liệu, phía trên khắc họa 3 chữ mặc dù mơ hồ, nhưng tản ra nồng đậm thời gian đạo vận. Trần Uyên cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài thu vào trong lòng, giả ra mở mịt luôn cuống biểu lộ. Hoan nên đi vào thời gian biệt cát. Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, nhưng lần này Trần Uyên nghe được biến hóa rất nhỏ. Thanh âm bên trong nhiều hơn một phần gấp rút, phản phất tại thúc giục cái gì. Tu sĩ khác lần lượt xuất hiện, Hàn Yên Vũ vẫn là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, vẫn tụ cười duyên nhìn khắp bốn phía, chí không hòa thượng chắp tay trước ngực, Vương Thiết Sơn nắm chặt nắm đấm. Nhưng Trần Uyên chú ý tới, vẻ mặt của tất cả mọi người đều so trước đó càng thêm mờ mịt. Chỉ có mấy cái kia thần hồn cường độ cao tu sĩ còn bảo trì điên rồi đối sáng suốt, những người khác đã triệt để biến thành con rối. Hàn tiên tử lại gặp mặt. Vân tụ trước tiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ kiều mị, nhưng Trần Uyên nghe được thử ý vị. Hàn Yên Vũ gật gật đầu, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng nhất ngừng trên người Trần Uyên. Lý đạo hữu, ngươi còn nhớ cho chúng ta trước đó ước định? Trần Uyên ra vẻ suy tư hình, nửa ngày mới nói ra, ước định. Hàn tiên tử chỉ là cái gì? Hàn Yên Vũ nheo cặp mắt lại, hiển nhiên đang phán đoán hắn là thật mất trí nhớ vẫn là giả ngu. Xem ra tuần hoàn đối mọi người ký ức ảnh hưởng rất lớn. Vương Thiết Sơn xen vào nói, không bằng chúng ta giới thiệu lần nữa một chút. Mấy người lần nữa làm thành vòng tròn, nhưng lần này bầu không khí rõ ràng khác biệt. Mỗi người đều tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đối phương, sợ bại lộ quá nhiều tin tức. Bần tăng phát hiện một chút đầu mối mới. Chí không hòa thượng đột nhiên mở miệng, lần này tuần hoàn bên trong, biển cắt bố cục sát thực có biến hóa, mà lại hắn dừng một chút, liếc nhìn đám người một chút, mà lại tựa hồ có người phát động cái gì đặc thù cơ chế. Trần Uyên trong lòng nhảy một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Vân tụ tò mò hỏi. Biển cắt trung tâm tháp cao, so trước đó càng thêm rõ ràng. Chí không chỉ hướng phương xa, mà lại đỉnh tháp tựa hồ xuất hiện một đạo quang trụ. Đám người cùng nhau nhìn lại, quả nhiên thấy tòa kia như ẩn như hiện tháp cao so trước đó rắn chắc thêm không ít, đỉnh tháp xác thực có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Điều này nói rõ cái gì? Vương Thiết Sơn nhíu mày hỏi. Nói rõ có người tìm được mấu chốt đạo cụ. Hàn Yên Vũ chậm rãi mở miệng, ngữ khí lộ ra hàn ý, hoặc là nói, có người một mực tại giấu giếm tình hình thực tế. Tiếng nói vừa ra, năm người ở giữa bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Trần Uyên âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới sự biến hóa này như thế rõ ràng. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn như cũ giả ra hoang mang dáng vẻ, mấu chốt đạo cụ. Ý gì? Chứa cái gì chứa? Vương Thiết Sơn đột nhiên một phát, khẳng định là các ngươi trong đó có người lấy được cái gì đồ vật, nhanh giao ra. Vương đạo hữu bất giận. Chí không hòa thượng khuyên can nói, cho dù có người đạt được cơ duyên, cũng là ý trời khó tránh, làm gì tranh chấp. Ý trời? Vân tụ che miệng cười khẽ, đại sư thật đúng là ngây thơ đâu. Ở loại địa phương này, nhưng không có cái gì ý trời, chỉ có tính toán. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên âm lãnh, đã có người không nguyện ý thẳng thắn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Vân tụ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ màu hồng phấn sương mù. Dù cho tu vi bị áp chế, nàng mị hoặc chi thuật vẫn như cũ có nhất định hiệu quả. Mọi người cẩn thận, là mê hồn sương mù. Hàn Yên Vũ quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh thủy lam sắc đoạn kiếm. Trang diện trong nháy mắt mất khống chế. Vương Thiết Sơn hét lớn một tiếng, hướng gần nhất chí không hòa thượng đánh tới. Hòa thượng cũng không còn từ bi, hai tay kết ấn, ánh sáng màu vàng chợt hiện. Hàn Yên Vũ thì trực tiếp khóa chặt Trần Uyên, đoạn kiếm nơi tay, hàn quang lạnh thấu xương. Lý đạo hữu, giao ra ngươi có được đồ vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trần Uyên cười khổ nói, Hàn tiên tử thật sự là quá để mắt tại hạ, ta có thể được đến cái gì đồ vật? Còn tại giảo biện. Hàn Yên Vũ không còn nói nhảm, đoạn kiếm đâm thẳng Trần Uyên ngực. Trần Uyên nghiêng người né tránh, đồng thời trong lòng thầm mắng, những người này quả nhiên đều không phải là loại lương thiện, một điểm gió thổi cỏ lay liền trở mặt không nhận người. Chỉ là đã không nể mặt mũi, liền thế không cần thiết tiếp tục giả vờ. Trần Uyên thân hình nhất chuyển, long sát bá thể trong nháy mắt kích hoạt. Dù cho bị áp chế đến chỉ có 3 thành uy lực, vẫn như cũ để tốc độ của hắn cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Hàn Yên Vũ kiếm đâm cái không, sắc mặt biến hóa. Nàng không nghĩ tới Trần Uyên thân pháp nhanh nhẹn như vậy, thì ra Lý Đạo Hữu cũng là thâm tàng bất lộ. Hàn Yên Vũ cười lạnh một tiếng, đoạn kiếm săn cái kiếm hoa, hóa thành đầy trời hàn mang bao phủ Trần Uyên. Trần Uyên không dám kinh thường, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng Hàn Yên Vũ kiếm pháp rõ ràng là thượng thừa võ học, chiêu chiêu chí mạng. Hắn cũng không khách khí, đấm ra một quyền, quyền phong gào thét. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Một bên khác, vẫn tụ mê hồn xương mù càng ngày càng đậm, Vương Thiết Sơn cùng Chí Không Hòa Thượng cũng đánh ra chân hỏa. Ngay tại hôn chiến say sưa lúc, biển cắt chỗ sâu đột nhiên chuyển đến nổ thật to âm thanh. Đám người dừng tay nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn sa trùng từ dưới đất chui ra, chừng dài chừng 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp. Càng đáng sợ chính là, phía sau nó còn đi theo lít nha lít nhít nhỏ sa trùng, nói ít cũng có trên trăm đầu. Đáng chết, kinh động sa trùng vương. Vương Thiết Sơn sắc mặt trắng bệch. Đều là các ngươi, nhất định phải ở chỗ này đánh nhau. Vân tụ thu hồi mê hồn xương mù, thần sắc nghiêm trọng. Sa trùng vương phát ra đinh thai nhức óc gào thét, mang theo bảy trùng hướng bên này vào tới. Đại địa run rẩy, cắt vàng bày ra. Trước liên thủ đối địch, sự tình khác hơi sau lại nói. Hàn Yên Vũ quyết định thật nhanh. Năm người không để ý tới tranh đấu, vội vàng kết thành chiến trận. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện vấn đề từng cái tu vi bị áp chế quá lợi hại, căn bản không phải sa trùng vương đối thủ. Đầu kia cự thú lân giáp cứng rắn như sắt, đòn công kích bình thường căn bản không phá được phòng, mà lại tốc độ của nó cực nhanh, mấy cái lên xuống liền bọn tới phụ cận. Cháy mau! Trần Uyên hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Những người khác cũng không nói hoài tới mặt mũi, nhanh chân liền chạy. Nhưng sa trùng vương chỗ đó chịu buông tha bọn hắn, theo đuổi không bỏ. Mà lại những cái kia nhỏ sa trùng càng là từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, muốn đem bọn hắn vây ở trong vòng đây. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, Trần Uyên âm thầm nắm chặt trong ngực thanh đồng lệnh bài. Là thời điểm thử một chút thứ này chân chính công dụng. Trần Uyên một bên chạy trốn, vừa quan sát phía sau sa trùng bầy. Những này sa trùng hành động rất có quy luật, tựa hồ tại thi hành một loại nào đó đặc biệt săn bắn sách lược. Nhỏ sa trùng phụ trách phong tỏa đường lui, sa trùng vương tắc từ chính diện áp bách, làm cho đám người chỉ có thể hướng đặc biệt phương hướng chạy trốn. Không thích hợp. Hàn Yên Vũ cũng phát hiện vấn đề, nàng thở hồng hộc nói ra, những này sa trùng không phải đang đuổi giết chúng ta, mà là tại xua đuổi chúng ta. Xua đuổi? Hướng chỗ đó. Vân Tụ quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệnh. Chí Không Hòa Thượng vỗ tay nói, A Di Đà Phật, phía trước tựa hồ là nói còn chưa dứt lời, phía trước cồn cắt đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái hang động đen kịt. Hang động sâu không thấy đáy, tản ra trận trận mùi hôi thối. Vương Thiết Sơn nuốt ngụm nước bọt, đây là sa trùng xảo huyệt. Nói chính xác, là cả bẫy. Trần Uyên dừng bước lại, quay người đối mặt đuổi theo sa trùng bẫy, chúng ta bị gài bẫy. Sa trùng vương dừng ở vài chục trượng bên ngoài, cặp kia tinh hồng mắt kép bên trong vậy mà lóe ra nhân tính hóa dạo hoạt. Nó phát ra trầm thấp tê mình, chung quanh nhỏ sa trùng lập tức tản ra, đem mọi người vây quanh ở trung ương. Tiến thôi không đường, hoặc là nhảy vào xảo huyệt, hoặc là bị sa trùng xé nát. Đáng chết, những xúc sinh này vậy mà lại bố bẫy dập. Vương Thiết Sơn nổi giận mắng. Vân Tụ cười khổ, xem ra chúng ta đều xem thường cái này biệt cát. Nơi này tất cả đều không đơn giản. Trần Uyên lại tại suy nghĩ một vấn đề khác. Nếu như sa trùng bầy có loại này trí tuệ, kia vừa rồi hỗn chiến có phải hay không cũng tại bọn chúng trong tính toán. Bọn hắn 5 người vừa rồi tranh đấu lúc phát ra linh lực ba động, rất có thể chính là dẫn tới sa trùng vương nguyên nhân. Mà càng sâu tầng vấn đề là từng cái đến cùng là ai ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này. Sa trùng vương lần nữa phát ra tê mình, thanh âm bên trong lộ ra thúc giục ý vị. Hiển nhiên sự kiên nhẫn của nó có hạn. Chư vị, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Chí Không Hòa Thượng hai tay kết ấn, trên thân nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, bần tăng có nhất pháp, có lẽ có thể tạm thời trấn những này sa trùng, nhưng cần mọi người hợp lực. Cái gì biện pháp? Hàn Yên Vũ hỏi. Sư Tử Hống. Chí Không Hòa Thượng nói, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng thần hồn công kích hữu hiệu như cũ. Nếu như 5 người đồng thời ra tay, có lẽ có thể trấn nhiếp ở sa trùng vương. Trần Nguyên hai mắt tỏa sáng. Như thế ý kiến hay. Hắn tu luyện Thái Bạch Lục Thần Quyết nhiều năm, thần hồn công kích đúng là hắn cường hạng một trong. Cho dù ở loại hoàn cảnh này, vẫn như cũ có thể phát huy tương đương uy lực. Tốt, liền như thế xử lý. Vương Thiết Sơn cái thứ nhất đồng ý, Vân Tụ cùng Hàn Yên Vũ cũng gật đầu tán thành. 5 người nhanh chóng điều chỉnh vị trí, hình thành một cái ngũ giác trận hình. Chí Không Hòa Thượng ở giữa, 4 người khác phân loại tứ phương, chuẩn bị bắt đầu. Theo Chí Không Hòa Thượng giống to một tiếng, 5 đạo thần hồn công kích đồng thời bộc phát. Trần Uyên thôi động Thái Bạch Thần Quyết, một đường kiếm khí vô hình đâm thẳng xa trùng vương tứ hải. Hàn Yên Vũ thần hồn công kích hóa thành đầy trời mưa lạnh, lít nha lít nhít rơi vào xa trùng trong đám. Vân Tụ công kích quỷ dị nhất, hóa thành màu hồng phấn sương mù, ý đồ mê hoặc xa trùng tâm trí. Vương Thiết Sơn thì là đơn giản thô bạo, trực tiếp dùng thần hồn va chạm. Chí Không Hòa Thượng sư tử hống uy lực lớn nhất, màu vàng sóng âm khuyết tán ra đến, chấn động đến sa trùng bảy ngã trái ngã phải. Sa trùng vương bị 5 đạo công kích đồng thời trúng đích, phát ra thống khổ tê minh, thân thể cao lớn lung la lung lay, tựa hồ phải ngã hạ. Thành công. Vương Thiết Sơn mừng rỡ. Nhưng Trần Uyên lại phát hiện không thích hợp. Sa trùng vương mặc dù thụ thương, nhưng này song mắt kép bên trong rào hoạt điểm cũng không biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm. Cẩn thận, nó đang giả vờ. Trần Uyên vừa dứt lời, sa trùng vương đột nhiên bạo khởi, to lớn đuôi gai thẳng đến Chí Không Hòa Thượng. Hòa Thượng kinh hãi, đội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị đuôi gai quét trúng, cả người bay ra xa mười mấy trượng, miệng phun máu tươi. Đáng chết. Hàn Yên Vũ gầm thét một tiếng, đoạn kiếm hóa thành lưu quang đâm thẳng sa trùng vương tinh nhãn. Nhưng sa trùng vương lân giáp quá cứng, đoạn kiếm chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo bệnh ấn, căn bản không phá được phòng. Càng chết là, trung quanh nhỏ xa trùng bắt đầu thắt chặt vòng đây, tình thế càng ngày càng nguy cấp. Đúng lúc này, Trần Nguyên cảm giác trong ngực thanh đồng lệnh bài đột nhiên phát nhiệt. Một cỗ kỳ dị lực lượng từ lệnh bài bên trong truyền ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Trần Nguyên kinh ngạc phát hiện, mình bị áp chế tu vi vậy mà bắt đầu khôi phục. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra đạt đến luyện khí tầng 6 trình độ. Đây là Trần Nguyên còn chưa kịp nghĩ lại, xa trùng vương công kích lại đến. Lần này Trần Nguyên không có trốn tránh, mà là thôi động Long Sát Bá Thể, đón đỡ một kích này. Oeng! Tiếng va chạm to lớn vang lên, Trần Nguyên không nhúc nhích tí nào, ngược lại là xa trùng vương bị đẩy lui mấy bước. Thế nào có thể? Vương Thiết Sơn mở to hai mắt nhìn. Hàn Yên Vũ cũng là một mặt chấn kinh, Lý đạo hữu, tu vi của ngươi trước giải quyết những này xa trùng lại nói. Trần Nguyên hét lớn một tiếng, thừa dịp tu vi cơ hội khôi phục, triển khai tấn công mạnh. Long Sát Bá Thể toàn lực vận chuyển, mỗi một quyền đều mang lôi đỉnh vạn quân uy thế. Sa trùng vương cứng rắn lân giáp tại nắm đấm của hắn xuống dưới vậy mà bắt đầu vỡ tan. Những người khác thấy thế, cũng đem hết toàn lực công kích. Kịch chiến kéo dài một khắc đồng hồ, sa trùng vương cuối cùng chống đỡ không nổi, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Trung quanh nhỏ sa trùng gặp thủ lĩnh bị giết, lập tức tan tác như chim ong. Hô cuối cùng giải quyết. Vân Tụ ngồi liệt trên mặt cát, đổ mồ hôi lâm ly. Chí Không Hòa Thượng che ngực, sắc mặt tái nhợt, A Di Đà Phật, nhờ có Lý thí chủ tương trợ. Vương Thiết Sơn cùng Hàn Yên Vũ thì đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Uyên. Vừa rồi Trần Nguyên đột nhiên bộc phát thực lực, rõ ràng vượt ra khỏi bị áp chế sau bình thường trình độ. Điều này nói rõ trên người hắn tất nhiên có cái gì bí mật. Lý Đạo Hữu, ngươi vừa rồi Hàn Yên Vũ vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Đột nhiên, biển cắt chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng oanh minh, đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Đám người vội vàng đứng dậy, chỉ gặp phương xa xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, chính hướng bên này nhanh chóng tiếp cận. Là tu sĩ khác. Vân Tụ hoảng sợ nói. Trần Nguyên định thần nhìn lại, những người này trên người phục sức không giống nhau, hiển nhiên đến từ khác biệt tông môn. Mà vì thủ người kia, lại là cái khuôn mặt quen thuộc. Lệ Phi Hồng. Chương 171, chứng lên mất đạo, gang tấc cũng chân trời. Chương 171, chứng lên mất đạo, gang tấc cũng chân trời. Lệ Phi Hồng người khoác cám kim chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm, uy phong lấm lấm đi tại phía trước nhất. Hắn phía sau đi theo hơn 10 người tu sĩ, có Hoàng Sa Tông, cũng có Thương Minh Bực Ba Tông, còn có mấy cái tán tu. Nhìn những người này tạm thời kết thành liên minh. Hàn sư muội. Trong đội ngũ một cái áo lam thanh niên nhìn thấy Hàn Yên Vũ, lập tức bước nhanh về phía trước. Cái này mặt người cho tuấn lãng, khí chất bất phàm, chính là Bích Hải Tông Hàn Kiếm Thu. Hàn sư minh. Hàn Yên Vũ trên mặt lộ ra nét mừng. Các ngươi thế nào sẽ ở cùng một chỗ? Hàn Kiếm Thu nhìn lướt qua mọi người tại đây, ánh mắt trên người Trần Uyên dừng lại thêm một cái chớp mắt, nói rất dài dòng. Chúng ta tiến vào biển cắt sau, gặp không ít nguy hiểm, sau đó trùng hợp gặp được Lệ Minh, liền tạm thời kết minh. Lệ Phi Hồng lạnh lùng nhìn xem Trần Uyên mấy người, đặc biệt là trên mặt đất đầu kia xa trùng vương hộ thể, xem ra các ngươi thu hoạch rất tốt. Ngữ khí của hắn lộ ra một cỗ cảm giác áp bách, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng này cỗ thượng vị giả uy thế vẫn như cũ tồn tại. Trần Uyên trong lòng cười thầm, cái này Lệ Phi Hồng vẫn là bộ kia cao ngạo dáng vẻ, bất quá bây giờ hắn hẳn là nghĩ không ra. Ban đầu ở Thái Ức Tiên phủ bên trong nhục nhã hắn người, giờ phút này liền đứng tại trước mặt. Lệ huynh khách khí. Trần Uyên ôm quyền nói, chúng ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Lệ Phi Hồng xem kỹ lấy Trần Uyên, luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Ngươi là cái nào tông môn? Hoàng Sa Tông ngoại môn đệ tử Lý Phi. Trần Uyên cung kính trả lời. Nghe được là Hoàng Sa Tông người, Lệ Phi Hồng sắc mặt hơi chậm, nếu là đồng môn, vậy thì dễ làm rồi. Hắn đảo mắt mọi người tại đây, cái này trong biển cát nguy cơ trùng trùng, đơn độc hành động phong hiểm quá lớn. Không bằng mọi người tạm thời liên thủ chờ tìm tới đường ra lại nói. Lệ huynh nói rất có lý. Hàn Kiếm Thu đồng ý nói, vừa rồi chúng ta gặp một đám quỷ dị xương mù thú, kém chút toàn quân bị diệt. May mắn có Lệ huynh tương trợ, mới biến nguy thành an. Vân Tụ che miệng cười khẽ, đã tất cả mọi người nói như vậy, tiểu nữ tự nhiên không có ý kiến. Chí Không Hòa Thượng vỗ tay nói, A Di Đà Phật, đoàn kết chính là lực lượng. Vương Thiết Sơn cũng gật đầu đồng ý, chỉ có Trần Uyên trong lòng âm thầm cảnh giác. Những người này mặt ngoài đoàn kết, trên thực tế đều mang tâm tư. Đặc biệt là Lệ Phi Hồng, tuyệt đối sẽ không cam tâm cùng người khác chia sẻ cơ duyên. Bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể trước ứng phó. Liên thế như thế định. Lệ Phi Hồng thỏa mãn gật đầu, chỉ là đã muốn hợp tác, nhất định phải có cái điều lệ. Ta đề nghị, lấy thực lực làm chuẩn, cường giả vi tôn. Lời này vừa ra, ở đây sắc mặt của mọi người cũng hơi biến đổi. Lệ Phi Hồng đây là muốn làm người dẫn đầu. A Hàn Kiếm Thu cao mày nói, Lệ huynh, mặc dù thực lực ngươi cường hành, nhưng ở loại hoàn cảnh này, mọi người tu vi đều bị áp chế. Áp chế về áp chế, nhưng phân chia mạnh yếu vẫn như cũ tồn tại. Lệ Phi Hồng cười lạnh một tiếng, không tin, mọi người có thể thử một chút. Vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, đám người kinh hãi. Lệ Phi Hồng tu vi vậy mà khôi phục không ít, chí ít có luyện khí tầng 7 trình độ. Cái này sao có thể? Vân Tụ thất thanh nói. Lệ Phi Hồng đắc ý cười, ta tại một chỗ di tích ở bên trong lấy được một kiện bảo vật, có thể bộ phận triệt tiêu nơi này áp chế hiệu quả. Hắn lộ ra một khối tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ngọc bội, chính là vừa rồi Hàn Kiếm Thu trong miệng bảo vật. Trần Uyên con ngươi hơi co lại, thứ này cùng trong ngực hắn thanh đồng lệnh bài có tương tự hiệu quả. Xem ra cái này trong biển cát, sắp thực ẩn giấu đi không ít bí mật. Đã Lệ huynh có như thế cơ duyên, chúng ta tự nhiên nguyện ý nghe theo chỉ huy. Hàn Kiếm Thu mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý ở trong môi trường này, thực lực chính là tất cả. Lệ Phi Hồng thỏa mãn thu hồi ngọc bội, rất tốt. Như vậy hiện tại, chúng ta trước xử lý một chút đầu này xa trùng vương. nó yêu đan cùng lân giáp đều là đồ tốt. Đám người bắt đầu công việc lưu đủ lên, phân giải xa trùng vương hộ thể. Trần Uyên thừa cơ quan sát đến mỗi người biểu hiện. Lệ Phi Hồng mặc dù mặt ngoài hào phóng, nhưng trong mắt tham lam bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Hàn Kiếm Thu huynh muội mặt ngoài thuận theo, trên thực tế trong bóng tối giao lưu cái gì? Vân Tụ cùng Chí Không Hòa Thượng cũng mỗi người có tâm tư riêng. Còn như những cái kia đi theo Lệ Phi Hồng tới tu sĩ khác, đại đa số đều là phá hôi, chỉ có 2-3 cái đáng giá chú ý, trong đó một cái là Lôi Âm tự trung niên tăng nhân, tên là Pháp Sáng, tu vi hẳn là luyện khí 9 tầng. Một cái khác là Hoan Hỉ Miếu yêu diễm nữ tu, gọi Hồng Tụ, cùng Vân Tụ là đồng môn. Còn có một cái tán tu ăn mặc thanh niên, nhìn không đáng chú ý, nhưng Trần Uyên chú ý tới ánh mắt của hắn rất không bình thường. Phân phối hoàn tất, Lệ Phi Hồng vung tay lên, hiện tại chúng ta tiếp tục đi tới. Mục tiêu là biển cắt trung tâm tháp cao. Đám người thu thập xong chiến lợi phẩm, bắt đầu hướng biển cắt chỗ sâu xuất phát. Trên đường đi, Lệ Phi Hồng đi ở trước nhất, nghiêm nhiên một bộ đội trưởng tư thái. Những người khác đi theo phía sau, mặt ngoài hài hòa, trên thực tế quần quần sóng ngầm. Trần Nguyên cố ý rơi vào đội ngũ phía sau, quan sát đến mỗi người động tĩnh. Đúng lúc này, hắn cảm giác được một đường ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Nhìn lại, chính là cái kia tán tu thanh niên. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, thanh niên kia lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Trần Nguyên trong lòng hơi động. Người này tuyệt đối không đơn giản. Đội ngũ tiếp tục đi tới, rất mau tới đến một mảnh càng quỷ dị hơn khu vực. Nơi này hạt cát bảy biển ra màu đỏ tím, trong không khí tràn ngập một câu ngai ngái hương vị. Cẩn thận, nơi này có độc. Pháp Sáng Hòa Thượng nhắc nhở. Lệ Phi Hồng dừng bước lại, nếu mày quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, nơi này hẳn là một loại nào đó độc thú lãnh địa. Mọi người bảo trì cảnh giác. Vừa dứt lời, màu đỏ tím đất cát đột nhiên bắt đầu nhúc nhích bắt đầu. Vô số đầu rắn độc từ trong cát chui ra, mỗi một đầu đều có lớn bằng cánh tay, toàn thân tím đen, đầu ba sừng bên trên mọc ra tinh hồng con mắt. Là tử văn độc mãng. Hồng Tụ hoảng sợ nói, những độc xà này tộc tính cực mạnh, bị cắn chúng nhất định phải chết. Rắn độc càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít xuống tới. Thô sơ giản lược đoan trưởng, chí ít có hơn ngàn đầu. Kết trận nên địch. Lệ Phi Hồng hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay nổi lên ánh sáng màu vàng. Đám người vội vàng kết thành trận hình phòng ngự, nhưng Trần Nguyên lại chú ý tới, cái kia tán tu thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Một giây sau, thanh niên đột nhiên ra tay, một trưởng vỗ hướng bên người Hoàng Sa Tông đệ tử. Tên kia Hoàng Sa Tông đệ tử trên mặt còn mang theo kiếp sau quãng đời còn lại may mắn, ngược lại đột nhiên mắt lạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, một con khô héo bàn tay đã xuyên thủng hắn trái tim. Máu tươi thuận trưởng xuôi theo nhỏ xuống, tại màu đỏ tím đất cắt bên trên choáng mở một đóa quỷ dị hoa. Người hắn khó khăn quay đầu, chỉ thấy tên kia một mực trầm mặc ít nói tán tu thanh niên, trên mặt mang một vòng cùng nơi đây không hợp nhau nụ cười quỷ quyệt. Bất thình lình một màn, để vừa mới hình thành yếu ớt liên minh trong nháy mắt nổ tung. Điên rồi, thật mờ ngươi điên rồi. Vương Thiết Sơn mắt muôn nước, hắn nhận ra tên đệ tử kia là theo chân hắn cùng nhau tiến đến sư đệ. Lệ Phi Hồng sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn vừa mới xác lập lãnh tụ địa vị, liền có người dám ở trước mặt hắn công nhiên hành hung, cái này không khác với một cái vang dội cái tát. Muốn chết. Lệ Phi Hồng gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay ánh sáng màu vàng tăng bọn, không để ý chúng quanh vây quanh độc mãng, một kiếm liền hướng phía tán tu kia thanh niên chém tới. Thanh niên kia cũng chính là Cố Ảnh, thân hình thoát một cái, lại quỷ dị tránh đi Lệ Phi Hồng mũi kiếm. Hắn liếm liếm máu tươi trên tay, cả người tản mát ra một luồng khí tức yêu dị. Lệ thủ tịch, đừng như thế đại hỏa khí. Hắn cười nhẹ, dưới chân bộ pháp phiêu hốt, tại độc mãng khe hở ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Ở loại địa phương này, thiếu một cái chia ăn người, không phải càng tốt sao? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là phát lạnh. Hàn Kiếm Thu cùng Hàn Yên Vũ huynh muội lập tức bảo hộ ở cùng một chỗ, Vân Tụ cùng Hồng Tụ cũng lặng yên dựa vào, Chí Không Hòa Thượng cùng Pháp Sáng Hòa Thượng thì là kết thành một cái đơn giản phòng ngự trận thế. Người và người tin tưởng, so trong biển cắt phù sa còn muốn không chịu nổi một kích. Mà Trần Uyên, từ đầu đến cuối đều đứng tại đội ngũ cuối cùng nhất phương, phảng phất bị cái này đột phát tình trạng sợ ngây người. Nhưng hắn trong cơ thể chân nguyên sớm đã lặng yên vận chuyển, Thiên Huyễn Liễm tức quyết thôi động đến cực hạn, cả người tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất. Hắn không có đi nhìn Lệ Phi Hồng cùng cái kia quỷ dị thanh niên tranh đấu, cũng không để ý đến những cái kia tê tê thổ tín, càng gây càng chặt tím văn động. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở hoàn cảnh chung quanh bên trên. Trong không khí kia cấu ngai ngái hương vị, tựa hồ càng đậm. Màu đỏ tím đất cắt phía dưới, phản phất có cái gì đồ vật đang chậm rãi phun trào. Lệ Phi Hồng công kích càng thêm lăng lệ, màu vàng kiếm khí giăng khắp nơi, đem mấy đầu ý đồ đến gần độc mãng chém làm hai đoạn. Nhưng này tên là Cố Ảnh thanh niên thân pháp thực sự quá mức quỷ dị, luôn có thể tại trong gang tấc tránh đi chí mạng công kích. Đừng đánh nữa. Hàn Yên Vũ đông nhiên cao giọng hô. Các ngươi nhìn chung quanh. Đám người lúc này mới giật mình, chẳng biết lúc nào, bốn phía đã dâng lên nồng đậm màu đỏ tím sương mù. Cái này sương mù cùng đất cắt nhan sắc không có sai biệt, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ngập ra, tầm nhìn nhanh chóng giảm xuống. Càng đáng sợ chính là, hút vào cái này sương mù sau, đám người chỉ cảm thấy đầu não u ám, chân nguyên vận chuyển đều trở nên vướng víu bắt đầu. Là chứng khí, có kịch độc. Pháp Sáng Hòa Thượng gấp giọng cảnh báo, từ trong ngực lấy ra một viên tị độc đan nuốt vào. Những người khác cũng nhao nhao bắt trước, nhưng đan dược vào bụng, loại kia u ám cảm giác nhưng lại chưa giảm nhẹ bao nhiêu. Lệ Phi Hồng cũng ngừng công kích, hắn hung tợn chừng chú ý ảnh nhất mắt, người sau chỉ là nhún nhún vai, lui vào trong sương mù dày đặc, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Lệ Phi Hồng chửi nhỏ một tiếng, không thể không trước ứng đối nguy cơ trước mắt. Tất cả mọi người, theo sát ta, không muốn đi tán. Hắn ý đồ duy trì trật tự, nhưng sương mù tím càng ngày càng đậm, rất nhanh liền đưa tay không thấy được năm ngón. Thanh âm của đồng bạn tại trong sương mù trở nên lơ lửng không cố định, phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến. Khủng hoảng bắt đầu lan tràn. "Sư Minh, Hàn Sư Minh ngươi ở chỗ nào?"
"Vân Tụ tỷ tỷ."
"A Di Đà Phật." Các loại tiếng hô hoán liên tiếp, nhưng rất nhanh liền bị nồng vụ thôn phệ, chính chỉ còn lại nặng nề hô hấp và nhịp tim. Trần Uyên đứng ở tại chỗ, không hề động, cũng không có lên tiếng la lên. Hắn ngừng thở, thức hải bên trong dưỡng hồn mục tản mát ra trận trận mát lạnh chi ý, để hắn tại mảnh này trong làn khói độc miễn cưỡng duy trì sản xuất. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia tử văn độc mãng cũng không hề rời đi, bọn chúng ngay tại trong sương mù, tại dưới chân đất cắt bên trong, như là tiềm phục tại chỗ tối thợ săn chờ đợi lấy con mồi mình sụp đổ. Nơi này, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bố trí tỉ mỉ bãi săn. Trước tiến đến tu sĩ là mồi nhử, sau đó tu sĩ là con mồi, mà vô luận là độc mãng vẫn là cái kia gọi Cố Ảnh thanh niên, đều chỉ là cái này bãi săn một bộ phận. Chân chính thợ săn còn chưa hiện thân. Trần Uyên chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút mặt đất. Hạt cát là ấm, phía dưới truyền đến cực kỳ nhỏ chấn động. Hắn hai mắt nhắm lại, đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí nô ra, lại bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, chỉ có thể bao trùm quanh người ba thước chi địa. Đúng lúc này, một trận như có như không tiếng ca xuyên thấu đồng bộ, bay vào trong lỗ tai của hắn. Nào giống như là một cái tiểu nữ hài tại ngâm nga lấy cổ lão ca dao, làn điệu vui sướng, nhưng ở cái này tĩnh mịch trong làn khói độc, lại có vẻ vô cùng ấm trầm. Đỏ áo cưới, sắc ông đến, đưa ngươi đi đến đường hoàng tuyển, giấy mới bảo, thổ màn đầu, ăn lên đường không quay đầu lại, tiếng ca càng ngày càng gần, Trần Uyên thậm chí có thể nghe được ngâm nga người nhẹ nhàng tiếng bước chân, chính hướng phía hắn bên này đi tới. Chương 172, Hải thị thật lâu, Phong Đô Quỷ Thành chương 172, Hải thị thật lâu, Phong Đô Quỷ Thành, cái kia quỷ dị đồng dao càng ngày càng rõ ràng, cùng với nhẹ nhàng tiếng bước chân, tại trong sương mù dày đặc không nhanh không chậm tới gần. Trần Uyên không lúc đích, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, cả người tại nguyên chỗ hóa thành một khối không có sinh mệnh tảng đá. Một người mặc đỏ áo cưới tiểu nữ hài thân ảnh, tại sương mù tím bên trong như ẩn như hiện. Nàng ôm lấy hai cái trùng thiên biện, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt là hai cái đen như mực trống rỗng, khóe miệng lại treo một tia cứng ngắc mỉm cười. Nàng lênh lợi từ Trần Uyên bên người đi qua, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện hắn. Tiểu nữ hài đi qua về sau, phía trước nồng vụ đột nhiên trở thành nhạt một chút. Một tòa cổ pháp đền thờ hình dáng xuất hiện ở sương mù chỗ sâu. Đền thờ bên trên, ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn lờ mờ khả biện Phong Đô Thành. Trần Uyên trong lòng run lên. Hắn không có lập tức theo sau, mà là chờ giây lát, xác nhận không có cái khác nguy hiểm sau, mới cất bước, lặng yên không một tiếng động đi theo. Xuyên qua đền thờ, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Màu đỏ tím xương độc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu bàn đá xanh lắt thành phố dài. Hai bên đường phố là san sát nối tiếp nhau cũ kỹ kiến trúc, quán rượu, quán trà, hiệu cầm đồ, quan tài cửa hàng, cái gì cần có đều có. Trên đường người đến người đi, tiếng giao hàng, gào to âm thanh, ra giá còn gặp âm thanh không dứt với thai, một phái phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Chúng ta ra rồi. Vương Thiết Sơn thanh âm mang theo kiếp sau quãng đời còn lại mừng như điên. Nhưng Trần Uyên lại cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Tất cả những thứ này đều lộ ra một cố quỷ dị không nói lên lời. Người đi trên đường, vô luận là người buôn bán nhỏ vẫn là ông nhà giàu, tất cả đều mặt không biểu tình, động tác cứng ngắc mà lặp lại. Bán bánh hấp tiểu thương từng lần một đem bánh hấp để vào trong lò, lại từng lần một lấy ra. Quán rượu điếm tiểu nhị máy móc đem khăn lau trên bàn cọ qua cọ lại, mảy may không động. Lệ Phi Hồng, Hàn Gia huynh muội, Vân Tụ, Chí Không Hòa thượng bọn hắn hoặc kinh nghi, hoặc đề phòng đứng tại góc đường, hiển nhiên cũng là vừa tới không lâu. Cái kia gọi Cố Ảnh thanh niên cũng tại, hắn chính có chút hăng hái đánh giá một cái bán đồ chơi làm bằng đường quầy hàng, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm cười. Không thích hợp. Hàn Kiếm Thu thanh âm trầm thấp, đem muội muội Hàn Yên Vũ bảo hộ ở phía sau, người nơi này không hề tức giận. Đâu chỉ không có sinh khí, đơn giản chính là từng cố hành thi tẩu đục. Vân Tụ cau mày, thu hồi ngày thường mỹ thái. Hải thị thật lâu, hoặc là một loại nào đó cao minh huấn trận. Lệ Phi Hồng sắc mặt khó coi. Hắn phát hiện khối kia có thể triệt tiêu áp chế ngọc bội, ở chỗ này cũng đã mất đi tác dụng. Tất cả mọi người tu vi đều bị gắt gao áp chế ở luyện khí 3-4 tầng trình độ. Một đi theo Lệ Phi Hồng Hoàng Sa Tông đệ tử không tin tà, nhanh chân đi hướng một cái bán món ăn lão ông, quắc, lao đầu, đây là cái gì địa phương? Lão ông mỉm mặt làm ngơ, vẫn như cũ máy móc sửa sang lấy trước mặt rau quả. Đệ tử kia thẹn quá hóa giận, một trưởng vô hướng lão ông. Bàn tay không trở ngại chút nào xuyên qua lão ông thân thể, phản phất đánh trúng không khí. Là huyết tượng. Đệ tử kia sững sờ. Ngay tại hắn thu về bàn tay trong nháy mắt, bên cạnh một cái bán thịt heo đồ tể, không có chút nào chừng chịu quay đầu, cặp kia trống rỗng con mắt gắt gao tập trung vào hắn. Đồ tể kia nguyên bản tái diễn chặt thịt động tác khảm đao, hóa thành một đạo hàn quang, nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng. Thổi phu một tiếng, máu tươi vẩy ra. Tên kia Hoàng Sa Tông đệ tử che lấy cổ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thẳng tắp ngã xuống. Cẩn thận, những vật này sẽ công kích người. Lệ Phi Hồng gầm hét, đám người quá sợ hãi, nhao nhao lùi lại. Kia đồ tể giết người sau, lại khôi phục nguyên dạng, tiếp tục từng cái chặt lấy trên vất thịt heo, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có chút là huyễn tượng, có chút là có thể giết người quỷ đồ vật. Cố Ảnh khép cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, có ý tứ, rất có ý tứ. Khủng hoảng trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Bọn hắn bị vây ở một tòa không cách nào phân biệt địch ta quỷ thành bên trong. Ban sơ mấy ngày, đám người còn ý đồ tìm kiếm đường ra. Bọn hắn phát hiện, vô luận hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đều biết trở lại con phố dài này bên trên. Công kích những cái kia cư dân đại bộ phận là hư ảnh, nhưng luôn có như vậy mấy cái, biết không hề có điểm báo trước biến thành lấy mạng lệ quỷ ó lại một tán tu đang nỗ lực xâm nhập một gian dân trạch lúc, bị cửa sau rũi ra một đôi trắng bệnh cánh tay kéo đi vào, chỉ để lại một tiếng đều thảm thiết đau đớn. Thời gian ở chỗ này phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Mặt trời lên mặt trăng lặn, chuyển tinh di, ở chỗ này hoàn toàn cảm giác không thấy. Trên đường dài vĩnh viễn là bộ kia náo nhiệt mà tử tịch cảnh tượng. Một tháng sau, tuyệt vọng bắt đầu sinh sôi. Chúng ta không thể lại như thế ngồi chờ chết. Lệ Phi Hồng triệu tập những người còn lại, sắc mặt hắn âm trầm, nhất định phải thành lập trật tự, thống nhất hành động, nếu không sớm muộn sẽ bị những này quỷ đồ vật từng cái mà chết. Ta đề nghị, từ ta thống nhất chỉ huy, ai dám không theo, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Bằng cái gì nghe ngươi? Cố Ảnh cái thứ nhất đứng ra phản đối, Lệ thủ tịch, ngươi Ngọc Bội ở chỗ này đã thành phế vật, người ta tu vi đều bị áp chế, ngươi lại cao hơn ta quý đi nơi nào? Chỉ bằng ta có thể mang các ngươi sống sót. Lệ Phi Hồng trong mắt sát cơ lóe lên. Đủ rồi. Hàn Kiếm Thu lạnh lùng đánh gãy bọn hắn, hiện tại nội đấu là muốn cho những cái kia quỷ đồ vật chế rêu sao? Ta hai huynh muội không tham dự các ngươi tranh đấu, chính chúng ta hành động. Liên minh tan rã trong không vui. Lệ Phi Hồng chỉnh hợp còn lại Hoàng Sa Tông đệ tử cùng mấy cái tán tu. Hàn gia huynh muội tự thành một phái. Vân tụ cùng Hồng tụ hai tỷ muội phụ thuộc với cường giả, tạm thời theo Lệ Phi Hồng. Chí Không Hòa Thượng cùng Pháp Sáng Hòa Thượng thì tuyên lấy Phật hiệu, ý đồ tìm kiếm phương pháp phá giải. Mà Trần Uyên, từ đầu đến cuối cũng giống như cái người trong suốt, trầm mặc quan sát đến tất cả. Một năm trôi qua đi, nhuệ khí bị triệt để mài nhỏ, hy vọng biến thành hy vọng xa vời. Vương Thiết Sơn điên rồi, hắn bắt đầu đối những cái kia cư dân đại hống đại thiếu, khi thì khóc khi thì cười. Các ngươi những này quỷ đồ vật, có gan liền ra đây đánh với ta. Đường giả thần giả quỷ. Hắn nắm lên ven đường một khối đá, đánh tới hướng cái kia hát hí khúc hoa đán. Tảng đá xuyên qua hoa đán thân thể, nhưng lần này, toàn bộ gánh hát đều ngừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Một cố khí tức âm lãnh khóa chặt Vương Thiết Sơn. Ồn ào quá. Cố Ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Vương Sắt phía sau, mang trên mặt phiền chán biểu lộ, ngươi phá hủy cái này yên tĩnh. Hắn một trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại Vương Thiết Sơn sau tâm, Vương Thiết Sơn thân thể cứng đờ, thần thái trong mắt nhanh chóng tiêu tán, biến thành một bộ thi thể. Cố Ảnh tàn nhẫn, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Tại tòa này quỷ thành bên trong, đáng sợ nhất có lẽ không phải những cái kia quỷ, mà là đã mất đi nhân tính người. 5 năm trôi qua, còn lại mười mấy người đều trở nên chết lặng. Lệ Phi Hồng không còn hăng hái, hắn mỗi ngày chỉ là xếp bằng ở một nhà tiệm thợ rèn trên nóc nhà, lau sạch lấy cái kia trôi sớm đã mất đi linh quang trường kiếm. Hàn Kiếm Thu cùng Hàn Yên Vũ hai huynh muội trông coi một nhà quán trà, cả ngày trầm mặc không nói. Vân Tụ mang theo gãy một cánh tay, Hồng Tụ kia là nàng tại một lần trong xung đột vì lấy lòng Lệ Phi Hồng, bị người sau chặt đứt trốn ở một nhà son phấn trại bên trong, cũng không thấy nữa ngày xưa kiểu mị. Chỉ có Trần Uyên, tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian 5 năm, hắn đi khắp tòa này chợ đen mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn phát hiện, tòa thành trì này mặc dù quỷ dị, lại tuần hoàn theo một loại nào đó kỳ lạ quy củ. Thì như, trong tiệm cầm đồ không thể nói láo. Hắn tận mắt thấy một cái tán tu vì đổi lấy đồ ăn, lão xưng mình pháp khí là tổ truyền chi vật, vừa dứt lời, đầu lưỡi liền mình rơi ra, đang sợ hãi trung lưu máu mà chết. Thì như, quan tài trong tiệm không thể qua đêm. Pháp Sáng Hòa Thượng cho rằng nơi đó âm khí nặng nhất, có lẽ là trận nhãn, liền ở trong đó ngồi xuống. Ngày thứ hai đám người phát hiện hắn lúc, hắn đã mặt mỉm cười nằm ở một cái quan tài bên trong, thân thể băng lãnh. Lại tỉ như, thành trung tâm có một tòa tàng thư lâu, bên trong sách ai cũng có thể nhìn, nhưng một lần chỉ có thể nhìn một bản, hơn nữa nhìn xong trước đó không thể rời đi. Trần Uyên ngay tại tòa kia tàng thư lâu bên trong, chờ đợi dòng dã 2 năm. Hắn không có đi nhìn những cái kia công pháp bí thuật, mà là lật xem những cái kia ghi chép nơi đầy phong thổ ân tình tạp ký cùng huyền trí. Hắn dần dần hiểu rõ, nơi này cũng không phải là huyễn cảnh, mà là một đoạn bị cưỡng ép giữ lại mảnh vỡ thời gian. 5 năm này, Trần Uyên tu vi không có chút nào tiến thêm, nhưng hắn viên kia tại vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong ma luyện ra đạo tâm, lại trở nên càng thêm thông thấu cùng kiên định. Hắn không có giống những người khác giống như lâm vào tuyệt vọng hoặc chết lặng, mà là tại bí mật quan sát, cũng thôi động tự thân khí vận, ý đồ cùng phiến thiên địa này quy tắc của mình. Một ngày này, hắn cuối cùng có động tác. Hắn từ trong túi chứa vật gọi ra một đầu ngây thơ chân thành, cực giống bé heo linh thú, chính là đầu kia thủy khoáng linh đồn, Lai Phúc. Lai Phúc lười biếng ngáp một cái, nhưng ở Trần Uyên khí vận dẫn dắt dưới, nó cái mũi run run, nguyên bản mê mang trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nó không còn truy tìm khoáng mạch, mà là tại truy tìm nơi đây quy tắc đầu nguồn, kia cô khổng lồ nhất, hạch tâm nhất chấp niệm. Tại Lai Phúc chỉ dẫn dưới, Trần Uyên tâm thần đắm chìm trong đối quy củ cùng trật tự cảm ngộ bên trong, hắn phảng phất thấy được một tấm vô hình lưới lớn, từ vô số chấp niệm xen lẫn mà thành, duy trì lấy tòa này quỷ thành vận chuyển. Hắn ẩn ẩn chạm đến thiên đạo trúc cơ bên trong, kia nhất hư vô mở mịt thiên chi pháp tắc biên giới. 5 năm là thời điểm kết thúc trận này dài dằng dặc chờ đợi. Hắn đi theo Lai Phúc, xuyên qua phố dài, không nhìn những cái kia chết lặng thân ảnh, đi thẳng tới chợ đen trung ương, cái kia sân khấu kia trước. Trên sân khấu, một cái áo xanh hoa đán, chính y y lìa nha nha hát vừa ra vĩnh viễn sẽ không kết thúc hí. Trần Uyên đi đến sân khấu kịch, tại kia hoa đán kinh ngạc nhìn chăm chú, lấy xuống trên đầu của hắn mũ phượng. Làm Trần Uyên gỡ xuống kia áo xanh hoa đán trên đầu mũ phượng lúc, toàn bộ chợ đen trong nháy mắt dừng lại. Hễ a giọng hát im bặt mà dừng. Huyên náo tiếng giao hàng hư không tiêu thất. Tất cả cứng ngắt tái diễn động tác cư dân tất cả đều ngừng lại. Thường đôi trống rông con mắt, đồng loạt chuyển hướng trên sân khấu Trần Uyên. Một cỗ khổng lồ, làm cho người hít thở không thông oán khí, từ 4 phương 8 hướng tụ đến, đem toàn bộ sân khấu kịch bao phủ. Tên điên. Hắn điên rồi. Son phấn trải bên trong, Vân Tụ thanh âm mang theo run rẩy. Trên nóc nhà, Lệ Phi Hồng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin qua mang. Hắn làm cái gì? Trong quan trả, Hàn Yên Vũ la thất thanh, Hàn Kiếm Thu thì là một mặt nghiêm trọng. 5 năm qua, không phải không người nghĩ tới đánh vỡ nơi này cân bằng, nhưng tất cả đếm thử người đều vô thanh vô tức biến mất. Mà cái này một mực yên lặng không nghe thấy Hoàng Sa Tông ngoại môn đệ tử Lý Phi cũng dám đi đụng vào kia hạch tâm nhất cấm kỵ. Kẻ ngoại lai, đánh vỡ quy của người, giết hắn. Vô số cái thanh âm, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, tại Trần Uyên trong đầu đồng thời vang lên, phảng phất muốn đem hắn thần hồn xé thành mảnh nhỏ. Trên sân khấu áo xanh hoa đán, tấm kia thoa khắp thuốc màu mặt bắt đầu vặn mèo, mười ngón trở nên như là lợi chảo, hướng phía Trần Uyên tâm chụp tới. Dưới đại cư dân nhóm cũng động, bọn hắn không còn chết lặng, từng cái thân hình trở nên vặn mèo quỷ dị, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng sân khấu kịch, muốn đem cái này dị loại xé nát. Đối mặt cái này đủ để cho luyện khí viên mãn tu sĩ đều tâm thần sụp đổ kinh khủng cảnh tượng, Trần Uyên trên mặt nhưng không có mảy may gợn sóng. Tại hắn nắm chặt mũ phượng trong ngay mắt, một cỗ khổng lồ chấp niệm cùng ký ức liền tràn vào thức hải của hắn. Hắn chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem kia đánh tới hoa đán, chậm rãi mở miệng. Tống Tiểu Thúy, Phong Đô thành Tây Thêu phường nữ, tuổi 18, vị yêu mộ Lý gia bàn con hát Liêu Thành, bị phụ mẫu hứa cho thành Đông Phú Thương Vương biên ngoại làm thiếp, với đại hôn đêm trước, tại sân khấu kịch treo cổ tự tử. Chương 173, chân ý, hậu thổ quy tịch chương 173, chân ý, hậu thổ quy tịch. Trần Uyên thanh âm không lớn, lại tại tĩnh mịch trên sân khấu, mang tới một loại kỳ dị nặng nề vật luật, cùng dưới chân mảnh này gánh chịu vô số chấp niệm đại địa của mình. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một cái tay khác cầm mũ phượng, trong đan điển thổ hành chân nguyên theo hậu thổ ẩn linh chân quyết vận chuyển, hóa thành một tia nặng nề vô cùng huyền hoàng chi khí, dọc theo cánh tay, chậm rãi rót vào mũ phượng bên trong. Kia bổ nhào vào nửa hoa đán, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt nàng ngập trời oán độc cùng điên cuồng, tại tiếp xúc đến kia cố gánh chịu lấy kết thúc cùng nghỉ ngơi ý vị huyền hoàng chi khí sau, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, nhanh chóng tan rã, thay vào đó là vô tận bi thương cùng mê mang. Liễu Lang, nàng trống rỗng thì thầm một câu, thân hình không còn là trống rỗng tiêu tán, mà là đã mất đi tất cả trèo trống. Hóa thành thổi phồng tình tế tỉ mỉ đất vàng, dì rào rơi xuống từ trên không, triệt để dung nhập sân khấu kịch mặt đất, sẽ không một tia vết tích. Trần Uyên không có dừng lại, ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài giống như thủy triều vọt tới đám người, chân trái tại trên sân khấu nhẹ nhàng dừng lại. Ông, một đường vô hình huyền hoàng sắc gợn sóng lấy hắn vì trung tâm, cậy mạnh quyết tán ra đến, những nơi đi qua, tất cả cư dân động tác đều trở nên vô cùng trì trệ. Tiên đô tệ, mổ heo 30 năm, chết bởi quan phủ ôn dịch phong thành, chấp niệm là không thể ăn được một ngụm mình giết thịt heo. Bụi về với bụi, đất về với đất, đi thôi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một đường huyền hoàng khí lưu không có chút nào trừng triệu từ lòng đất chui ra, như là xiềng xích giống như quấn quanh ở tiền đồ tể trên thân. Kia đồ tể cứng ngắc thân thể chậm rãi quỳ xuống, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, cuối cùng cũng hóa thành một nắm cát vàng, về với yên lặng. Triệu Tú Tài, luôn thi không thứ, treo xả tự vận, chấp niệm là công danh hai chữ. Công danh đều là thổ, làm gì khổ chấp nhất. Tôn bà, hắn môi nói ra một cái tên, nói ra một đoạn cuộc đời, liền dẫn động một đường địa khí, đem nó chấp niệm tính cả hắn hình thể cùng nhau mai táng. Năm này, hắn nhìn không phải sách, mà là cái này một thành người sinh lão bệnh tử, thích hận tình cứu. Hắn tìm tới quy củ không phải giết chóc, mà là chấp niệm. Mà hắn giờ phút này thi triển, chính là lấy tự thân thổ linh căn làm cơ sở, lấy cái này toàn thành chấp niệm làm dẫn, đang tại trong tay hắn hình thức ban đầu pháp tác hậu thổ quy tịch. Vạn vật sinh tại thổ, cũng về với thổ. Chấp niệm cũng là trong thiên địa này một loại vật một loại nặng nghề gánh vác, mà thổ chi đạo chính là gánh chịu tất cả, cũng mai táng cắt. Lệ Phi Hồng đám người đã nhìn đến ngây dại, một luồng hơi lạnh từ đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn không thể nào hiểu được cái này Lý Phi là như thế nào biết những bí mật này, càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là Trần Uyên trên người tán phát ra cô khí tức kia. Kia không còn là đơn thuần thấy rõ cùng khống chế, mà là một loại bao dung vạn vật, lại kết thúc vạn vật nặng nề cùng tĩnh mịch. Hắn không giống như là một cái tu sĩ, càng giống là cao cao tại thượng trời xanh hậu thổ, tại tự thân vì cái này một thành vong hồn, cử hành một trận long trọng mà lạnh lùng tăng lễ. Rất nhanh, trên đường dài bóng người trở nên thưa thớt, toàn bộ chợ đen bắt đầu chấn động kịch liệt, trung quanh kiến trúc trở nên hư ảo, bầu trời hiện ra giống mạng nhện vết rách. Tòa này bị phong ấn vô số năm mảnh vỡ thời gian, bởi vì chấp niệm chi căn bị đều chặt đứt, sắp sụp đổ. Đi. Lệ Phi Hồng phản ứng đầu tiên, thanh âm khàn giọng hét lớn một tiếng, mang theo bên người còn sót lại mấy tên dưới tay, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài thành phóng đi. Cái khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào hướng chạy bọn. Trần Uyên cuối cùng nhất một cái đi xuống sân khấu kịch, hắn đem kia đỉnh mũ phượng nhẹ nhàng để dưới đất. Tại hắn phía sau, cả tòa Phong Đô thành ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi bặm. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lần nữa về tới kia phiến màu đỏ tím đất cát. Vẫn như cũng là kia phiến xương độc, nhưng đã mỏng manh rất nhiều. 5 năm thời gian, phảng phất một giấc chiêm bao. Nhưng trên mặt mỗi người kia không che giấu được mọi mệt cùng tang thương, cùng trong đội ngũ vĩnh viễn biến mất những cái kia gương mặt, đều đang nhắc nhở bọn hắn, kia 5 năm là chân thật tồn tại. Tầm mắt mọi người đều vô ý thức tập trung vào Trần Uyên trên thân. Kính sợ, sợ sệt, tham lam, nghi hoặc, đủ loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Trên người của người này, tất nhiên cất giấu thiên đại bí mật. Đúng lúc này, đám người dưới chân đất cắt lần nữa chấn động. Một tòa đen nhánh, tản ra viễn cổ khí tức thác cao, từ biển cắt chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Thì quang chi tháp, nó cuối cùng xuất hiện. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, tại tháp cao trung quanh xuất hiện 9 tòa to lớn bia đá. Mỗi một tòa bia đá bên trên đều chiếm cứ một đầu dữ tợn quái vật pho tượng, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Phá chợ đen lại dẫn xuất càng đáng sợ đồ vật, Hàn Yên Vũ lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Con đường phía trước đã hiện, nhưng tựa hồ so trước đó càng thêm nguy hiểm. Lệ Phi Hồng sắc mặt biến ảo chập chờn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, 5 năm thời gian rèn luyện rơi ngạo khí, giờ phút này lại lần nữa dấy lên, chỉ có điều, trong đó xen lẫn càng nhiều ngưng trọng cùng sát ý, hắn chậm rãi tiến về phía trước một bước, vừa vặn ngăn tại Trần Uyên cùng thì quang chi tháp ở giữa. Lý Phi, Hắn từng chữ nói ra, thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát. Hắn lập tức lắc đầu, phủ định cái tên này, cũng phủ định mình 5 năm này ngu xuẩn.
"Không, ngươi đến tuột cùng là ai?"
Khàn khàn chất vấn, tại tĩnh mịch đất cắt trên vang vọng, mang theo bị đè nén 5 năm khuất nhục cũng không cam lòng. Lệ Phi Hồng nhìn chằm chằm Trần Uyên, quanh thân chân nguyên phùng lên, món địa ám kim chiến giáp bên trên phủ văn ngược như ngầm hiện, hiển nhiên đã đem để phòng nâng lên tối cao. May mắn còn sống sót mười mấy người, cũng đều nín thở, vô ý thức cùng Trần Uyên kéo dài khoảng cách. Cái này Lý Phi quá quỷ dị. Từ đầu tới đuôi, hắn đều biểu hiện được thường thường không có gì lạ, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất, làm ra hành động kinh người nhất. Nhất là tại Phong Đô chợ đen bên trong kia phiên hành động, đã vượt ra khỏi bọn hắn đối luyện khí kỳ tu sĩ nhận biết. Trần Uyên đón tầm mắt mọi người, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Hắn đem kia đỉnh lây dính huyền hoàng khí mũ vượng tiện tay vứt trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. "Ta là ai, rất trọng yếu sao?" Hắn nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lệ Phi Hồng, khóe miệng kéo ra một cái đùa cợt độ cong. "Quan trọng là, các ngươi hiện tại cũng phải nghe lời của ta." Cuồng vọng. Lệ Phi Hồng giận quá thành cười, trường kiếm trong tay phát ra từng tiếng càng kiếm minh, màu vàng kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào. Hắn thừa nhận cái này Lý Phi rất mạnh, mạnh ngoại hạng, nhưng hắn Lệ Phi Hồng thân là Hoàng Sa Tông thủ tịch, há có thể dung nhẫn một cái không rõ lai lịch giá hỏa ở trước mặt mình khoa tay múa chân. "Hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có cái gì bản sự." Lời còn chưa dứt, hắn liền muốn động thủ. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Âm ầm toàn bộ biển cắt bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất sâu trong lòng đất có một đầu viễn cổ cự thú đang thức tỉnh. Tòa kia vừa mới dâng lên thì quang chi tháp, cùng ẩn quanh tại chúng quanh nó chín tòa to lớn bia đá, đồng thời tách ra chói mắt huyết sắc quang mang. "Giống." Một tiếng rung khắp thần hồn gào thét, từ trên tấm bia đá truyền đến. Chín tòa trên tấm bia đá chiếm cứ quái vật pho tượng, bọn chúng bằng đá ra từng khúc rạn nứt, rì rào rơi xuống, lộ ra xuống mặt dữ tợn huyết nhục chi khu. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên u lam quỷ chín đầu yêu xà, một tôn cầm trong tay búa lớn, mình người đầu trâu trăm trượng ma thần, một con toàn thân từ màu đen thủy tinh cấu thành, mọc ra vô số mắt kép quỷ dị giáp trùng. Cựu đầu quái vật, hình thái khác nhau, nhưng mỗi một trên đầu người tản ra khí tức, đều viễn siêu luyện khí kỳ phạm chủ, thậm chí so trước mọi người thấy qua trúc cơ trưởng lão còn kinh khủng hơn. Một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đặt ở trái tim của mỗi người. "Không được." Hàn Kiếm Thu sắc mặt trắng bệch, là thất thanh. Cỗ lực lượng này, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Ngắn ngủi rằng cô bị trong nháy mắt đánh vỡ, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. "Nhanh, tiến tháp." Không biết là ai gào thét một tiếng, tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời làm ra phản ứng, giống như điên hướng phía nơi xa tòa kia tháp cao phóng đi. Nhưng mà, những cái kia thức tỉnh quái vật, hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Đầu châu ma thần động. Nó nâng lên chuôi này vết dị loang lổ đồ lớn, đối người bầy dày đặc nhất địa phương, tùy ý vung lên. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đường đen nhánh khe hở, vô thanh vô tức ở trong không gian xẹt qua. Một chạy trước tiên hoan hỉ miếu nữ tu, trên mặt hoảng sợ còn chưa tan đi, toàn bộ thân thể liền từ ở giữa cắt thành hai đoạn, vết cắt chân nhăn vô cùng, ngay cả một tia máu tươi cũng không từng chảy ra, liền bị trong vết nước không gian tràn ra lực lượng xoắn thành hư vô. Bên cạnh nàng hai tên tán tu cũng tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Một đũa chi uy, ba tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trong nháy mắt bốc hơi. Cái này một màn kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên. Một bên khác, đầu kia chín đầu yêu xà chín khỏa đầu đồng thời há miệng ra, phun ra không phải liệt diễm, mà là chín đạo nhan sắc khác nhau kịch độc dòng lũ. Dòng lũ rơi xuống đất, màu đỏ tím đất cắt lập tức bị ăn mòn ra tư tư rung động hố sâu, bước lên làm cho người buồn nôn khói đen. Một Hoàng Sa Tông đệ tử né tránh không kịp, bị một đường màu xanh lá nọc độc văng đến bắp chân. Hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành một bãi tanh hôi nước mủ. Đồ sát. Đây là một trận không chút huyền niệm đơn mặt đồ sát. Yếu ớt liên minh tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thành một chuyện cười. Mỗi người đều đang liều mạng chạy trốn, pháp khí, phụ lục, áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, không cần tiền giống như ra bên ngoài ném, chỉ vì có thể cho mình tranh thủ dù là một hơi cơ hội thở dốc. Nhưng tất cả những thứ này, tại chín đầu có thể so với trúc cơ sơ kỳ trước mặt quái vật, đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Lệ Phi Hồng gầm thét liên tục, hắn thôi động viên kia ánh sáng màu vàng nổi bội, đem tự thân tu vi cưỡng ép cất cao, trường kiếm trong tay vung vẩy thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng, miên cương chặn một con sói hình quái vật đánh giết, nhưng cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, liên tục lùi lại. Vân tụ cùng Hồng tụ tỉ muội, thi triển ra một loại nào đó hợp kích bí thuật, thân ảnh trở nên lơ lửng không cố định, tại quái vật công kích khe hở ở giữa hiểm lại càng hiểm đè qua, nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh. "Sư Minh, cứu ta." Hàn Yên Vũ phát ra một tiếng kinh hô, nàng bị con kia thủy tinh giáp trùng mắt kép để mắt tới. Một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. "Mưa bụi." Hàn Kiếm Thu muốn rách cả mí mắt, không chút nghĩ ngợi xoay người, thế ra một mặt màu lam bảo kính, ngăn tại muội muội trước người. Bảo kính hào quang tỏa sáng, lại chỉ giữ vững được một hơi, liền răng rắc một tiếng bơ vụ ra. Hàn Kiếm Thu phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bay rất ra ngoài, nhưng hắn lại mượn nguồn sức mạnh này, đem Hàn Yên Vũ hung hăng đẩy hướng phương xa. "Đi mau." Hắn dùng hết cuối cùng nhất khí lực hô. Một giây sau, thủy tinh giáp trùng một đường xạ tuyến liền xuyên thủng hắn lồng ngực. Thân thể của hắn nhanh chóng biến thành một tôn không có chút nào sinh khí màu đen thủy tinh pho tượng, trên mặt còn ngưng kết lấy lo lắng cùng không bỏ. "Không, Sư Minh." Hàn Yên Vũ lệ rơi đầy mặt, lại chỉ có thể cắn răng, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước phi nước đại. Trong hỗn loạn, không có người chú ý tới, Trần Uyên Tử vừa mới bắt đầu, liền không có hướng phía tháp cao phương hướng thẳng tắp chạy. Hắn ngược lại hướng phía khía cạnh, một cái cực kỳ xảo trá góc độ phóng đi. Thân thể của hắn ép tới rất thấp, cơ hồ là sát mặt đất tại trường, hậu thổ quy tịch pháp tắc hình thức ban đầu bị hắn thôi động đến cực hạn, đem tự thân khí tức cùng phiến đại địa này hòa làm một thể. Hắn tồn tại cảm giác hạ xuống thấp nhất. Những cái kia cuồng bạo quái vật, tựa hồ cũng đem hắn trở thành một khối không đáng chú ý tảng đá, cũng không quá nhiều lưu ý cặp mắt của hắn, tỉnh táo đến đáng sợ, nhanh chóng phân tích trên chiến trường tất cả. Cửu đầu quái vật, chín đầu thông hướng tháp cao tử vong con đường. Mỗi một con đường đều đại biểu cho một loại cực hạn khảo nghiệm. Xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn làm là tìm tới đầu kia duy nhất sinh lộ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chi tiết. Con trâu kia thủ ma thần lực lượng bá đạo vô song, nhưng mỗi lần vung búa về sau, đều biết có một cái cực kỳ ngắn ngủi dừng lại. Mà cái kia dừng lại trong nháy mắt, chính là hắn duy nhất cơ hội. Hắn không chút do dự, tại đầu trâu ma thần lại một búa chém ra, đem hai tên tu sĩ hóa thành cho bụi nháy mắt, hắn động. Long sát bá thể trong nháy mắt kích hoạt, bắp thịt toàn thân gồ lên, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, cả người hóa thành một đường mũi tên, từ trôi này búa lớn phía dưới, sát mặt đất hiểm lại càng hiểm xuyên qua. Thành công. Hắn xông phá đạo thứ nhất phong tỏa. Cũng không chờ hắn thở dốc, phía trước đầu kia chín đầu yêu xà nọc độc đã ùn ùn kéo đến mà tới. Trần Nguyên không tránh không né, trong đan điền thổ hành chân nguyên điên cuồng phun trào, một mặt nặng nề vô cùng huyền hoàng sắc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại hắn trước người. Tư tư kịch độc rơi vào trên tường đất, phát ra chói hai tiếng hụ thực, bức tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn. Nhưng chính là thời khắc này ngăn cản đã đầy đủ. Trần Nguyên thân ảnh lần nữa biến mất tại trong làn khói độc. Khi hắn từ xương độc trung trùng ra lúc, người sống sót đã không đủ 5 người. Lệ Phi Hồng toàn thân đẫm máu, giống như điên dại, vân tụ khỏe môi nết lên tơ máu, khí tức bệ bại. Hàn Yên Vũ thất hồn lạc phách, ánh mắt trống rỗng. Còn có một cái, là cái kia một mực trầm mặc ít nói, trước hết nhất bước lên nội loạn tàn tu, cố ảnh. Hắn vậy mà cũng sống tiếp được. Trên người hắn lông tóc không thường, khoe miệng thậm chí còn treo một vòng quỷ dị mỉm cười, đang dùng một loại thưởng thức ánh mắt, nhìn xem trận này máu tanh thịt yến. Trần Nguyên Tâm đống nhiên trầm xuống. Tên ngốc này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng vào lúc này, tháp cao phía dưới dị biến sau đó, kia cựu đầu quái vật tại đêm cuối cùng nhất một Hoàng Sa Tông đệ tử sẽ thành mảnh nhỏ sau, cạnh cùng nhau dừng động tác lại, quay người đối tháp cao phương hướng. Cung kính phủ phục xuống dưới, phản phất tại nên đón chủ nhân của bọn chúng. Toàn bộ biển cát trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Trần Uyên, Lệ Phi Hồng, Vân Tụ, Hàn Điền Vũ, còn có cái kia quỷ dị cố ảnh. Năm người cách một mảnh thi núi huyết hải xa xa tương vọng. Đột nhiên, Vân Tụ hét thảm một tiếng, thân thể của nàng không có chút nào trừng triệu làm xẹp xuống dưới, tất cả tinh khí thần đều bị nàng dưới chân một cái bóng hấp thu. Cái bóng kia ngọ ngoại đứng lên, biến thành một cái khác cố ảnh. Phân thân. Lệ Phi Hồng hoảng sợ. Hàn Yên Vũ cũng bị một màn quỷ dị này dọa đến liên tục lùi lại, lại không cẩn thận dẫm lên một bộ thi thể, dưới chân trượt đi, té ngã trên đất. Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên bờ vai. Nàng hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy là người thứ ba cố ảnh. Hai cái, không, ba cái, Lệ Phi Hồng thanh âm đều đang phát run. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cuối cùng nhất một cái phương hướng, nơi đó chỉ còn lại Trần Uyên cùng chính hắn. Mà cái kia ban sơ cố ảnh chính từng bước hướng phía Trần Uyên đi tới, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Thật không nghĩ tới, cuối cùng nhất còn lại sẽ là ngươi. Cố ảnh dừng bước lại, hắn hai cái phân thân cũng phân biệt đứng ở Lệ Phi Hồng cùng Hàn Yên Vũ phía sau, đóng chặt hoàn toàn đường lui của bọn hắn. Tự giới thiệu dưới, ta gọi cố ảnh là tòa tiên phủ này công nhân quét đường. Hắn giang tay ra, cười đến người vật vô hại. Hiện tại trò chơi kết thúc, ba người các ngươi ai trước dâng lên thần hồn của mình, ai liền có thể sống xuống tới, đạt được tiến vào tháp cao tư cách. Chương 174, gặp lại tiên phủ chi linh. Chương 174, gặp lại tiên phủ chi linh công nhân quét đường. Lệ Phi Hồng thở hổn hển, cầm kiếm gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cố ảnh, lại liếc qua phân biệt đứng tại mình cùng Hàn Yên Vũ phía sau mặt khác hai cái cố ảnh. Ba cái cố ảnh khí tức hoàn toàn nhất trí, căn bản phân không ra thật giả. Đây cũng không phải là phân thân thuật phạm chủ, càng giống là một loại chưa bao giờ nghe quỷ dị thần thông. Không sai, công nhân quét đường. Đi hướng Trần Uyên cái kia cố ảnh, nụ cười càng thêm sán lạ. Tòa tiên phủ này cũng không phải cái gì từ thiện chi địa, mỗi lần mở ra kiểu gì cũng sẽ trà trộn vào đến một chút không đủ tư cách rắc rưởi. Ta nhiệm vụ chính là đem các ngươi những này rắc rưởi thanh lý sạch sẽ. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Lúc đầu đâu, kia chín cái tiểu khả ái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới, mấy người các ngươi thế mà sống tiếp được, đặc biệt là ngươi. Hắn ánh mắt rơi trên người Trần Uyên, tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức. Vậy mà có thể xem thấu phong đô chợ đen quy củ còn lĩnh ngộ pháp tắc hình thức ban đầu, thật là một cái kinh hỉ. Cho nên, phụ linh tạm thời cải biến chủ ý, quyết định cho các ngươi một cơ hội. Cố ảnh mở ra tay, tư thái nhẹ nhõm, dâng lên thần hồn của các ngươi, cái thứ nhất hiến tế người có thể sống, đồng thời đạt được tiến vào thì quang chi tháp tư cách. Còn như còn lại hai cái, tự nhiên là thành tế phẩm. Hắn tiếng nói giống như là một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Lệ Phi Hồng cùng Hàn Yên Vũ trong lòng. Hàn Yên Vũ vốn là gần như sụp đổ, nghe nói như thế, càng là dọa đến hoa dung thất sắc, lắc đầu liên tục, miệng bên trong phát ra vô ý thức tiếng nghẹn nào. Lệ Phi Hồng sắc mặt thì trở nên xanh xám. Hắn thân là Hoàng Sa Tông thủ tịch, chưa từng nhận qua bực này quất đủ. Để hắn dâng ra thần hồn, chó vẫy đuôi mừng chủ, so giết hắn còn khó chịu hơn. Mơ tưởng. Lệ Phi Hồng phát ra gầm lên giận dữ, hắn không do dự nữa, toàn thân kim quang đại thịnh, món kia ám kim chiến giáp buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, cả người hóa thành một đường màu vàng lưu quang, không có công hướng bất kỳ một cái nào cố ảnh, mà là thẳng đến xa xa thì quang chi tháp. Hắn nghĩ rất rõ ràng, cái này cố ảnh quỷ dị khó lường, liều mạng rất là không khôn ngoan, duy nhất sinh lộ chính là xông vào trong tháp. Không nghe lời Hải, nhưng là muốn bị trừng phạt. Đứng tại Lệ Phi Hồng phía sau cái kia cố ảnh, trên mặt lộ ra cùng bản thể giống nhau như lúc đủ cười. Hắn không hề động, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên chân, giẫm tại Lệ Phi Hồng cái bóng bên trên. Ha. Tới lúc gấp rút nhanh gọn tới trước Lệ Phi Hồng, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, phản phất bị vô hình xiềng xích trói lại, nặng nề mà ném xuống đất. Hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình vậy mà không động được. Một cỗ âm lãnh lực lượng quỷ dị đang từ hắn bóng người bên trong liên tục không ngừng truyền đến, giam cấm tứ chi bách hải của hắn. Đây là cái gì yêu thuật? Lệ Phi Hồng vừa kinh vừa sợ, điên cuồng thôi động chân nguyên, lại không cách nào tránh thoát mảy may. Họ đều nói quy tắc trò chơi là ta định. Cố Ảnh lắc đầu, có chút thất vọng. Xem ra ngươi không phải cái kia thông minh. Hắn tiếng nói vừa dứt, dẫm ở Lệ Phi Hồng cái bóng cái kia phân thân, thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, hóa thành một đoàn nhúc nhích bóng đen, thuận Lệ Phi Hồng cái bóng hướng bản thân hắn phụ tới. A! Lệ Phi Hồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết nhục của hắn tinh khí đang bị đoàn kia bóng đen điên cuồng tốn vệ. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền mắt trần có thể thấy làm xẹp xuống dưới, cuối cùng tính cả kia thân ám kim chiến giáp đều đã mất đi tất cả quan trạch, hóa thành một bộ da bọc xương sắc khô, triệt để không một tiếng động. Cái này một màn kinh khủng, để còn sót lại Hàn Yên Vũ triệt để hỏng mất. Ta nguyện ý dâng ra thần hồn, van cầu ngươi đừng giết ta. Nàng nước mắt chảy ngang, quỳ dạp xuống đất, hướng phía cách nàng gần nhất cái kia cố ảnh liên tục dập đầu. Cái kia cố ảnh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chậm rãi hướng nàng đi đến. Rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Hắn buông tay, chuẩn bị đặt tại Hàn Yên Vũ trên đỉnh đầu. Từ đầu đến cuối, Trần Uyên đều đứng tại chỗ, hơi một tí. Hắn không có giống Lệ Phi Hồng như thế lộ mãng xúc động, cũng không có giống Hàn Yên Vũ như thế sụp đổ cầu xin tha thứ. Tinh thần của hắn trước nay chưa từng có trầm tĩnh. Đầu óc của hắn đang điên cuồng vận chuyển. Ba cái cố ảnh, khí tức đồng dạng, bản thể, phân thân, dẫm ở cái bóng năng lực, thôn vệ tinh khí bóng đen. Chín đầu nằm dạp trên mặt đất quái vật kinh khủng. Những đầu mối này ở trong đầu hắn nhanh chóng tổ hợp, phá giải, dựng lại. Hắn phát hiện một cái bị tất cả mọi người sơ sót chi tiết. Cái kia đi hướng Hàn Yên Vũ cố ảnh, cùng cái kia vừa mới giết chết Lệ Phi Hồng cố ảnh, dưới chân của bọn hắn đều không có cái bóng. Chỉ có ban sơ cái kia đi hướng mình cố ảnh, dưới chân mới có một đường nhàn nhạt bóng ma. Mà lại, kia chín đầu có thể so với trúc cơ quái vật, bọn chúng phụ phục vì lệ phương hướng, từ đầu đến cuối đều đối cái này có bóng dáng cố ảnh. Chính là hắn. Đây mới là bản thể. Kia hai cái, bất quá là bản thể dùng cái bóng chế tạo ra khôi lỗi, mặc dù quỷ dị, nhưng chung quy là bẻo trời không dễ. Bắt giặc trước bắt vua. Cơ hội chỉ có một lần. Ngay tại cái kia phân thân tay sắp chạm đến Hàn Yên Vũ đỉnh đầu trong nháy mắt, Trần Uyên động. Hắn không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì pháp thuật, cũng không có thôi động long sát bá thể. Hắn chỉ là nâng lên tay, đối cái kia một mực mỉm cười nhìn hắn cô ảnh bản thể, con ngón đúng ra. Ông. Một đường vô hình vô chất, mắt thường không thể gặp phong duệ chi khí, từ đầu ngón tay hắn xuất phát, xuyên thấu hư không, chớp mắt đã tới. Thần hồn bí thuật canh kim phá hồn thứ. Đây là hắn hấp thu tiên phủ bản nguyên về sau, mới vừa vặn ngưng tụ thành hình, chưa hề trước mặt người khác hiện lộ qua mạnh nhất át chủ bài. Ừm. Cố ảnh nụ cười trên mặt, lần thứ nhất đọc lại. Hắn đã nhận ra nguy hiểm, một cô đủ để uy hiếp được hắn bản nguyên nguy cơ chí mạng. Hắn muốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình bị một cô vô hình khí cơ một mực khóa chặt. Đạo này công kích, tỏa định không phải nhục thân, mà là thần hồn. Tránh cũng không thể tránh. Phúc. Một tiếng băng nhỏ, cố ảnh mi tâm xuất hiện một cái nhỏ xíu huyết điểm. Trên mặt hắn biểu lộ từ kinh ngạc đến khó lấy tin, cuối cùng nhất biến thành một mảnh mờ mịt. Cùng lúc đó, cái kia sắp chạm đến Hàn Yên Vũ phân thân, động tác đống nhiên cứng đờ, theo sau phanh một tiếng, hóa thành một bãi vô hình cái bóng, tiêu tán trong không khí. Ngươi, cố ảnh há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng hắn thần thái trong mắt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể hướng sau ngã xuống, hóa thành điểm điểm cột sáng, hướng phía thì quang chi tháp bay đi. Biển cát triệt để yên tĩnh trở lại, chín đầu hung lệ quái vật cũng hóa thành tượng đá, một lần nữa chìm vào lòng đất. Hàn Yên Vũ ngồi liệt trên mặt đất, tiếp sau quãng đời còn lại miệng lớn thở dốc, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần trêu tức cùng lưỡi biếng đồng âm từ thì quang chi tháp phương hướng ung dung truyền đến. Ai nha, thật chán, như thế nhanh liền kết thúc. Chỉ gặp một người mặc cái yếm đạo đồng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa tháp trước. Hắn ngáp một cái, xoa lim dim mắt buồn ngủ, chính là ban đầu ở vấn đạo tháp trước bước bách Trần Uyên đi đến thiên đạo trúc cơ con đường phủ linh. Phủ linh ánh mắt rơi trên người Trần Uyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra tính toán xính nụ cười. Đã lâu không gặp a, ta quan môn đệ tử người ứng cử. Hắn ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không tệ lắm, thế mà thật bị ngươi tìm được phá cục biện pháp. Thần hồn công kích đủ âm đủ mát, ta thế là ngươi. Trần Uyên thanh âm vang lãnh như sắt. Tất cả những thứ này quả nhiên đều là cái này phủ linh ở sau lưng điều khiển. Đương nhiên là ta. Phủ linh giang tay ra, một mặt đương nhiên. Không cho ngươi điểm áp lực, ngươi thế nào sẽ có động lực đi góp để thiên đạo trúc cơ vật liệu đâu. Cố ảnh chính là ta chuẩn bị cho ngươi cuối cùng nhất một đường món ăn khai vị, ngươi nếu là ngay cả hắn đều không giải quyết được, vậy cũng không có tư cách cầm chân quân truyền thừa. Hắn liếc qua bên cạnh run lẩy bẩy Hàn Yên Vũ, nhếch miệng. Còn như cái này sao, liền xem như ngươi thông quan thêm đầu tốt. Phủ linh nói, Hoàng Du Du đi đến cửa tháp trước, kia phiến đóng chặt cửa lớn màu đen phát ra một trận nặng nề kết âm thanh, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra tinh thuần linh khí từ trong khe cửa tiết lộ ra ngoài. Tới đi, ta người ứng cử. Phủ Linh hướng Trần Uyên vẫy vẫy tay, cười đến giống con trộm tanh mèo. Cuối cùng truyền thừa, liền tại bên trong, có thể hay không nắm bắt tới tay, liền xem chính ngươi bản sự. Chương 175, Phủ Linh truyền pháp, lấy thân là Lô. Chương 175, Phủ Linh truyền pháp, lấy thân là Lô. Phủ Linh bộ kia đương nhiên vô lại bộ dáng, để Trần Uyên trong lòng cuối cùng nhất một tia may mắn cũng triệt để dập tắt. Từ bước vào tòa tiên phủ này bắt đầu, hắn liền đã rơi vào một tấm tỉ mỉ bệnh lưới lớn. Mỗi một bước đều tại đối phương tính toán bên trong. Trần Uyên không để ý đến Phủ Linh mắc, thân hình của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại sủi lơ trên mặt đất Hàn Yên Vũ trước mặt. Hàn Yên Vũ vốn là chưa tỉnh hồn, gặp Trần Uyên đột nhiên tới gần, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, dọa đến hồn phi phách tán, vô ý thức hướng sau xê dịch, trong miệng phát ra không thành giọng cầu khẩn. "Đừng, đừng giết ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng sẽ không nói." Ngay tại Trần Uyên chuẩn bị động thủ, hoàn toàn kết cái này hậu hoạn lúc, Phủ Linh thanh âm lười biếng từ cửa tháp tiền chuyển tới. "Chờ một chút." Trần Uyên động tác một trận, lạnh lùng nhìn về phía Phủ Linh. Phủ Linh ôm cánh tay, có chút hăng hái đánh giá run lẩy bẩy Hàn Yên Vũ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chớ nóng đội hạ tử thủ nha, con bé này có chút ý tứ. Trời sinh thủy nguyệt linh thể mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng cũng là bạn người không được một hạt giống tốt. Liên như thế giết, không khỏi đáng tiếc. Hắn lườm Trần Uyên một chút, cười nói, coi như là bản Phủ Linh phát thiện tâm, lưu nàng một mạng. "Ngươi không có ý kiến a?" Trần Uyên mặt không biểu tình, chỉ là vươn tay. Hàn Yên Vũ cho là hắn vẫn là phải giết mình, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong dự đoán một kích chí mạng cũng không đến. Trần Uyên chỉ là rõ ràng lưu loát tháo xuống nàng bên hông túi trữ vật, sau đó lại lấy đi nàng trong tay kia mặt đã vỡ vụn màu lam bảo kính tàn tiễn. "Lan." Hắn phun ra một chữ, không còn có nhìn nhiều nàng một chút. Hàn Yên Vũ ngây ngẩn cả người, nàng không thể tin được mình vậy mà sống tiếp được. Nàng hoảng sợ nhìn thoáng qua thâm bất khả trắc Trần Uyên, lại liếc mắt nhìn kia vui cười ở giữa quyết định nàng sinh tử đạo đồng Phủ Linh, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng sợ hãi, để nàng toàn thân run rẩy. Nàng lộn nhào đứng người lên, dùng hết khí lực toàn thân, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa kia phiến mỏng manh xương độc phóng đi, cũng không dám lại quay đầu. Trần Uyên đem Hàn Yên Vũ túi chứa vật tiện tay ném vào mình túi chứa vật, lúc này mới nâng bước, đi hướng kia phiến rộng mở cửa lớn màu đen đó bước vào cửa tháp một cái mắt, một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất linh khí đập vào mặt. Trong tháp cũng không phải là trong tưởng tượng tầng tầng cầu thang, mà là một mảnh trời sao mênh mông ngông ngẩn. Vô số tinh thần ở trong đó chìm nổi, mỗi một khỏa tinh thần đều tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Phủ Linh thân ảnh ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành hình, hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, nhẹ gật đầu, luyện khí 9 tầng viên mãn, căn cơ ổn thực, coi như không có khiến ta thất vọng. Nhưng nghĩ gõ mở thiên đạo chi môn, cái này còn xa xa không đủ. Hắn tay nhỏ lật một cái, một viên trứng bổ câu lớn nhỏ, toàn thân chạy xuôi thất thải hà quang tinh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là Thái Ức đạo nguyên tinh Trần Quân năm đó cô đọng một tia đại đạo bản nguyên. Bên trong năng lượng ẩn chứa, đầy đủ ngươi hoàn thành cuối cùng nhất một bước ngưng khí thành dịch. Ta cho ngươi thời gian 1 năm, phụ linh tương đạo nguyên tinh đạn hướng Trần Uyên, chính là ở đây, luyện hóa nó, đột phá đến xưa nay chưa từng có luyện khí 10 tầng. Nếu là làm không được, ngươi cũng liền không có tư cách tiếp tục đi xuống dưới. Trần Uyên tiếp nhận tinh thạch, kia tinh thạch vào tay ấm áp, lại phản phất cầm một viên đang tại sụp đổ tinh thần, nặng nề vô cùng. Vẹn vẹn thần niệm hơi chút đục vào, liền cảm thấy một cỗ bàng bạc mênh mông kinh khủng uy áp. Hắn không có nửa phần do dự, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, tương đạo nguyên tinh treo với trước người. Thời gian 1 năm, trong nháy mắt mà qua. Cái này nhìn như ngắn ngủi 1 năm, đối Trần Uyên mà nói, lại là một trận so trước đó tất cả khảo nghiệm cộng lại đều tàn khốc hơn luyện ngục C khi hắn dẫn động luồng thứ nhất đạo nguyên tinh bên trong năng lượng 7 màu nhập thể lúc, cỗ năng lượng kia tựa như vỡ đê thiên hà, trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo dòng lũ mạnh mẽ đâm tới. Trần Uyên long sát bá thể bị động kích phát đến cực hạn, xích hắc sắc khí huyết chi lực hóa thành gào thét nộ long, ý đồ chấn áp cỗ này ngoại lai chạy đồng địa. Nhưng mà, tại cái này đại đạo bản nguyên trước mặt, ngay cả long sát bá thể đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Da của hắn mặt ngoài bắt đầu chảy ra tinh mịn huyết châu, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hắn duy nhất sinh lộ chính là dựa theo trúc cơ thiên pháp môn, đem cô năng lượng này cưỡng ép áp xúc, thuần phục. Hắn lấy thần hồn vì xiềng xích, gắt gao trói lại một sợi năng lượng 7 màu, đem nó kéo vào đan điền khí hải, sau đó điều động toàn thân pháp lực, bắt đầu điên cuồng hướng bên trong đè ép. Oanh! Đan điền của hắn khí hải như là bị đầu nhập vào một vầng mặt trời, trong nháy mắt sôi trào. Trạng thái khí pháp lực bị kia bốn cổ phần nguyên năng lượng quấy đến long trời lở đất, trong đan điền trên vách, thậm chí xuất hiện giống mạng nhện vết rách, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Ngưng. Trần Uyên hai mắt xích hồng, thần hồn chi lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, hóa thành vô hình cự truy, một lần lại một lần đánh lấy đoàn kia cuồng bạo năng lượng. Mỗi một lần đánh, đều giống như nện ở thần hồn của mình phía trên, đau đến hắn như muốn hôn mê. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng. Tại kia đến bạn lần đánh cùng áp xúc phía dưới, kia sợi bị giam cầm năng lượng cuối cùng đạt đến một cái điểm tới hạn. Ha. Một tiếng vang nhỏ, phản phất là vũ trụ sơ khai luồng thứ nhất thanh âm. Tại Trần Uyên kia sôi trào khí hải trung tâm, một giọt chỉ có chừng hạt gạo, lại lóe ra lưu ly quang trạch, nặng nề như núi lớn thể lòng chân nguyên, chậm rãi sinh ra. Nó nhỏ xuống trong nháy mắt, toàn bộ đan điền khí hải cũng vì đó chìm xuống. Một cỗ trước nay chưa từng có tràn đầy cảm giác cùng khống chế cảm giác, chuyển khắp toàn thân. Vẹn vẹn một giọt này thể lòng chân nguyên, hắn năng lượng ẩn chứa cùng lực bộc phát, liền viễn siêu lúc trước hắn toàn bộ trạng thái khí pháp lực tổng cộng. Thành công bước đầu tiên, còn lại chính là mài nước công phu. Ở sau đó thời gian dài dằng dặc bên trong, Trần Uyên như là một cái thành tín nhất khổ tu sĩ, ngày qua ngày tái diễn quá trình này. Dẫn động năng lượng, trấn áp xúc, cô đọng nhục thể của hắn tại lần lượt gần như sụp đổ cùng bản thân chữa trị bên trong, trở nên càng thêm cứng hãn. Đan điền của hắn cũng tại Long Sát Bá Thể cùng Thể Long Chân Nguyên song trọng tầm bổ dưới, không ngừng quyết trường, kiên cố, từ một mảnh yếu ớt hồ nước, dần dần diễn hóa thành một phương có thể gánh chịu vạn quân chi lực đậm sâu. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đáy mắt phảng phất có tinh hà lưu chuyển, quanh thân khí tức nội liễm đến cực hạn, nhưng lại cho người ta một loại như vực sâu giống như ngục nặng nề cảm giác. Phù Linh thân ảnh xuất hiện lần nữa, vòng quanh hắn bay một vòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không giấu được ngạc nhiên. Không tệ, thực là không tồi. Ngắn ngủi một năm, ngươi không chỉ có căn cơ phục hồi, lại vẫn thật phá vỡ thiết luật, đem tu vi đẩy tới xưa nay chưa từng có luyện khí 10 tầng. Hắn chỉ Trần Nguyên đan điền, tu sĩ tầm thường khí hải, là khí. Ngươi khí hải đã hóa thành một đạo chân nguyên chi dịch. Chỉ một điểm này, ngươi liền đã siêu việt giới này 9 thành 9 cái gọi là thiên tài. Hai cũng chỉ có như vậy, ngươi mới tính lấy được gõ mở thiên đạo chi môn tư cách. Phù Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khó được xuất hiện một tia ngưng trọng. Nơi này là chân quân lão nhân gia ông ta năm đó diện hóa thần thông địa phương, cũng là tòa tiền phủ này chân chính hạch tâm. Ngươi thấy mỗi một khỏa tinh thần đều là chân quân đã từng cảm nộ qua một tia pháp tắc mạnh mẽ, hoặc là hắn chém giết qua cường địch lưu lại dấu ấn đại đạo. Mà ngươi muốn xây thành tiên đạo chi cơ, bước đầu tiên cảm ngộ pháp tắc liền muốn ở chỗ này hoàn thành. Phù Linh quay đầu cười hì hì nhìn xem Trần Uyên, ngươi có hai con đường tuyển. Hắn duỗi ra hai ngón tay, một tuyển một viên có sẵn cường đại pháp tắc, cưỡng ép là ấn. Chỗ tốt là thuận tiện mau lẹ, uy lực to lớn. Chỗ xấu là trung quy là người khác đạo, như mượn người khác chi chu qua sông, đời này lại khó lên mở, lại dung hợp thất bại, chính là thần hồn câu diện. Hai, lấy chính ngươi lĩnh ngộ kia tia hậu thổ quy tịch pháp tắc hình thức ban đầu vì loại, thôn vệ nơi đây cái khác đồng nguyên pháp tắc mảnh vỡ vì chất dinh dưỡng, dựng dục ra độc thuộc về chính ngươi đường. Chỗ tốt là đạo này cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp, tiềm lực vô tận, một khi công thành, tiên lộ bằng thẳng. Chỗ xấu, Phù Linh kéo dài thanh âm, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác không che giấu chút nào. Quá trình này đau đến không muốn sống, lại lấy ánh sáng đong đóm, muốn nuốt nhật nguyện chi huy, hơi không cẩn thận, ngươi đạo chủ liền sẽ bị phản phệ thôn phệ, kết quả của ngươi lại so với thần hồn bạo tạc còn thảm. Ngươi tuyển đâu nào? Đó căn bản không phải lựa chọn. Trần Nguyên Tử vừa mới bắt đầu liền không được chọn, hắn muốn đi con đường nhất định phải là mạnh nhất kia một đầu. Ta tuyển đầu thứ hai. Câu trả lời của hắn không chút do dự. Ta liền biết. Phù Linh thỏa mãn nhẹ gật đầu, có can đảm, không hổ là Tô Vũ Niên cái kia nữ nhân điên coi trọng người. Hắn tay nhỏ vung lên, toàn bộ tinh không phi tốc biến ảo, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục khỏa tản ra huyền hoàng sắc quang mang tinh thần, lơ lửng tại Trần Uyên chung quanh. "Ê, vật liệu đều ở nơi này, chính ngươi chọn đi. Nhớ lấy, tham thì thâm, ngươi kia hậu thổ quy tịch đạo, đi là kết thúc cùng mai táng con đường, cũng đừng dây vào những cái kia sinh dài loại hình đồ vật, miễn cho âm dương xung đột, tự tìm đường chết." Trần Uyên quanh chân ngồi xuống, thần niệm nô ra, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào hướng cách hắn gần nhất một viên, chỉ lớn chừng quả đấm, tản ra hoang vu, cô quản khí tức pháp tắc mạnh mẽ. Ngay tại hắn thần niệm sắp bao trùm viên kia pháp tắc mảnh vỡ trong nháy mắt, hắn ngừng. "Tiên bối, vãn bối còn có một vấn đề." Nói, "Như thế nào mới có thể đem cái này pháp tắc dung luyện tiến ta đan cùng thần hồn?" Phù Linh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ tiểu bạch răng. "Hỏi ý tưởng bên trên, cổ chi luyện đan sĩ có mượn giả tu chân nói chuyện. Ngươi muốn lấy thật luyện thật, muốn chân chính nắm giữ đạo ngươi cần cái lô." Phù Linh rũi ra ngón tay, điểm một cái Trần Nguyên ngực. "Đạo kinh có mây, thân thiên địa. Ngươi liền muốn đem cái này thiên địa hóa thành tòa hỏa lò, lấy thân là lô, lấy thần làm lửa, lấy đan điển khí hải vì đỉnh, đem ngươi nhục thân xem như luyện khí lò luyện, đem ngươi thần hồn xem như rèn đúc đạo hỏa, đem ngươi kia đạo hóa dịch chân nguyên khí hải xem như dung nạp vạn vật bảo đỉnh. Sau đó, đem những pháp tắc kia mảnh vỡ xem như thiên ngoại bất thiết, ném vào, dùng ý chí của ngươi đi nện, dùng thần hồn của ngươi đi đốt." Phù Linh thanh âm mang theo một loại điên cuồng mệnh hoặc, "Đưa chúng nó đập nát, hỏa táng, để luyện ra tinh thuần nhất pháp tắc bản nguyên, sau đó là gắn tại xương cốt của ngươi bên trên, kinh mạch của ngươi bên trong, ngươi mỗi một giọt chân nguyên dịch bên trong, thẳng đến thân thể của ngươi, thần hồn của ngươi, pháp lực của ngươi đều hóa thành đạo bản thân. Đến lúc đó, ngươi một quyền vung ra, chính là hậu thổ chi lực, ngươi nhất niệm lên, liền có thể để vạn vật quy tịch. Cái này chính là tiên đạo trúc cơ bước đầu tiên pháp tắc lò luyện." Trần Uyên tâm thần nhận lấy chấn động to lớn. Lấy thân là lô, đây là cỡ nào điên cuồng, cỡ nào bá đạo ý nghĩ. Đem cuồng bạo lực lượng pháp tắc dẫn vào trong cơ thể tiến hành rèn đúc, cái này không khác với ở trong thân thể của mình nhóm lửa một vầng mặt trời. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Thế nào? Sợ? Phù Linh nhíu mày. Trần Uyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống trong lòng gợn sóng. Hắn không có trả lời, mà là dùng hành động cấp ra đáp án. Hắn hai mắt nhắm lại, thần niệm sẽ không nửa phần chần chờ, đột nhiên cuốn lấy viên kia tản ra cô quản khí tức pháp tắc mạnh mẽ, sau đó, không chút do dự, đem nó kéo hướng mình mi tâm. Bèn, một cỗ khổng lồ mà hoang vu tin tức dòng lũ, trong nháy mắt vỡ tung tức hải của hắn phòng tuyến. Trần Uyên đầu phản phất muốn nổ tung, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi tại chỗ. Vô số hình ảnh bỡ nát ở trong đầu hắn hiện lên. Có cổ thụ che trời trong nháy mắt khô héo, có vạn dặm đất màu mỡ nháy mắt hoang vu, có một phương thế giới đi hướng sinh mệnh của bi thương cùng tĩnh mịch. Đây là khô chi pháp tắc bên trong ẩn chứa đạo vận là cấn. Giữ vương thần, lấy thần bì, đốt đi nó, luyện nó. Phù Linh âm thanh như là kinh lôi tại Trần Uyên tức hải bên trong nổ vang. Trần Uyên bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức để hắn khôi phục một tia thanh minh. Hắn cố nén thần hồn bị xé nứt thống khổ, điều động lên tất cả thần hồn chi lực, hóa thành vô hình cành kim phá hồn thứ hướng phía kia cỗ tin tức dòng lũ hung hăng đâm tới. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền Long Sát Bá Thể bị động kích phát đến cực hạn. xích hắc sắc khí huyết chi lực như là sôi trào nham tương ở trong cơ thể hắn điên cuồng trào lên, cưỡng ép vững chắc lấy cái kia sắp sụp đổ nhục thân. Hắn dẫn dắt đến viên kia bị thần hồn sơ bộ luyện hóa pháp tắc mạnh vỡ thuận kinh mạch một đường hướng phía dưới, cuối cùng đem nó đầu nhập vào đan điển khí hải trung tâm. Sau một khắc, chân chính luyện ngục phủ xuống. Chương 176, pháp tác nhập thể, thần hỏa rèn hồn. Chương 176, pháp tác nhập thể, thần hỏa rèn hồn. Anh viên kia tản ra cô quản khí tức pháp tác mạnh vỡ tại Trần Nguyên ý chí dẫn dắt dưới ngang nhiên đụng vào mi tâm của hắn. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khổng lồ tin tức dòng lũ trong nháy mắt vỡ tung hắn kiên cố thức hải hàng rào. Trần Nguyên đầu ông một tiếng, phản phất bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, trước mắt trong nháy mắt bị bóng tối vô tận nuốt to vô số vỡ vụn hỗn loạn, nhưng lại chân thực làm cho người khác tim đập nhanh hình tượng tại thần hồn của hắn chỗ sâu điên cuồng thoáng hiện. Một gốc ôm rễ với tinh thần phía trên cổ thụ che trời, tại ngắn ngủi một hơi ở giữa, từ chi phồn diệp mậu hóa thành cánh khô gỗ mục, cuối cùng vỡ vụn thành bé nhất mạt bụi bặm. Một mảnh kéo dài mấy vạn dặm phì nhiêu bình nguyên, tất cả sinh cơ trong nháy mắt bị rút sạch, màu xanh biết rút đi, hóa thành không có một ngọn cỏ tĩnh mịch hoang mạc. Hắn thậm chí nhìn đến một phương tiểu thế giới, từ sinh ra đến cường thịnh, lại đến cuối cùng tất cả sinh mệnh đi hướng kết thúc, về với vĩnh hằng băng lãnh cùng tĩnh mịch. Kia là khô chi pháp tắc bên trong lần chứa, bản nguyên nhất đạo vận là cấn. Nó mang theo một loại kết thúc vạn vật bá đạo cùng hoang vu, muốn đem Trần Nguyên thần hồn cũng cùng nhau kéo vào cái gì vĩnh hằng cô quạng bên trong nó giữ vững tâm thần, đừng bị ngoại đạo chỗ nhiễm. Lấy thần bì, đốt đi nó, luyện nó, đem những vật khác biến thành chính ngươi. Phủ linh kia mang theo vài phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thanh âm, như là cửu thiên sấm sét tại Trần Nguyên sắp trầm luân thức hải bên trong ầm vang nổ vang. Trần Nguyên bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt nhói nhói hôn tạp gì sát vị, đem hắn từ kia trầm luân biên giới ngạnh sinh sinh tốn trở về. Ý thức của hắn khôi phục một tia thanh minh, không thể bị cố này ngoại lai đạo vận đồng hóa. Trần Nguyên cố nén thần hồn bị vô số dễ cương châm đâm xuyên, xé rách kịch liệt đau nhức, điều động từ bản thân có khả năng trưởng khống toàn bộ thần hồn chi lực. Cố lực lượng kia, tại ý chí của hắn dưới, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đường vô hình vô chất, lại sắc bén tới cực điểm gai nhọn. Canh kim phá hồn thứ. Hắn không chút do dự, theo túng đạo này thần hồn ngưng tụ thành gai nhọn, hướng phía kia cố tại trong thức hải của hắn tàn phá bừa bãi cô quạng dòng lũ, hung hăng đâm tới. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng trầm muộn va chạm. Canh kim sắc bén, đối mặt cô quạng kết thúc. Kia cố tin tức dòng lũ xung kích, vì đó chỉ trệ. Ngay tại lúc này, thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội thở dốc, Trần Uyên trong đan điền lòng sát bá thể bị động kích phát đến trước nay chưa từng có cực hạn. Xích hắc sắc khí huyết chi lực không còn là dốc rách dòng suối, mà là hóa thành sôi trào no bụng gào nóng hở nham tương, ở trong cơ thể hắn mỗi một đường kinh mạch bên trong điên cuồng trào lên. Da của hắn bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, cơ bắp sôi sục, gân xanh từng cục, cả người phảng phất hóa thành một tôn đến từ viễn cổ hung thần. Cố này cùng bạo đục thân chi lực, cưỡng ép vững chắc lại cái kia bởi vì pháp tắc xung kích mà gần như sụp đổ thân thể. Hắn phân ra một bộ phận tâm thần, dẫn dắt đến viên kia bị canh kim phá hồn thứ tạm thời ngăn chặn pháp tắc mạnh vỡ, thuận mi tâm, dọc theo kinh mạch, một đường hướng phía dưới. Quá trình này không khác với đem một khối nung đỏ bàn ủi tại mình yếu ớt nhất bên trong du tẩu. Mỗi một tấc kinh mạch đều đang phát ra thống khổ rên rỉ. Cuối cùng, hắn dùng hết toàn lực, đem viên kia sao động bất an pháp tắc mạnh vỡ hung hăng theo tiến vào đan điển khí hải trung tâm. Sau một khắc, chân chính địa ngục giáng lâm. Ông Trần Nguyên đan điển khí hải, kia phiến từ vô số giọt nặng nề chân nguyên dịch hội tụ mà thành đầm sâu, trong nháy mắt sôi trào. Khô chi pháp tắc mạnh vỡ liền như là một khối bị đốt tới cực hạn vạn niên huyền băng, bị ném vào sôi sùng sục trong chảo dầu. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, xảy ra nhất kịch liệt xung đột. Trong đan điền chiến vách, trong nháy mắt hiện ra giống mạng nhện tinh mịn vết rách, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Đan điền của hắn, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ, bạo thể mà chết. Lấy thân là lô, lấy thần vì lửa, lấy đan điền khí hải vì đỉnh. Phủ linh kia mang theo điên cuồng thanh âm cổ hoặc vang lên lần nữa. Trần Nguyên hai mắt xích hồng, thần hồn chi lực không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra, không còn là ngưng tụ gai nhọn, mà là hóa thành một mảnh vô hình hừng hực liệt diễm, đem toàn bộ đan điền khí hải đều bao vào. Hắn bắt đầu nếm thử, dùng thần hồn của mình chi hỏa đi đốt cháy viên kia pháp tắc mạnh vỡ. Hắn muốn đem trong đó thuộc về người khác là cấn, triệt để đốt thành cho bụi. Muốn đem kia tinh thuần nhất pháp tắc bản nguyên để lộ ra. Nhưng mà quá trình này thống khổ, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thần hồn chi hỏa thiêu đốt pháp tắc mạnh vỡ, kỳ phản vệ chi lực cũng đồng dạng tác dụng với thần hồn của hắn. Hắn cảm giác hồn phách của mình đang bị gác ở trên lửa lật ngược thiêu đốt, loại kia nguyên với sinh mệnh chỗ sâu nhất đau đớn, để hắn như muốn hôn mê. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, lợi đã sớm bị cắn nát, miệng đầy đều là mùi máu tươi, lại không hề hay biết. Ý chí của hắn tại thời khắc này hóa thành kiên cố nhất hàng rào, gắt gao trông coi cuối cùng nhất một tia thanh minh. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là mười ngày, tại mảnh này tinh không mênh mông bên trong, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Trần Uyên ngồi xếp bằng thân thể đã sớm bị một tầng thật dày vết máu bao trùm, cả người phảng phất một tôn không hơi thở huyết sắc pho tượng. Chỉ có hắn trong đan điền, trận kia im ắng chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tại thân hồn của hắn chi hỏa đêm ngày điên cuồng nung khô dưới, viên kia pháp tắc mảnh vỡ ngoại tầng tạp chất cùng người khác là cấn, đang bị một tia địa bốc ra thiêu. Mảnh vỡ hạch tâm, một sợi so sợi tóc còn muốn tinh tế, lại thuần túy tới cực điểm huyền hoàng sắc khí hơi thở, chậm rãi hiện lộ ra. Kia là khô chi pháp tắc bản nguyên nhất lực lượng. Xong rồi, Trần Nguyên mừng rỡ, chuẩn bị đem cái này sợi bản nguyên chi lực dung nhập mình chân nguyên dịch bên trong. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Kia sợi huyền hoàng sắc bản nguyên khí tức, tại thoát ly ngoại tầng trói buộc trong nháy mắt, run lên bần bật, lại hóa thành một đường mơ hồ, mang theo vô tận đoán độc cùng không cam lòng hư ảo bóng người. đạo nhân ảnh này là cái này mai pháp tắc mảnh vỡ nguyên bản chủ nhân, tại trước khi chết lưu lại cuối cùng nhất một tia chấp niệm. Nó vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng y mắng gào thét, hướng phía Trần Uyên thần hồn bản nguyên bổ nhào tới. Nó muốn đoạt xá. Cái tia đạo từ pháp tắc chấp niệm biến thành hư ảo bóng người, mang theo một cỗ ngập trời oán khí cùng không cam lòng, lao thẳng tới Trần Uyên thần hồn bản nguyên. Đây là thời khắc hung hiểm nhất. Một khi bị cỗ này chấp niệm xâm nhập thần hồn, nhẹ thì đạo tâm bị lòng đong, lưu lại vĩnh viễn không cách nào ma diệt sơ hở, nặng thì bị kỳ phản khách làm chủ, triệt để xóa đi tự thân ý chí, biến thành một bộ hành thi tẩu đục. Phủ Linh ở một bên thấy say sưa ngon lành, nhưng không có mảy may muốn xuất thủ ý tứ. Đây là Trần Uyên lựa chọn của mình, tự nhiên cũng muốn từ chính hắn đến gánh chịu hậu quả. Nuốt nó. Ngay tại kia hư ảo bóng người sắp chạm đến thần hồn bản nguyên trong nháy mắt, Trần Uyên trong lòng ngược lại sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có ngân lệ. Đường của ta mới là duy nhất đường, còn lại đều là tư lương. Tâm hắn niệm khẽ động, không còn bị động phòng thủ, mà là chủ động thúc giục mình lĩnh ngộ kia một tia pháp tắc hình thức ban đầu. Hậu thổ quy tịch. Tại hắn đan điền chỗ sâu, một hạt nhỏ bé không thể nhận ra, phản phất từ trầm trọng nhất đất vàng ngưng tụ mà thành điểm sáng, đột nhiên sáng lên. Điểm sáng này chính là Trần Uyên đạo chủng, nó mặc dù yếu ớt, lại ẩn chứa Trần Uyên tự thân ý chí cùng đối đại đạo lý giải, đi là kết thúc cùng mai táng con đường. Giờ phút này, cái này mai đạo chủng bị thôi động, lại hóa thành một cái nhỏ bé vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền ra một cỗ thôn vệ tất cả, mai táng tất cả kinh khủng áp lực. Cái kia đạo đánh tới hư ảo bóng người, động tác đột nhiên chỉ trệ. Nó tựa hồ cảm nhận được thiên địch giống như khí tức, phát ra một tiếng hoảng sợ rít lên, còn muốn quay người thoát đi. Trần Uyên thần hồn chi lực hóa thành một tấm thiên la địa võng, đem kia hư ảo bóng người gắt gao vây khốn. Đạo trùng biến thành vòng xoáy, hấp lực tăng vọt. Hư ảo bóng người phát ra cuối cùng nhất kêu rên, bị kia vòng xoáy không chút lưu tình cuốn vào. Toàn bộ quá trình chỉ dùng ngắn ngủi mấy tức, vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, một lần nữa hóa thành viên kia đất vàng sắc đạo trùng điểm sáng. Chỉ là giờ phút này, cái này mai đạo trùng so trước đó, tựa hồ sáng như vậy một kia, cũng ngưng thật như vậy một kia. Ngộ ra, phun lên Trần Uyên trong lòng. Hắn nhìn đến tên tu sĩ kia một đời, thấy được hắn là như thế nào cảm ngộ khô chi pháp tắc, như thế nào tu hành, như thế nào cùng người tranh đấu, cuối cùng lại là như thế nào vẫn lạc tại Thái Ất chân quân trong tay. Những này cảm ngộ cùng kinh nghiệm bị hắn đạo chủng thôn phệ, tiêu hóa, đi vu tổ tinh, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất chất dinh dưỡng, lớn mạnh chính hắn đường. Có chút ý tứ. Phủ Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ nhất lộ ra chân chính kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Trần Uyên sẽ dùng thần hồn bí thuật cùng cái kia đạo chấp niệm cứng đối cứng, liều cái lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp dùng mình kia mới vừa vận nảy sinh đạo chủng, đi cưỡng ép thôn phệ một đường đã thành thục pháp tắc lạc ấn. Phần này đạm phách, phần này chơi liều, đơn giản không giống cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Đây mới thật sự là lấy thật luyện thật. Trần Uyên không để ý đến Phủ Linh đánh giá, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đạo chủng lớn mạnh sau mang tới huyền diệu trong cảm giác. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình đối với hậu thổ uy tịch lý giải lại sâu hơn một tầng. Mà lại, hắn tìm được hiệu suất cao nhất, cũng thích hợp nhất chính mình đường. Thôn phệ, lấy chính mình đạo loại làm mệ tâm, thôn phệ nơi đây tất cả đồng nguyên pháp tắc mảnh vỡ, đem nó hóa thành mình trưởng thành nền tảng. Hắn mở mắt ra, ánh mắt quét về phía lơ lửng ở trung quanh, kia mấy chục khỏa tản ra huyền hoàng sắc quang mang tinh thần. Những này không còn là nguy hiểm cả bấy, mà là bày ở trước mặt một bàn bàn chân tu mỹ vị. Hắn không có chút nào ngừng, thân niệm lần nữa nô ra, lần này hắn đồng thời cuốn lấy ba cái lớn chừng quả đấm pháp tắc mảnh vỡ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, hắn trở nên thuần thục rất nhiều. Lấy thân là lô, thần hỏa nung khô, bóc ra ngoại tầng. Làm kia ba đạo ẩn chứa tu sĩ khác nhau chấp niệm hư ảo bóng người xuất hiện lúc, Trần Uyên thậm chí lười nhắc lại dùng thần hồn chi lực đi giam cầm. Hắn trong đan điền đạo trùng, sớm đã đói khát khó nhịn. Đất vàng sắc vòng xoáy lại xuất hiện, như là thao thiết mở ra miệng lớn, đem kia ba đạo kêu rên chấp niệm một ngụm nuốt vào. Tinh thuần pháp tắc bản nguyên bị hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến, không còn là dung nhập chân nguyên dịch, mà là lạc ấn hướng mình toàn thân. Hắn muốn đem thân thể của mình chế tạo thành một tòa chân chính pháp tắc lò luyện. Luồng thứ nhất pháp tắc bản nguyên bị hắn lạc ấn tại cánh tay phải của mình xương cốt phía trên. Giang giác, cánh tay phải của hắn xương cốt trong nháy mắt hiện ra vô số vết rách, phản phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn. Trần Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, long sát bá thể khí huyết chi lực điên cuồng tràn vào, chữa trị tổn thương. Đồng thời, trong đan điền chân nguyên dịch cũng đổ rót mà lên, từ dưỡng xương cốt. Tại hủy diệt cùng trùng sinh chi ở giữa, kia sợi huyền hoàng sắc pháp tắc bản nguyên cuối cùng triệt để cùng hắn cẳng tay hòa làm một thể. Cánh tay phải của hắn xương cốt bày biện ra một loại trầm trọng thổ hoàng sắc, hắn trình độ chắc chắn so trước đó mạnh mấy lần không thôi. Càng quan trọng chính là hắn cảm giác hữu quyền của mình bên trong ẩn chứa một tia tịch diệt cùng kết thúc đạo vận. Nếu là giờ phút này lại huy quyền, một quyền phía dưới không chỉ có vạn quân chi lực, càng có thể bóc ra đối thủ sinh cơ. Phủ Linh ở một bên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tên điên, thật là một cái tên điên. Người bình thường đạt được một tia pháp tắc bản nguyên đều là cẩn thận từng ly từng tí dung nhập pháp bảo, hoặc là ôn dưỡng tại đan điền, sợ xảy ra sai sót. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp lấy ra tôi liên nhục thân, liền không sợ đem mình cho luyện hỏng rồi. Trần Uyên mắt điếc tai ngơ. Hắn tiếp tục lấy cái này điên cuồng mà thống khổ quá trình. Cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư hắn như là một cái nhất cố chấp công tượng, không biết mệnh mỏi điện, đem một viên lại một viên pháp tắc mảnh vỡ thôn vệ, luyện hóa, sau đó là cấn vào thân thể của mình. Xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều tại trượng lịch lấy tàn khốc tái tạo. Quá trình này, muốn sống, nhưng hắn di lấy được cũng đồng dạng to lớn. Nhục thể của hắn đang hướng phía một cái không phải người nguyên hướng, điên cuồng thay biến. Hắn đạo chủng cũng tại lần lượt thôn vệ bên trong, ngươi nhất định lớn mạnh. Bộ biết qua bao lâu, làm Trần Nguyên đem cuối cùng nhất một viên thổ thuộc tính pháp tắc mảnh vỡ triệt để luyện hóa về sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Thân thể của hắn vẫn như cũ phi dáng dấp ban đầu, nhưng cho người cảm giác xỉ hoàn toàn cùng. Hắn liền như vậy ngồi xếp bằng ở chỗ kia, xỉ phảng phất cùng toàn bộ đại địa hòa làm một thể, nặng nề, trầm ngưng, như vực sâu giống như ngục. Cặp mắt của hắn bên trong không có mảy may tình cảm ba động, chỉ có một mảnh thâm thúy, phảng phất có thể mai táng vạn vật yên tĩnh. Thiên Chí Minh, xong rồi. Trần Nguyên chậm rãi đứng người lên, hắn bên ngoài thân vết máu vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra như là ôn ngọc giống như, lóe ra nhàn nhạt huyền hoàng ánh sáng màu trạch lẳng ra. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ lấy trong cơ thể kia cố cùng thiên địa cộng minh lực lượng. Hắn biết, thiên đạo trúc minh bước đầu tiên đã trượng hoàn thành.